Chương 227, tiên cổ di tích mở ra. Chương 227, tiên cổ di tích mở ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này mới lên cấp đại đế, vậy mà cường thế đến như thế cấp độ. Mà Thiên Đình phương diện, ngoài ý liệu lựa chọn tạm thời trầm mặc. Một mặt là bởi vì kiêng kỵ Lục Yên cái kia thực lực sâu không lường được, một phương diện khác thì là bởi vì biên hoàng đế quan chiến sự căng thẳng, dị vực thế công càng mãnh liệt, Thiên Đình chủ lực đều bị kiềm chế ở nơi đó, tạm thời không cách nào quất ra càng nhiều cao cấp chiến lực tới đối phó Lục Yên. Cái này cũng cho Lục Yên nhất đoạn hiếm thấy giảm sóc thời gian. Hoàng Thiên Minh, mật thất bên trong, Lục Yên lấy ra cái viên kia theo Bắc Đầu Đại Đế trong tay lấy được đến thanh đồng cổ lệnh. Theo hắn đưa vào một đạo hỗn độn pháp lực, cổ lệnh phía trên nhất thời sáng lên một tầng mông lung thanh huy. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại 3000 đạo vực chỗ giao hội một mảnh hỗn loạn hư không bên trong, có một chỗ bí ẩn tọa độ không gian, đang cùng cái này viên cổ lệnh sinh ra mãnh liệt cộng minh. Tiên cổ di tích, mở ra thời gian đến. Lục Yên thu hồi cổ lệnh, đi ra mật thất. Truyền ta pháp chỉ, Thương Hạo, Phương Thanh Trúc, Tiêu Phàm, Hàn Phi Vũ, Phương Vũ, Cố Thanh Tuyết, mau tới gặp ta. Sau một lát, 6 vị đệ tử tề tụ đại điện. Kinh qua luân hồi tháp ma luyện, mỗi một người bọn hắn khí tức đều biến đến thâm thúy như vực sâu, tu vi càng là đạt đến thánh nhân vương cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ kém một đường cơ duyên. Sư tôn, 6 người cung kính hành lễ. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có một cọc cơ duyên muốn tặng cho các ngươi. Lục Yên đi thẳng vào vấn đề, đem tiên cổ di tích sự tình, cùng trong đó đủ loại bí ẩn, kỹ càng cáo chi mọi người. Tiên cổ di tích chính là cổ thiên đỉnh phái phiến biến thành, trong đó có thành tiên chi bí. Lần này mở ra, không chỉ có là các ngươi tiến giai chuẩn đế cơ hội, càng là cùng 3000 đạo vực tối cao cấp thiên tiêu tranh phong sân khấu. Lục Yên ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Sư tôn yên tâm, chúng ta định sẽ không để rơi ngài uy danh. Khương Hạo trầm giọng nói. Rất tốt. Lục Yên nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không cách nào tự mình tiến nhập di tích, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để chính mình đệ tử ăn thiệt thòi. Những cái này đồ vật, các ngươi cầm lấy phòng thân. Hắn nhấc vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra. Đó là hắn trước đó theo Khương gia, Hoàng Thiên Minh bảo khố bên trong vơ vét tới, cùng hệ thống trả về vài kiện đế khí. Chu Thiên Tinh Thần Tháp, Hư Không Kính, Thần Quang Lô, cơ hồ là nhân thủ một kiện đế khí. Bực này hào hoa phối trí, nếu để cho ngoại giới biết, sợ rằng sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Sau cùng, Lục Yên lại duỗi ra ngón tay, tại mỗi người chô mi tâm điểm một cái. Ông, một đạo ưu ám hỗn độn kiếm khí chui vào bọn hắn thức hải chỗ sâu. Cái này là vi sư một đạo hỗn độn kiếm khí, ẩn chứa đại đế nhất kích chi lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Lấy này làm cho các ngươi sau cùng bảo mệnh át chủ bài. 6 vị đệ tử cảm thụ được thức hải bên trong cái kia đạo kinh khủng kiếm khí, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lần nữa bái tạ. Đi thôi. Lục Yên vất ống tay áo một cái, trực tiếp xé rách hư không, xây dựng ra một đầu nối thẳng chỗ kia tọa độ không gian thông đạo. Lần này nhiệm vụ chiếm lấy di tích hoạch tâm thiên đỉnh quyền hành vai phiến, cùng truyền thuyết bên trong thành tiên địch. Người nào như dám ngăn trở, giết không tha. Đúng. 6 người cùng kêu lên đồng ý, lập tức hóa thành 6 đạo lưu quang, xông vào hư không thông đạo bên trong, bước lên tiến về tiền cổ di tích hành trình. Hư không như là một khối bị xé nứt màn sân khấu, 6 đạo lưu quang lôi cuốn lấy thánh nhân vương cấp bậc quần quần khí tức, cưỡng ép xuyên việt cái kia chỗ bí ẩn tọa độ không gian. Làm trước mắt hỗn độn mê vụ tán đi, đập vào mi mắt là một mảnh tràn đầy thê lương cùng tĩnh mịch khí tức phá toái đại lục. Nơi này chính là truyền thuyết bên trong tiên cổ di tích, cổ thiên đỉnh vỡ nát sau còn sót lại một góc bài phiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn lơ lửng hòn đảo lơ lửng tại u ám hư không bên trong, mặc dù đã phá toái không chịu nổi, lại vẫn có thể lờ mờ nhìn ra năm đó to lớn hình dáng. Đổ nát thê lương ở giữa, vẫn như cũ lưu lại vẫn chưa tan hết tiên khí, cùng cái kia tự lòng đất vượt sâu bên trong thẩm thấu mà ra màu đen ma khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mùi máu tươi, dường như nói năm đó trận kia dẫn đến thiên đỉnh vỡ nát thảm liệt đại chiến. Khương Hạo đứng ở một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên, hỗn độn trùng đồng chậm rãi liếc nhìn một phía. Hắn ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, mơ hồ nhìn đến khu này di tích chỗ sâu cái kia mấy chỗ tản ra kinh người bảo quang, nhưng lại nương theo lấy chí mệnh nguy cơ khu vực. Nơi đây cơ duyên tuy nhiều, nhưng nguy cơ từ phía mà lại phạm vi cực lớn. Khương Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng năm vị sư đệ sư muội, trầm giọng mở miệng. Vì sử dụng tốt nhất thu hoạch cơ duyên, cũng vì không bỏ sót sư tôn bản giao nhiệm vụ, ta đề nghị chúng ta phân binh ba đường. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Kinh qua luân hồi tháp cựu thế luân hồi lắng đọng, mỗi một người bọn hắn tâm cảnh cùng thực lực đều đã xưa đâu bằng nay, cho dù đơn độc hành động, cũng đủ để quét ngang một phương, huống chi là hai người một tổ. Ta cùng ngũ sư đệ tiến về di tích trung tâm lăng tiêu điện vài phiến, chỗ đó khí tức tối cường, nhưng cũng nguy hiểm nhất, chỉ sợ sẽ có chân chính chuẩn đế cấp quái thai xuất hiện. Khương Hạo nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Chính hợp ý ta, vừa vặn cầm những cái được gọi là cổ đại quái thai, đi thử một chút ta đại thôn phệ thuật. Tam sư đệ, tứ sư muội, các ngươi tiến về sơn đông. Khương Hạo chỉ hướng đông phương cái kia mảnh mơ hồ có đan khí bốc lên khu vực, chỗ đó nên là cổ thiên đỉnh đầu xuất cung phái phiến, Tiêu Phàm sư đệ đan đạo thông thần, chỗ đó thích hợp nhất các ngươi. Tiêu Phàm cùng Cố Thanh Tuyết lẫn nhau, khẽ bước tạm. Lục sư muội, tứ sư đệ, các ngươi đi phía tây. Khương Hạo sau cùng nhìn về phía Phương Thanh Trúc cùng Hàn Phi Vũ, chỗ đó sát phạt chi khí nặng nhất, tựa hồ là một chỗ hình phạt chi địa, nên là Trảm Tiên Đài phái phiến. Được. Phương Thanh Trúc thần sắc thanh lãnh, tích tự như kim. Hàn Phi Vũ thì là rụt cổ một cái, xem ra có chút cẩn thận, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh quang. Đã như vậy, chư vị sư đệ sư muội, vạn sự cẩn thận. Như ngộ không thể địch mạnh địch, liền vận dụng sư tôn lưu lại át chủ bài. Khương Hạo sau cùng dặn dò một câu. sáu người không chần chờ nữa, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Tiên cổ di tích, sườn đông, đâu xuất cung phái phiến. Đây là một mảnh sớm đã đổ sụp cung điện quần thể, to lớn bạch ngọc cây cột đứt gãy nằm lê lết, trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát gạch nói vụn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra dược hương, nhưng ở cái này dược hương bên trong, nhưng lại xen lẫn một tia làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Tiêu Phàm cùng Cố Thanh Tuyết sóng vai mà đi, hai người thần thức thời khắc cảnh giác bốn phía. Cỗ này đan khí rất là bất phàm. Tiêu Phàm dừng bước lại, ánh mắt khóa chặt tại phía trước một tòa chỉ còn lại có một nửa thiên điện bên trong. Tại cái kia thiên điện phế tích phía trên, một tôn sớm đã tổn hại thanh đồng đan lô chết té xuống đất, nhưng ở cái kia đan lô nội bộ lại có một đoàn màu vàng kim quang mang đang chậm rãi luân động, như là tim đập đồng dạng. Chương 228, Cửu U Minh Vương, cơ duyên chi tranh. Chương 228, Cửu U Minh Vương, cơ duyên chi tranh. Cái kia là một cái toàn thân vàng rực, trên đó lượn lờ lấy 9 con rồng văn đan dược. Nó tuy nhiên yên tĩnh nằm tại phế tích bên trong, nhưng tản ra đan khí lại biến hóa thành long phượng chỉnh tượng dị tượng, chỉ là hút vào một ngụm, liền khiến người ta cảm thấy thể nội thánh lực vận chuyển đều thêm nhanh thêm mấy phần. Bất Hủ Tiên Đan. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Căn cứ thần nông lão nhân truyền thừa ghi chép, loại này đan dược chính là cổ thiên đỉnh đặc hữu tiên đan, sau khi phục dụng có thể trợ tu sĩ ngộ đạo, đề thăng tiên cốt, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể khiến người ta trực tiếp cảm ngộ đến cơ hội thành tiên. Tuy nhiên trước mắt cái này một viên tựa hồ cũng chưa hoàn toàn luyện thành, hoặc là bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà dược lực sói mòn, nhưng vẫn như cũng là vô thượng chí bảo. Cẩn thận, có đồ đến đây. Cố Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng, nàng quanh thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ chí âm chí hàn khí tức, thái âm bảo giám trôi nổi tại đỉnh đầu, rủ xuống ánh trăng như nước. Ngay tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hai cỗ kinh khủng khí tức, một trái một phải, theo phế tích trong bóng tối tới gần. Bên trái, một tên người khoác rách dưới đạo bào, toàn thân da thịt bảy biện ra hôi bại chi sắc, hai mắt trống rỗng vô thần, lại tản ra đại thánh đỉnh phong khí tức quái nhân, từng bước một đi ra. Trên người hắn, lượn lờ lấy một loại bị ô nhiễm đại đạo pháp tắc, loại khí tức kia tràn đầy bất tưởng cùng quỷ dị. Bất Tử Sơn Thi Khôi. Đây là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, từng là cổ lao chí tôn tôi tớ, sau bị Bất Tử Sơn chí tôn luyện hóa, thần trí mất hết, biến thành chỉ biết sát lục cùng cấp đoạt cái xác không hồn. Mà phía bên phải, một đoàn đen kịt hỏa diễm bỗng dưng giấy lên, hỏa diễm bên trong, một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hai cánh triển khai lại che đậy nửa cái bầu trời màu đen vương hoàng, phát ra một tiếng bén nhọn hót vang. Cửu U Minh Vương, đến từ luân hồi thâm viên thủ vọng giả, trưởng khống sinh tử luân hồi pháp tắc, mỗi một lần niết bàn trọng sinh, thực lực liền sẽ tăng vọt một đoạn. Giờ phút này chỉ Minh Vương tản ra khí tức đồng dạng đạt đến đại thánh đỉnh phong. Khắc khắc, tốt tràn đầy khí huyết. Bất Tử Sơn Thi Khôi phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm, cặp kia lộ trống ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dường như thấy được thế gian vị ngon nhất huyết thực. Cái này viên tiên đan là của ta, ngươi cố này tràn đầy dược hương thân thể, cũng là của ta. Một bên khác, Cửu U Minh Phượng cặp kia thiêu đốt lên minh hỏa đôi mắt, thì là rơi vào Cố Thanh Tuyết trên thân. Thái âm chi thể, nếu là có thể nuốt ngươi bản nguyên, bản tọa lần tiếp theo niết bàn, chắc chắn viên mãn. Cả hai vừa xuất hiện, liền không che giấu chút nào chính mình tham lam cùng sát ý muốn cầm ta luyện dược. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắn vừa sải bước ra, sau lưng hư không trong nháy mắt vặn mèo. Tạo hóa đan lô, lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, tôn này toàn thân phong cách cổ xưa, khắc rõ hoàng đạo pháp tắc cực đạo đế binh tạo hóa đan lô, trong nháy mắt bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa núi cao kích cỡ tương đương, lơ lửng tại đỉnh đầu. Đế bi tràn ngập, trấn áp tứ phương. Bất Tử Sơn Thi Khôi nhìn thấy tôn này đan lô, nguyên bản tham lam mặt trong nháy mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đế, đế khí. Hắn không chờ phản ứng lại, Tiêu Phàm đã thúc dục đan lô. Nắp lò mở ra, một cỗ đủ để phần thiên trừ hải kinh khủng áp lực, trong nháy mắt bạo phát. Cho ta tiến đến. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, thể nội thanh liên đế hỏa cùng hư vô thôn viêm đồng thời tràn vào đan lô bên trong. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, tại tạo hóa đan lô tăng phúc dưới, hóa thành một đầu xanh đen xen lẫn hỏa diễm trường long, trực tiếp cuốn về phía tên kia Thi Khôi. Giống. Thi Khôi phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân hôi bại pháp tắc chi lực bạo phát, nỗ lực ngăn cản cái kia cô hấp lực. Nhưng tạo hóa đan lô chính là cực đạo đế bình, lại là chuyên môn khắc chế loại này tà ma chi vật đan đạo chí bảo. Tại cái kia cố hoàng đạo pháp tắc chấn áp xuống, Thi Khôi trên thân bất tưởng pháp tắc như là tuyết động nộ kiều dương, cấp tốc tan rã. Chỉ là một lát giằng co, hắn cái kia thân thể cao lớn liền không bị khống chế bị hút vào đan lô bên trong. Luyện. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, toàn lực thôi động đế hỏa. Đan lô bên trong truyền đến Thi Khôi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Phàm đây là muốn lấy thân là lương, lấy đế hỏa làm dẫn, đem tôn này đại thánh cấp bậc quái vật rõ ràng luyện hóa thành cho. Mà tại một bên khác, Cố Thanh Tuyết cùng Cửu U Minh Phượng chiến đấu cũng trong nháy mắt bạo phát. Thái âm phong tiên. Cố Thanh Tuyết tay ngọc dương nhẹ, thái âm bảo giám quang mang đại thịnh. Từng đạo màu bạc trắng thái âm thần quang, như là cực quang giống như chói lọi, lại mang theo đóng băng linh hồn kinh khủng hàn ý, trong nháy mắt phong tỏa Cửu U Minh Phượng quanh thân không gian. Luân hồi tử hỏa. Cửu U Minh Phượng há mồm phun ra một đạo đen kịt hỏa diễm, cái này hỏa diễm không thịt nướng thân, chuyên thiêu thần hồn, cùng thái âm thần quang đụng vào nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Cả hai đều là đùa bỡn âm hàn thuộc tính người trong nghề, trong lúc nhất thời đúng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Người thái âm chi lực tuy nhiên thuần túy, nhưng cảnh giới quá thấp. Cửu U Minh Phượng phát ra bén nhọn chế giễu, hai cánh bỗng nhiên một cái, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vậy mà không nhìn thái âm thần quang phong tỏa, trực tiếp xuất hiện tại Cố Thanh Tuyết trước mặt. Nó cái kia móng đuôi sắc bén, mang theo xé rách hư không luân hồi chi lực, chụp vào Cố Thanh Tuyết mi tâm. Thế mà, Cố Thanh Tuyết thần sắc vẫn như cũ rõ ràng lạnh như băng. Nàng không có tránh né, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn tới Minh Phượng, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Có đúng không? Ngay tại Minh Phượng móng vuốt sắp chạm đến nàng trong mấy mắt, cựu u minh diễm, một đóa màu xanh thẳm hỏa diễm, không có dấu hiệu nào tự nàng mi tâm bay ra. Đó là chân chính đế hỏa, mà lại là cùng cựu u minh phượng thuộc tính phù hợp nhất, nhưng lại tại vị cách lên hết toàn áp chế đế hỏa. Màu xanh thẳm hỏa diễm vừa ra, cựu u minh phượng trên thân luân hồi tự hỏa trong nháy mắt giống như là gặp tiên địch đồng dạng, run lẩy bẩy, thậm chí có dập tắt dấu hiệu. Đế hỏa, ngươi tại sao có thể có loại này đồ vật? Cựu u minh phượng phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, muốn lui lại đã không kịp. Cố Thanh Tuyết một chỉ điểm ra, cái kia đóa màu xanh thâm thẳm cựu u minh diễm trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn màu băng lam hỏa võng, đem cựu u minh phượng triệt để bao phủ. Thái âm thần quang đóng băng, nàng lần nữa thôi động thái âm bảo giám. Tại đế hỏa cùng đế khí song trọng chấn áp xuống, cựu u minh phượng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo niết bàn hải tâm, trong nháy mắt bị một cỗ cực hạn hàn ý xâm nhập. Giang giác, nó cái kia thân thể cao lớn ở giữa không trung ngưng kết, hóa thành một tòa sinh động như thật màu đen tựa băng, nặng nề mà té xuống đất. Chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Một bên khác, tạo hóa đan lô bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại. Tiêu Phàm mở nắp lò, đổ ra một đống màu xám đen tạt bã. Đó là thi khôi bị luyện hóa sau lưu lại cho tàn. Hai người không có dừng lại, đi thẳng tới tòa kia thiên điện phế tích trước. Tiêu Phàm nhấc tay khẽ vẫy, đem cái viên kia lơ lửng tại tổn hại đan lô bên trong bất hủ tiên đan nhét vào trong tay. Màu vàng kim đan dược vào tay ôn nhuận, dược hương sông vào mũi. Thế mà, ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị đem thu hồi lúc, cái kia bén nhạy đan đạo trực giác lại làm cho hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Chương 229, Thiên Đế Đạo Quả chương 229, Thiên Đế Đạo Quả hắn nhíu mày, đem thần thức dò vào đan dược nội bộ. Sau một khắc, hắn sắc mặt mãnh liệt nhất biến. Tại cái này viên nhìn như thần thánh an lành tiên đan hoạch tâm chỗ sâu, vậy mà ẩn giấu đi một tia rất khó phát giác, tràn đầy huyết tinh cùng khí tức tà ác đỏ sẫm sợi tơ. Loại khí tức kia, cùng lúc trước bị hắn luyện hóa thi khôi trên thân bất tường phát tác, lại giống nhau đến mấy phần. Đây không phải tiên đan. Tiêu Phàm thanh âm có chút trầm thấp. Đây là mồi. Hắn đi đến đống kia thi khôi cho cốt trước, cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở trong đó phát hiện một cái thật nhỏ, khắc đầy quỷ dị phù văn tinh thể màu đen. Tinh trên hạ thể, tản ra một loại hướng dẫn người hiến tế tự thân tinh khí ma tính ba động. Có người tại di tích này cơ duyên bên trong động tay chân. Cố Thanh Tuyết đi lên phía trước, nhìn lấy cái viên kia tinh thể màu đen, thanh lãnh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cái này cái gọi là thời cơ thành tiên, chỉ sợ là một cái to lớn bẫy dập. Tiêu Phàm đem bất hủ tiên đan phong ấn, thu nhập chữ vật giới bên trong. Nhất định phải nhanh thông báo đại sư huynh bọn hắn. Tiên cổ di tích, phía tây, Trảm Tiên Đài tòa phiến. Đây là một mảnh mặt đất màu đỏ sậm, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu khô khốc, trải qua vạn cổ tuế nguyệt vẫn không có rút đi. Trên bầu trời, cả năm bị bao phủ cẩn trọng mây đen, thỉnh thoảng có huyết sắc lôi đình bạch phá bầu trời, bổ rơi trên mặt đất. Nơi này là cổ tiên đình sử quyết phạm vào thiên điều tiên nhân địa phương, sát khí chi trọng, đủ để cho phổ thông tu sĩ trong nháy mắt nổi điên. Ở một tòa đức gãy to lớn thạch bia trước, Phương Thanh Trúc cùng Hàn Phi Vũ chính đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thạch bia phía trên, khảm nạm lấy một khối tản ra mông lung thanh huy toái phiến. Đó là Thiên Đế Đạo Quả toái phiến, ẩn chứa trong đó bộ phận cổ tiên đình thiên đế cảm ngộ, đối với tu hành giả tới nói, là bảo vật vô giá. Thế mà, hai người cũng không có vội vã thu lấy, bởi vì tại bọn hắn trước sau, đều có một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Phía trước, một tên thân mang áo xám, khuôn mặt mơ hồ, dường như cũng không tồn tại ở trong vùng không thời gian này nam tử, chính cười như không cười nhìn lấy bọn hắn. Hư không thần tử, hư không đại đế huyết mạch hậu nhân, thiên sinh thân hòa không gian phát tắc, thân pháp quỷ dị khó lường, danh xưng chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa địa phương, hắn chính là vô địch. Phía sau, một tên dáng người khôi ngô, khởi trần, bắp thịt giống như là cầu long bệnh thanh niên, đang dùng một loại nhìn lấy ánh mắt của con mồi, đánh giá Phương Thanh Trúc. Hỗn độn thể chuyển nhân, loạn cổ thời đại trẻ mồ côi, nắm giữ truyền thuyết bên trong hỗn độn đạo tắc, nhục thân vô cùng, thiên sinh áp chế và pháp. Hai vị vận khí không tệ, vậy mà có thể tìm tới loại này hảo đồ vật. Hư không thần tử mở miệng, thanh âm lơ lửng không cố định, dường như theo bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Chỉ tiếc, thứ này không phải là các ngươi có thể cầm. Hỗn độn thể truyền nhân không nói gì, chỉ là cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tùy theo rung động, một cỗ nặng nề như núi hỗn độn uy áp hướng về hai người nghiền ép mà đến. Thứ sư đệ, cái kia giấu đầu lộ đuôi giao cho ngươi. Phương Thanh Trúc thần sắc lạnh nhạt, áo tím tại sát phong bên trong bay phất phới. Cái này lại cối đầu, ta tới. Hàn Phi Vũ nghe vậy, cười khổ một tiếng. Sư tỷ, ngươi còn thật để mắt ta. Tuy nhiên ngoài miệng oán giận, nhưng động tác trên tay của hắn lại là tuyệt không chậm. Khởi trận, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Ông. Phương viên ngàn trượng bên trong, mặt đất trong nháy mắt sáng lên vô số đạo phức tạp trận văn. Xanh, đỏ, hắc, trắng, bằng ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn ngũ hành quang cháo, đem hắn cùng hư không thần tử đồng thời bao phủ ở bên trong. Ngũ hành cuốn long trận, lên. Sớm tại bước vào mảnh này khu vực trước tiên, sinh tính cẩn thận Hàn Phi Vũ cũng đã trong bóng tối bày ra tòa đại trận này. Hư không thần tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Hắn thân hình thoát một cái, cả người trong nháy mắt dung nhập hư không, muốn trực tiếp xuyên qua quang cháo. Thế mà, ngay tại hắn sắp chạm đến quang cháo biên giới lúc, Hàn Phi Vũ trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái tản ra hỗn độn khí tức đạo quả. Hỗn độn đạo quả. Định. Hàn Phi Vũ đem đạo quả chi lực chú nhập trận pháp bên trong. Nguyên bản không ngừng lưu chuyển ngũ hành chi lực, tại thời khắc này vậy mà nghịch chuyển, hóa thành hỗn độn chi lực. Không gian, đọc lại. Hư không thần tử chỉ cảm giác mình giống như là đụng phải lớp kín nhìn không thấy vết tường, cả người bị cứ thế mà theo hư không trong khe hẹp ép ra ngoài, chật vật lộ ra thân hình. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi mà nhìn xem Hàn Phi Vũ trong tay đạo quả. Ngươi vậy mà có hỗn độn đạo quả? Hàn Phi Vũ cười hắc hắc, cũng không nói nhảm, trực tiếp khống chế đại trận, ngũ hành chi lực hóa thành vô số đầu xiển xích, hướng về hư không thần tử quấn quanh mà đi. Đã tiến đến, thì chớ vội đi, chúng ta chậm rãi chơi. Một bên khác, hỗn độn thể truyền nhân nhìn lấy Phương Thanh Trúc, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý vạn kiếp lôi thể, không tệ thể chất. Nhưng ở ta hỗn độn thể trước mặt, vạn pháp giai không. Hắn rít lên một tiếng, cả người như cùng một đầu hình người man long, lôi cuốn lấy đầy trời hỗn độn khí, hướng về Phương Thanh Trúc đập vào mà đến. Hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, thì là thuần túy nhục thân đập vào. Tại cố này tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì thần thông thuật pháp tựa hồ cũng lộ ra trắng sáng bất lực. Phương Thanh Trúc thần sắc không thay đổi, làm tay vừa lột. Một tòa linh lung tinh xảo màu đen tiểu tháp xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cực đạo đế binh tổ long tháp. Chấn. Nàng khẽ quát một tiếng, tiểu tháp bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, đối với bọn tới hỗn độn thể truyền nhân đập xuống giữa đầu. Cực đạo đế binh. Hỗn độn thể truyền người biến sắc, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đều xuất hiện, lại là muốn đối cứng đế binh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn khí cùng hoàng đạo long khí điên cuồng va chạm. Hỗn độn thể truyền nhân bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trên hai tay máu me đồng địa, nhưng hắn vậy mà thật chặn đế binh một kích. Không hổ là hỗn độn thể. Phương Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lập tức biến đến càng thêm băng lãnh. Đáng tiếc, nơi này là Trạm Tiên Đài, cũng là ta sân nhà. Nàng hai tay kết ấn, chỗ mi tâm, cái kia đạo lôi điện ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Đại vận mệnh thuật, dẫn lôi. Nàng lấy đại vận mệnh thuật, cưỡng ép động đến tòa này Trạm Tiên Đài dưới, cái kia yên lặng vô số tuyết nguyệt, từng dùng để chém giết chân tiên. Thái cổ lôi phạt. Ầm ầm. Nguyên bản mở tối bầu trời, trong nháy mắt bị một mảnh huyết sắc lôi hải thay thế. Đây không phải là phổ thông lôi đỉnh, đó là lây dính tiên huyết sát khí chi lôi. Rơi. Phương Thanh Trúc ngón tay hướng phía dưới một chỉ. Ước bạn đạo huyết sắc lôi đỉnh, như là thiên hà chạy ngược, trong nháy mắt đem hỗn độn thể chuyển nhân bao phủ. Tại cỗ này đủ để chạm tiên diệt thần kinh khủng lôi uy phía dưới, cho dù là nhục thân vô song hỗn độn thể, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn hộ thể hỗn độn khí bị trong nháy mắt đánh xuyên, cường hành nhục thân tại lôi đỉnh tẩy lễ phía dưới ra chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, vị này không ai bị nổi hỗn độn thể chuyển nhân, liền bị trọng thương ngã xuống đất, lại không chiến lực. Phương Thanh Trúc thu hồi tổ long tháp cùng đẩy trời lôi đỉnh, đi đến khối kia thạch bia trước, đem thiên đế đạo quả toái phiến gỡ xuống. Chương 230, thành tiên lộ hiện, vĩnh dạ đại đế. Chương 230, thành tiên lộ hiện, vĩnh dạ đại đế. Giải quyết. Một bên khác, bị vây ở trận pháp bên trong hư không thần tử, cũng bị Hàn Phi Vũ dùng ngũ hành ma bản mài đến hấp hối, triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Hàn Phi Vũ triệt hồi lại trận, đi đến hư không thần tử vừa mới đứng thẳng địa phương. Hắn tại trên mặt đất một vết nứt bên trong, lay một chút, đúng là đào ra một cái tản ra hỗn độn khí kỳ dị sợi rễ. A, đây là. Hàn Phi Vũ ánh mắt sáng lên. Hỗn độn tiên linh căn. Vật khí này cũng là không có người nào. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem bỏ vào trong túi, chuẩn bị ngày sau luyện hóa, dung nhập chính mình ngũ hành đạo thể bên trong. Hai người tụ hợp, nhìn thoáng qua nhau. Xem ra, cái này tiên cổ di tích bên trong quái thai, cũng không gì hơn cái này. Hàn Phi Vũ nhếch miệng. Phương Thanh Trúc lại là khẽ nhíu mày. Không thể đại ý. Ta vừa mới vận dụng đại vận mệnh thuật lúc, mơ hồ cảm giác được di tích này chỗ sâu, có một cô cực kỳ bất tường khí tức chính đang thức tỉnh. Mà lại, cái này Trạm Tiên Đài phía trên sắc khí, tựa hồ so ghi chép bên trong còn muốn nồng đậm mấy phần, tựa như là vừa mới có người ở chỗ này tiến hành qua đại quy mô huyết tế. Hàn Phi Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi nói là có người trong bóng tối dở trò quỷ? Không chỉ có là dở trò quỷ. Phương Thanh Trúc nhìn về phía di tích trung tâm phương hướng, đó là Khương Hạo cùng Phương Vũ vị trí. Ta lo lắng đại sư huynh bọn hắn chỗ đó có thể sẽ có phiền phức. Đi, đi Lăng Tiêu Điện. Tiên cổ di tích, hạch tâm chỗ sâu. Đây là một mảnh phân ly ở thời không bên ngoài phá toái hư không, to lớn Lăng Tiêu Điện thi thể yên tĩnh lơ lửng, mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, tường đổ ở giữa hiện đầy tuyết nguyệt ăn mòn pha tạp dấu vết. Thế nhưng có nguồn gốc từ thần thoại thời đại vô thượng uy nghiêm, vẫn như cũ như là một tòa trầm trọng đại sơn, đặt ở mỗi một vị đặt chân nơi đây sinh linh trong lòng. Tại đại điện trung ương nhất, một tòa từ không biết tên tiên kim hỗn hợp có hạch tâm ngôi sao đúc thành phong thần đài, chính đang chậm rãi vận chuyển. Trên mặt bàn, khắc rõ phức tạp cùng cực cổ lão trận văn, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, chảy xuôi theo nhàn nhạt tiên quang. Lúc này, phong thần đài bốn phía sớm đã là bóng người đông đảo. Đến từ 3000 đạo vực, mỗi cái cổ lão đạo thống đỉnh cấp thiên kiêu, như cá giết sang sông giống như hội tụ ở này. Vị kia khởi trần, bắp thịt như cầu long một dạng bệnh hỗn độn thể chuyển nhân, chính đứng chắc tay, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, ánh mắt sáng rực. Vị kia thân hình phiêu hốt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không thần tử, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Còn có đến từ trường sinh thế gia vương gia Kỳ Lân Nhi, chân đạp hoàng kim trên xa, chiến ý ngút trời. Những thứ này ngày bình thường mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, xem chúng sinh là kiến hôi cổ đại quái thai nhóm, giờ phút này lại đều thu liễm nạo khí, đều là một mặt cùng nhiệt, thậm chí là thành kính nhìn chăm chú lên phong thần đài trung ương đạo kia thân ảnh. Ở nơi đó, một vị mặt mũi hiền lành, thân mang cổ lão giáp trụ, toàn thân tản ra tang thương mục nát khí tức thủ mộ lão binh, chính hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động chung quanh thiên địa lại thế. Chư vị chờ đợi vạn cổ tuyết nguyệt, thiên duyên cuối cùng đến. Lão binh thanh âm tang thương mà ôn hòa, mang theo một loại để người không tự chủ được muốn tin phục ma lực, quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong. Đây là cổ thiên đình lưu lại sau cùng tạo hóa, là thông hướng thành tiên chi lộ duy nhất chìa khóa. Phong thần đài đã mở, chỉ cần các ngươi lấy tự thân bản nguyên tinh huyết làm dẫn, tế tự thiên địa, liền có thể triệt để kích hoạt này đài, thu hoạch được thiên đế lưu lại vô thượng truyền thừa. Theo hắn tiếng nói vừa ra, phong thần đài phía trên cổ lão trận văn bắt đầu dần dần sáng lên. Mới đầu, đó là như là mới lên mặt trời mới mọc giống như tường thụy kim quang, ấm áp mà thần thánh, chiếu sáng mọi người tham lam gương mặt. Thế mà, liền tại đám người hào hào bước ra đầu ngón tay tinh huyết, chuẩn bị hiến tế nháy mắt. Dị biến, nảy sinh. Cái kia sáng lên kim quang, tại tiếp xúc đến chúng người tinh huyết trong nháy mắt, đúng là run lên bần bật, lập tức lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc cảm đạm, vặn mèo, trong chớp mắt liền hóa thành một loại sền sệt đến như là mực nước, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Tĩnh mịch màu đen. Kiệt kiệt kiệt. Một trận làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị, không có dấu hiệu nào vang vọng cả tòa đại điện. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản mặt mũi hiền lành, một mặt chính khí thủ mộ lão binh, giờ phút này trên mặt biểu lộ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia trương gò má hiện đầy nếp nhăn trong nháy mắt biến đến bặm mẻo mà dữ tợn, vũ quan lệch vị trí, khóe miệng nứt ra đến bên hai, lộ ra miệng đầy đen nhánh như răng, cơ giống như răng nanh. Oeng. Hắn thân thể bắt đầu vỡ vụn, cũng không phải là hóa thành huyết đục, mà chính là hóa thành vô cùng vô tận màu đen vũ khí. Cái này hắc vụ cũng không tầm thường bụi mù, mà chính là từ thuần túy nhất hắc ám pháp tắc cùng cảm xúc tiêu cực ngưng tụ mà thành. Vừa mới xuất hiện, liền điên cuồng hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa lăng tiêu điện mỗi khắp nóng nách. Hắc vụ lan lột, tại cái kia phong thần đài phía trên, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đó là một tôn đầu đội hắc kim đế quan, người khoác màn đêm đế bảo, khuôn mặt bao phủ tại mê vụ bên trong, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt kinh khủng thân ảnh. Tuy nhiên hắn khí tức vẫn chưa đạt tới chân chính đại đế chi cảnh, nhưng cũng viễn siêu tầm thường chuẩn đế, loại kia đối với quy tắc trưởng công lực, chỉ là nhìn lên một cái, liền để nhân thần hồn muốn nức. Đây là một vị đã từng đại đế, cho dù rất xuống cảnh giới, vẫn như cũ có được nghiền ép chúng sinh vị cách. Dị vực đại đế vĩnh dạ đại đế, một đám ngu xuẩn thật sự cho rằng sẽ có thiên hàng địa bành à? Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, tham lam thường thường là tử vong nhạt dạo. Vĩnh dạ đại đế quan sát phía dưới những cái kia kinh ngạc, ngốc trệ, thậm chí hoảng sợ thiên tiêu nhóm, trong mắt tham lam không che giấu nữa, đó là một loại thợ săn nhìn lấy bẫy dập bên trong con mồi trêu tức. Vĩnh dạ vô minh, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Vâng. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ nguồn gốc từ dị vực, bá đạo nhất cùng tuyệt vọng hắc ám đại đạo phát tác, trong nháy mắt bạo phát. Cổ này lực lượng lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái, thôn vệ phương viên vạn dặm hết thảy. Quang tuyến tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, không chỉ là thị giác phía trên hắc ám, tính cả thanh âm, xúc giác, khứu giác, thậm chí ngay cả thần thức cảm giác đều trong nháy mắt này bị cỗ này tuyệt đối hắc ám thôn vệ ngăn cách. Cả tòa tiên cổ di tích hoạch tâm khu vực, tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Ở chỗ này không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có vô tận cô độc cùng hoảng sợ. A, ta ánh mắt, ta cái gì đều nhìn không thấy, đây là cái gì quỷ đông tây, ta tinh huyết tại sói mòn, cứu mạng. Không, đây là bẫy dập, đây là hiến tế đại trận, lao giả kia lừa chúng ta. Hắc ám bên trong truyền đến hỗn độn thể truyền nhân, hư không thần tử chờ cổ đại quái thai hoảng sợ cùng cực tiếng thét chói tai. Bọn hắn nỗ lực phản kháng, nỗ lực tế ra hộ thân pháp bảo, nỗ lực thi triển thần thông xé tan bóng đêm. Nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất cùng thần thông, tại cỗ này cao vị ô hắc ám pháp tắc trước mặt, vậy mà như là châu đất xuống biển, không hề có lực hoàn thủ. Chương 231, nhìn đầu âm mưu, lộ ra kế hoạch. Chương 231, nhìn đầu âm mưu, lộ ra kế hoạch. Tòa kia phong thần đài, giờ phút này chỗ nào vẫn là cái gì thành tiên lối bảo, rõ ràng cũng là một tòa to lớn huyết đục ma bản. Vô số đạo quỷ dị màu đen trận văn như là xúc tu đồng dạng, theo lòng đất chui ra, gắt gao quấn quanh ở đám người trên thân, không nhìn bọn hắn hộ thể thần quang, trực tiếp đâm vào huyết đục bên trong, điên cuồng rút ra lấy bọn hắn tinh huyết, bản nguyên, chính là đến thần hồn chi lực, liên tục không ngừng hướng lấy không trung vĩnh dạ đại đế hội tụ mà đi. Mỹ vị, thật là mỹ vị a. Vĩnh dạ đại đế tắm rửa tại vạn linh tinh huyết hội tụ mà thành trong huyết hà, phát ra say mê rên rỉ. Cái kia ban đầu vốn có chút hư huyễn, cũng không ổn định đế khu, tại cỗ này bảng đại sinh mệnh tinh khí tầm bộ dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, lớn mạnh. Đã bao nhiêu năm, bản đế rốt cục chờ đến một ngày này. Chỉ cần thôn phệ các ngươi, bản đế không chỉ có thể đúc lại vô thượng đế khu, thậm chí có thể mượn cơ hội này, đánh vỡ ngày xưa phong ấn, càng tiến một bước. Hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hắc ám, cuối cùng, tham lam vô cùng khóa chặt tại đám người biên giới sáu đạo thân ảnh phía trên. Đó là Khương Hạo sáu người. Tại vĩnh dạ đại đế cảm giác bên trong, cái này sáu cỗ thể phách, tựa như là trong đêm tối chói mắt nhất sáu viên tinh thần. Tiên thiên chí tôn cốt, vạn kiếp lôi thể, hoang cổ thánh thể, ngũ hành đạo thể, thái âm chi thể. Còn có một cái càng là nắm giữ thôn vệ bản nguyên ma thể. Vĩnh dạ đại đế kích động đến toàn thân run rẩy. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần nuốt các ngươi sáu cái, bản đế lo gì không thể trở lại đỉnh phong, thậm chí chứng đạo thành tiên. Hắn rội ra đen nhánh đại thủ, liền muốn hướng về Khương Hạo bọn người chụp tới. Thế mà, ngay tại cái này một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch, tất cả mọi người coi là đại cục đã định, chỉ có thể nền cổ thụ lục thời điểm. Một đạo đạm mạc, bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần đùa cợt thanh âm, tại đây tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bên trong, chậm rãi vang lên. Rõ ràng đến, tựa như là tại mỗi người bên tai nói nhỏ. Diễn đủ chưa? Lao đông tây. Bất thình lình thanh âm, để chính đắm chìm trong mộng đẹp vĩnh dạ đại đế hơi sững sờ. Hắn động tác đỉnh trệ giữa không trung, vô ý thức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Không chỉ là hắn, những cái kia tại hắc ám bên trong rẽ rùa thiên tiêu nhóm, cũng nào hào đình chỉ tiêu thảm, trong lòng dâng lên một tia không hiểu chờ mong. Chỉ thấy tại cái kia vô tận hắc ám bên trong, một đôi mắt không có dấu hiệu nào mở ra. Đây không phải là phổ thông ánh mắt. Trong mắt trái, sinh cơ rạng rỡ, dường như ẩn chứa vạn vật khôi phục xuân quang, phải trong mắt, tĩnh mịch nặng nề, diễn hóa lấy vũ trụ trùng yên hủy diệt. Hỗn độn khí tại con ngươi chỗ sâu lưu chuyển, xen lẫn thành nguyên thủy nhất đại đạo phù văn, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy hư vọng cùng ngụy trang. Khương Hạo, ông. Khương Hạo đứng chắc tay, thân hình thẳng tắp như tùng. Cái kia song hỗn độn trùng đồng, tại thời khắc này bỗng nhiên đóng mở đến cực hạn. Hai đạo sáng chói đến cực hạn hỗn độn thần quang, như là hai thanh khai thiên tích địa lợi kiếm, mang theo chém cắt hết thảy trở ngại phong mang, trong nháy mắt xé rách này danh xưng có thể thôn phệ hết thảy cảm giác vĩnh dạng. Xoẹt xẹt. Hắc ám như là một khối vải rách giống như bị vô tình xé nát, đã lâu qua mình, theo cái kia hai đạo ánh mắt, một lần nữa chiếu xuống đám người trên thân. Ngươi có thể khám phá bản đế ngụy trang. Vĩnh Dạ đại đế trên mặt trêu tức triệt để đọc lại, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin chấn kinh. Hắn đế thuật Vĩnh Dạ vô minh, chính là dính đến hắc ám bản nguyên quy tắc vô thượng thần thông, cho dù là đồng cấp bậc chuẩn đế, một khi lâm vào trong đó cũng sẽ mất phương hướng, cái này liền chuẩn đế đều không phải tiểu bối, dựa vào cái gì có thể khám phá. Theo chúng ta bước vào nơi này để nhất bộ lên, ngươi diễn kỹ thì rất vụ bè. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên theo. Phương Thanh Trúc tử y phiêu phiêu, đứng tại Khương Hạo bên cạnh thân, nàng quanh thân mặc dù không có hỗn độn khí lở, nhưng lại tản ra một loại càng thêm khí tức huyền ảo. Nàng chỗ mi tâm, một đạo thần bí vận mệnh ấn ký chính tại điên cuồng lấp lóe. Tu luyện đại vận mệnh thuật nàng, đối với nhân quả cùng lành giữ cảm giác, sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Sớm tại bước vào phong thần đài một khắc này, nàng liền thông qua vận mệnh nhân quả tuyến, rõ ràng cảm giác được cái kia dấu ở tường thụy kim quang phía dưới ngập trời ác ý, cái kia cái gọi là thời cơ thành tiên, tại vận mệnh của nàng trong tầm mắt, rõ ràng cũng là một cái to lớn, tản ra tanh hôi huyết khí chưa chết. Bọn hắn sáu người chỗ lấy một mực án binh bất động, thậm chí trang làm bị mê hoặc dáng vẻ, bất quá là tường kế tự kế, dẫn xà xuất động, vì tìm tới cái này lao quái vật giấu ở hư không trong khe hẹp chân thân hạch tâm chỗ thôi. Phá cục. Khương Hạo không có con dư thừa nói nhảm, ra lệnh một tiếng. Sớm đã vận sức chờ phát động, tức sôi ruột đan minh mọi người, trong nháy mắt nổi lên. Cho ra sáng. Tiêu Phàm bước ra một bước, hắn hai tay mãnh liệt nhất hợp, thể nội hai cỗ hoàn toàn khác biệt hỏa diễm bản nguyên, tại thời khắc này bị hắn cưỡng ép áp xúc ở cùng nhau. Hô lòng bàn tay trái, xanh tươi lướt át thanh liên đế hỏa bay lên, tản ra sinh sôi không ngừng, tạo hóa vạn vật rồi rào sinh cơ. Lòng bàn tay phải, đen nhánh thâm thúy hư vô thôn viêm điên cuồng thiêu đốt, thôn vệ lấy chung quanh hết thể nỗ lực đến gần hắc ám phát tác. Một đen một xanh, một sinh một tử, hai loại hoàn toàn khác biệt đế hỏa, tại hắn trong tay hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một chiếc chiếu sáng vạn cổ bất diệt tân hỏa. Hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ, cứ thế mà tại đây tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bên trong, căng ra một mảnh phương viên 100 trượng quang minh tịnh thổ. Những cái kia nỗ lực lần nữa cuốn lên tới hắc ám xúc tu, tại chạm đến đế hỏa trong nháy mắt, liền phát ra xì xì tiếng kêu thảm thiết, như là gặp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc hóa thành cho tàn. Ngang. Ngay sau đó, một tiếng to rõ long ngầm, vang tận mây xanh, đánh tan đầy trời hắc vụ. Phương Thanh Trúc làm giơ tay lên, một tòa toàn thân đen nhánh, cùng sở hữu 9 tầng tinh xảo bảo tháp phóng lên tận trời. Cực đạo đế binh tổ long tháp. 9 tầng bảo tháp đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành thái cổ thần sơn lớn nhỏ. Trên thân tháp, hoàng đạo long khí như là thác nước rủ xuống, mỗi một sợi long khí đều nặng tựa và cân, mang theo trấn áp chư tà, càn quét hoàn vũ vô thượng uy nghiêm. Chấn. Theo Phương Thanh Trúc một tiếng quát nhẹ, tổ long tháp ầm vang chấn động, một cô mắt trần có thể thấy màu vàng kim bận sóng, lấy bảo tháp làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Giang giác, giang giác. Những chói buộc kia tại hỗn độn thể chuyển nhân, hư không thần tử bọn người trên thân hắc ám pháp tắc dây xích, tại cỗ này cực đạo đế uy trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê giống như, đứt đoạn thành từng tấc. Hô, hô. Hỗn độn thể chuyển nhân bọn người sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trở về từ coi chết bọn hắn, nhìn lấy cái kia mấy đạo như thần ma đứng lặng thân ảnh, trong mắt tràn đầy rung động cùng xấu hổ. Nguyên lai, tại bọn hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, cho hề lộ ra thời điểm, mấy người này dĩ nhiên thẳng đến đang bồi cái này lão quái vật diễn xuất. Đây chính là trên lệ sao? Chỉ là con kiến hôi, dám xấu bản đế phục sinh đại kế. Kế hoạch bị phá, Vĩnh Dạ đại đế triệt để thẹn quá hóa giận. Chương 232, Lục Yên Hiền Thân, trấn áp Vĩnh Dạ. Chương 232, Lục Yên Hiền Thân, trấn áp Vĩnh Dạ. Cái kia từ hắc vụ ngưng tụ mà thành gương mặt biến đến vặn vẹo vô cùng, quanh thân hắc ám khí tức tăng gọn, không lại duy trì hình người, mà chính là hóa thành một cái giả thiên tế nhật màu đen đại thủ, trong chỉ tay chạy xuôi theo ăn mòn vạn vật hắc ám chi thủy, hướng về sáu người hùng hăng vô xuống. Chết. Một trường này, ẩn chứa hắn còn sót lại đế đạo pháp tắc, uy lực mạnh, đủ để trong nháy mắt san bằng một mảnh tinh vực, cho dù là đồng dạng đại thánh đỉnh phong, chạm vào tức tử. Thế mà, đối mặt cái này kinh khủng một kích, Khương Hạo bọn người chẳng những không có lui lại, ngược lại, xông tới. Đã lộ chân thân, vậy cũng đừng nghĩ đi. Phương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, trong mắt lóe ra so ác ma còn điên cuồng hơn qua mang. Hắn một bước đặc không, vậy mà đón cái kia hắc ám đại thủ vào tới. Thôn Thiên Ma Công, lên. Vâng. Hắn thân thể dường như hóa thành một cái to lớn hình người hắc động, không chỉ là thôn phệ linh khí, tính cả quan tuyến, không gian, thậm chí là cái kia đập xuống hắc ám đại thủ phía trên năng lượng, đều bị cố lực hút này điên cuồng lôi kéo. Tại cái kia đủ để ăn mòn vạn vật hắc ám pháp tắc trước mặt, Phương Vũ chẳng những không có thụ thường, ngược lại giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, mở ra toàn thân 8.4 lức cái lỗ chân lông, điên cuồng thôn phệ lấy Vĩnh Dạ đại đế tản ra hắc ám bản nguyên. Nô. Tốt thuần túy hắc ám năng lượng, đại bổ a. Phương Vũ liếm môi một cái, trên mặt biểu lộ đã hưởng thụ lại dữ tợn, thể nội khí tức vậy mà tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Ngươi tu chính là ma công nào? Vĩnh Dạ Đại Đế kinh hãi phát hiện, chính mình lực lượng vậy mà tại sói mòn, bị cái kia người điền cứ thế mà ăn. Thượng Thương Tiết Quang, không đợi hắn kịp phản ứng, Thương Hạo đã giết tới. Bộ ngực hắn chí tôn cốt tách ra thần quang chói mắt, cùng hai mắt bên trong trùng đồng chi lực hòa lẫn, hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa u ám trùng sáng. Cái này đạo quang bó bên trong, ẩn chứa thượng thương ý chí, ẩn chứa thiên phạt hủy diệt chi lực, là thế gian hết thảy âm tà chi vật tuyệt đối khắc tinh. Tiết Quang không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp đánh vào Vĩnh Dạ Đại Đế ở ngực. Phúc. Vĩnh Dạ Đại Đế cái kia vừa mới ngưng tụ đế khu, lại bị một kích này đánh cho hắc vụ tán loạn, ở ngực xuất hiện một cái to lớn trong suốt lỗ thủng, phát ra kêu đau một tiếng. Thượng thương chi lực, chuyên môn khắc chế âm tà. Vĩnh Dạ Đại Đế triệt để hoàn rồi. Cái này 6 người trẻ tuổi, đến cùng là cái gì quái vật? Một cái nắm giữ đế hỏa, một cái chấp trưởng đế binh, một cái có thể thôn vệ hắn bản nguyên, một cái nắm giữ thiên phạt chi lực. Thủ đoạn của mỗi người đều phản phất là chuyên môn vì khắc chế hắn mà thành một dạng. Đi. Hắn ý thức đến hôm nay cục thế không đúng, 6 người này tay cầm đế binh, thân phụ tuyệt thế thần thông, mà lại phối hợp ăn ý, nếu là lại dây dưa tiếp, chỉ sợ thật sẽ lật thuyền trong mương, nằm tại chỗ này. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành ngàn vạn sẽ chỉ phát ra thê lương gọi tiếng hát nhà, hướng về bốn phương tám hướng phi độn mà đi, muốn phân tán thoát đi nơi đây, chỉ cần chạy ra một cái, hắn liền có thể trọng sinh. Muốn chạy. Một mực tránh ở sau lưng mọi người, nhìn như người vô hại và vật vô hại, không có chút nào tồn tại cảm giác Hàn Phi Vũ, giờ phút này lại đột nhiên đứng thẳng người. Hắn đứng tại phong thần đài một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, trong tay vướt vướt mấy cái trật kỳ, nhếch miệng lên một vệ chất phát nhưng lại lộ ra mấy phần giảo hoạt nụ cười. Xin lỗi a, lão tiền bối. Vạn bối nhát gan, làm việc ưa thích lưu lại thủ đoạn. Hàn Phi Vũ trong tay trận kỳ bỗng nhiên cắm vào dưới chân hư không. Vào trang trước đó, ta thì ở chung quanh phạm vi ngàn dặm, chôn xuống 3600 cán trận kỳ, phong tỏa tất cả tọa độ không gian. Vũ hành điên đảo phong ma đại trận, lên. Ầm ầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ lăng tiêu điện toái phiến bốn phía, đột nhiên dâng lên năm đạo thông thiên triệt địa quang trụ. Xanh, đỏ, vàng, trắng, hắc. Vũ hành chi lực tại thời khắc này cũng không phải là tương sinh, mà chính là nghịch chuyển, hóa thành một tòa không thể phá vỡ, ngăn cách trong ngoài ngũ sắc lồng giam, đem phương này thiên địa đóng chặt hoàn toàn. Phanh, phanh, phanh. Vĩnh Dạ Đại Đế hóa thành những cái kia hắc nha, hung hăng đụng vào ngũ sắc quang chiến bách, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại căn bản là không có cách xông phá mảy may, ngược lại bị trận pháp chi lực phản bắn trở về, một lần nữa hội tụ thành hắn bản thể. Bắt rùa trong hũ. Các ngươi. Vĩnh Dạ Đại Đế bị vây ở trung ương trận pháp, nhìn lấy từng bước ép sát 6 người, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ tâm tình sợ hãi. Hắn đường đường đại đế, tuy nhiên hổ xuống đồng bằng, nhưng chưa từng bị một đám liền chuẩn đế đều không phải tiểu bối bước đến như thế tuyệt cảnh. Bản đế cùng các ngươi liều mạng. Tuyệt vọng phía dưới, Vĩnh Dạ Đại Đế trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn thể nội bản nguyên bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, một cỗ hủy diệt tính khí tức tại hắn thể nội ấp ủ, hắn muốn cực điểm thăng hoa, dẫn bạo cỗ này đạo quả hóa thân, lôi kéo bọn này yêu nghiệt đồng quy vu tận. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Trung quanh quan chiến hỗn độn thể truyền nhân bọn người dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng lui lại. Thế mà Thương Hạo bọn người nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được cái này một màn. Liêu Mạn, ngươi không có tư cách này. Thương Hạo lạnh lùng nhìn lấy sắc bạo tẩu Vĩnh Dạ Đại Đế, chậm rãi giơ lên tay phải, đặt tại mi tâm của mình chỗ. Còn lại 5 người cũng là làm ra động tác giống nhau. Thỉnh, sư tôn pháp chỉ. 6 người cùng kêu lên hét lớn, thanh âm chấn động tương cùng. Ông. Trong chốc lát, 6 người mi tâm đồng thời nứt ra một cái khe. Lục đạo u ám, nhìn như không đáng chú ý, chỉ có to bằng ngón tay, lại ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa chi uy kiếm khí, từ đám bọn hắn thức hải chỗ sâu bay ra. Đó là Lục Nguyên tại bọn hắn trước khi đi, ban cho sau cùng át chủ bài hỗn độn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa Lục Nguyên đại đế tam trọng thiên toàn lực nhất kích, càng bám vào lấy cái kia chí cao vô thượng hỗn độn hoàng đạo pháp tắc. 6 đạo kiếm khí trên không trung xen lẫn, dung hợp, cuối cùng hóa thành một thanh dài đến bạt trượng, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu. Hỗn độn cự kiếm. Tại cái kia bên trên cự kiếm, một đạo thân mang áo trắng, đứng chắp tay thân ảnh mơ hồ, chậm rãi hiện lên. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng cô áp đạo 3000 đạo vực phía trên, để vạn đạo đều muốn thần phục không phía trên khí tức, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều có loại quỷ bái xúc động. Đó là đại đế ý chí. Lục Bên pháp tướng, là cái này. Các ngươi sau lưng cái kia người. Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn lấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh, cảm thụ được cái kia cố để linh hồn hắn đều đang run sợ hỗn độn hoàng đạo pháp tắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, tôn này pháp tướng chủ nhân, thực lực tại phía xa thời kỳ toàn thịnh trên hắn. Đại đế, mà lại là lĩnh hội hỗn độn đại đạo đại đế. Ngay tại lúc này, cái kia đạo áo trắng pháp tướng vẫn chưa mở miệng, nhưng một đạo thanh âm đạm mạc lại dường như vượt qua vô tận thời không, tại Vĩnh Dạ Đại Đế bên hai, cùng toàn bộ tiên cổ di tích bên trong nổ vang. Chương 233, Xích Đế Hàng Lâm, nghịch phạt đại đế. Chương 233, Xích Đế Hàng Lâm, nghịch phạt đại đế. Đùa bỡn hắc ám, ngươi so cửu lũ tà thần kém xa. Cái này thanh âm bên trong mang theo 3 phần kinh thường, 7 phần bùa cợt. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, chuôi này hỗn độn cự kiếm chậm rãi chém xuống. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có chói lọi nhiều màu quang ảnh. Một kiếm này tên là Khai Thiên. Suy, kiếm quang sẽ qua, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết. Vĩnh Dạ Đại Đế cái kia vừa mới thiêu đốt một nửa bản nguyên, tính cả cái kia giữ tợn đế khu, không cam lòng thần hồn, dưới một kiếm này, tựa như là giấy vẽ phía trên vết mực bị cao su lau đi đồng dạng. Vô thanh vô tức, chôn bụi, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Thiên địa ở giữa, chỉ có đạo kia kiếm khí xẹt qua lưu lại hỗn độn vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Hắc ám tiêu tán, đã lâu ánh sáng mặt trời, một lần nữa chiếu xuống Lăng Tiêu Điện phế tích phía trên. Tại cái kia phế tích trung ương, một cái đen như mực, tản ra thuần túy hắc ám bản nguyên pháp tắc hắc ám đạo quả, cùng một khối tàn quyết, tản ra cổ lão uy nghiêm thiên đỉnh quyền hành phái phiến, chính là một cái ngọc tỷ tàn sừng, yên tĩnh rơi xuống ở trong bụi bặm. Khương Hạo đi lên trước, đem hai thứ đồ này bỏ vào trong túi. Tiên cổ di tích bên ngoài, hư không tiết điểm chỗ. Nguyên bản tĩnh mịch thâm thúy, tinh hà tinh không sáng chói, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào bị nhiễm lên một tầng yêu dị tinh hồng. Ngay sau đó, một cô nóng rực đến đủ để trong nháy mắt sấy khô quần quật, dung luyện tinh thần kinh khủng nhiệt độ cao, như là vỡ đê thiên hà chi thủy, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 vạn dặm tinh vực. Khương Hạo, Phương Thanh Trúc chờ 6 người mới từ di tích hư không thông đạo bên trong cất bước mà ra, còn chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng, liền cảm thấy hoa mắt, nguyên bản tinh không mênh mông đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh màu đỏ thấm hỏa diễm luyện ngục. Hư không bị thiêu đến bặm bẹo sụp đổ, 99 đầu từ thuần túy đế đạo hỏa chi pháp tắc ngưng tụ mà thành thái cổ hỏa long, chiếm cứ tại hư không bốn phía, đầu đôi tương liên, phong tỏa tất cả đường lui. Mỗi một đầu hỏa long đều dài đến vạn trượng, long lân đỏ thấm như máu, trong miệng phun ra nuốt vào lấy dung luyện hư không liệt diễm, tản ra làm cho người hít thở không thông cực đạo đế uy. Tại cái kia luyện ngục mái vòm phía trên, một tôn màu đỏ thắm thần lô móc ngược mà xuống, lô miệng phun ra ức vạn đạo xích hà, phản phất muốn đem phương này thiên địa triệt để luyện hóa thành hư vô. Mà tại thần lô phía trên, một vị thân mang xích kim đế bảo, râu tóc đều là đỏ, hai con mắt như hai vầng mặt trời chói chang giống như thiêu đốt trung niên nam tử, chính đứng chắp tay. Quanh người hắn lượn lờ lấy 9 đầu hỏa diễm đại đạo xiển xích, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới 6 người, ánh mắt đạm mạc như xem con kiến hôi. Thiên đình năm phương đại đế một trong xích đế, một vị hàng thật giá thật đại đế tam trọng thiên cường giả. Giao ra thiên đình di vật, bản đế có thể ban cho các ngươi toàn thây. Xích đế thanh âm hờ hững, như cùng thượng thương vô tình tuyên án, quanh quẩn tại toàn bộ hỏa hải bên trong. Hắn thậm chí khinh thường tại xuất thủ, chỉ là phóng thích ra cái kia từng sợi đế uy, liền để không gian chung quanh từng khúc nứt toát, hóa thành hư vô. Hắn thấy, cái này 6 cái tiểu bối tuy nhiên tại tiên cổ di tích bên trong quay phong vân, kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng chỉ là thánh nhân vương. Tại chính thức đại đế trước mặt, thánh nhân cùng con kiến hôi không khác, trong nháy mắt có thể diệt. Thế mà, đối mặt bất thình lình tuyệt sát chi cục, Khương Hạo đám người trên mặt, nhưng lại chưa xuất hiện xích đế trong dự đoán hoảng sợ, tuyệt vọng cùng cầu xin thương xót. Ngược lại, trong mắt của bọn hắn, chỉ có tỉnh táo, cùng một cố lịch kinh luân hồi tẩy lễ về sau, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trầm ổn cùng chiến y muốn đổ vật. Và ngươi cũng xứng. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, tóc đen bay phấp phới, bước ra một bước, trong nháy mắt chiếm cứ trận pháp hoạch tâm vị trí. Kết trận. Theo hắn quát khẽ một tiếng, 6 người trong nháy mắt động. Bọn hắn kinh lịch luân hồi tháp cửu thế luân hồi ma luyện, lẫn nhau ở giữa an ý sớm đã đạt đến tâm ý tương thông cấp độ, tâm niệm nhất động, trận pháp tự thành. Lục hợp tỏa thiên trận, lên. Ông. Lục đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau thánh đạo khí tức phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn thành một tòa không thể phá vỡ trận pháp kết giới. Phương Thanh Trúc làm giơ tay lên, cực đạo đế binh tổ long tháp phóng lên tận trời, lơ lửng tại trận pháp trên cùng. 9 đầu hoàng đạo long khí như là thác nước rủ xuống, hóa thành kiên cố nhất hộ thuẫn, đem cái kia đẩy trời thần hỏa ngăn cách bên ngoài. Tiêu Phàm thì là tế ra đế khí tạo hóa đan lô, lô miệng mở rộng, không chỉ có không có e ngại cái kia 99 đầu hỏa long đốt cháy, ngược lại điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh rời rạc hỏa diễm pháp tắc, đem chuyển hóa làm đại trận vận chuyển năng lượng. Hàn Phi Vũ trong tay ngũ hành trận kỳ vung đẩy, điều động ngũ hành chi lực gia trì. Cố Thanh Tuyết dẫn động thái âm chi lực hạ nhiệt độ, Phương Vũ thi triển thôn vệ vòng xoáy hóa giải trùng kích. Không biết sống chết. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Xích Đế thấy thế, trong mắt lóe lên một tia bị mạo phạm tức giận. Chỉ là thánh nhân vương, lại dám phản kháng đế uy. Diệt cho ta. Hắn đưa tay nhấn một cái tia lơ lửng tại đỉnh đầu bản mệnh đế binh luyện thiên lô ầm vang chấn động. Ầm ầm. Một cái từ đỏ thấm thần hỏa ngưng tụ mà thành, vân tay có thể thấy rõ ràng. Mỗi một đạo vân tay đều chạy xuôi theo nham tương giống như hủy diệt pháp tắc che trời đại thủ, mang theo phần diệt bản vận, chấn áp chư thiên khí tức, hung hăng đập vào 6 người trận pháp phía trên. Phần thiên đại thủ ấn. Một cách này, ẩn chứa đại đế tam trọng thiên pháp tắc chi lực, đủ để đem một ngôi sao có sự sống trong nháy mắt đập thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỏa hải bốc lên, hư không phá toái. Trong bóng tối nhìn trộm nơi đây vạn giới cường giả, đều lắc đầu thở dài, cho rằng mấy vị này tuyệt thế thiên kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, bực này lực lượng, sớm đã siêu việt chuẩn đế mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế mà, làm bụi mù tan đi, hỏa hải hơi dừng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Chỉ thấy tại cái kia cùng bạo hỏa diễm trung tâm phong bạo, lục hợp tỏa thiên trận tuy nhiên quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ, mặt ngoài hiện đầy vết rách, nhưng lại không có phá. Khương Hạo 6 người sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng sống lưng của bọn họ vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, nhìn chằm chằm phía trên xích đế. Bọn hắn, chặn. Nương tựa theo thánh nhân vương tu vi, cùng trong tay cực đạo đế binh, bọn hắn cứ thế mà gánh vác hiện nay đại đế nén giận một kích. Cái này sao có thể? Thánh nhân nghịch phạt đại đế, dù chưa chiến thắng, nhưng có thể chống đỡ được một kích bất tử, cái này đã là phá vỡ vạn cổ thiết luật thần thoại. Hư không chỗ sâu, những cái kia đến từ trường sinh thế gia, bất hủ đế tộc lao tổ nhóm, nguyên một đám cả kinh thần hồn bị chấn. Bọn này đan minh đệ tử, quả thực thì là một đám từ đầu đến đuôi quái vật. Tốt, rất tốt. Xích Đế cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy trước nay chưa có khiêu khích, hắn sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng, quanh thân sát ý sôi trào, liền chúng quanh hỏa diễm đều biến thành màu đỏ sậm. Bản đế ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể ngăn cản vài cái. Luyện Tiên Hóa Địa. Xích Đế triệt để động sát tâm, hắn không còn bảo lưu, toàn thân đế huyết tiêu đốt, hai tay kết ấn, chuẩn bị thôi động đế đạo pháp tắc, đem 6 người này tính cả phương này không gian triệt để luyện hóa thành hư vô. Chương 234, vạn lần bạo kích trả về bắt quái tử Kim Lô. Chương 234, vạn lần bạo kích trả về bắt quái tử Kim Lô. Thế mà, ngay tại hắn sắp ra tay máy mắt, xoẹt mảnh này bị Xích Đế dùng đế binh khóa kín, danh xưng liền con rồi đều không bay ra được hỏa diễm hư không, đột nhiên không có dấu hiệu nào đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Cái kia cũng không phải là bị hỏa diễm đốt xuyên, mà chính là bị một cỗ càng bá đạo hơn, càng cao xa hơn, áp đảo vạn đạo phía trên lực lượng, cứ thế mà vỡ ra đến. Một cái trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay, từ cái này vết nứt bên trong chậm rãi dò ra. Bàn tay kia nhìn như nhẹ nhàng, lại dường như ẩn chứa cả mảnh hỗn độn vũ trụ trọng lượng. Nó chỉ là nhẹ nhàng bung lên, Xích Đế bày ra cái kia 99 đầu giữ tợn hỏa long, tựa như cùng bị hoảng sợ cá trạch đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát tan rã, hóa thành đầy trời mưa lửa tiêu tán. Ngay sau đó, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, tự hỗn độn vết nứt bên trong bước ra một bước. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, quanh thân lượn lờ lấy u ám hỗn độn khí, mỗi một bước rơi xuống, đều có vạn đạo pháp tắc tại dưới chân thần phục trải đường, địa dụng kim liên, điểm lạnh từ trên trời hạ xuống. Lục Nguyên, Hàng Lâm. Hắn cũng không có nhìn Xích Đế liếc một chút, mà chính là trước nhìn thoáng qua phía dưới 6 vị đệ tử, xác nhận bọn hắn cũng không lo ngại về sau, mới chậm rãi xoay người. Cái kia song đạm mạc như thần con ngươi, tìm đến phía cao cao tại thượng Xích Đế. Động ta đồ đệ. Lục Nguyên thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại hoàn vũ ở giữa, đè qua đẩy trời lôi hỏa hành minh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Hôm nay, chính là cái kia Hạo Thiên đích thần tới, cũng phải cho ta quỷ nói chuyện. Bá đạo, cuồng ngạo, không ai bị nổi. Theo tiếng nói vừa ra, Lục Nguyên trên đỉnh đầu, bán tiên khí hỗn độn tháp chậm rãi hiện lên. Ông thân tháp chỉ là nhẹ nhàng chấn động, một cô áp đảo cực đạo đế uy phía trên tiên đạo khí tức, trong nháy mắt hoành tạo bát hoang. Cái kia nguyên bản phong tỏa tiên địa đỏ thấm luyện ngục, tại cỗ này tiên uy trước mặt, lại như mặt gương giống như từng khúc giãn nước, triệt để phá toái. Ngươi là Hoàng Thiên Bực Tân Đế, Lục Nguyên. Xích Đế cảm nhận được cái kia cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, đồng tử đống nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trong tình báo không phải nói người này chỉ là sơ nhập đại đế sao? Vì sao này khí tức, vậy mà so cựu đại thiên tôn còn kinh khủng hơn? Biết là ta, còn dám động thủ? Nhìn tới thiên đình nhàn hạ quá lâu, đã quên như thế nào kính sợ. Lục Nguyên thần sắc lạnh lùng, không có cho Xích Đế đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Hắn một tay kết ấn, sau lưng hư không bật mèo, một tôn chân đạp hắc long, người khoác huyền thủy đế bảo, thống ngự vạn thủy vô thượng pháp tướng, ầm vang hiện lên. Mặc dù là pháp tướng, nhưng này uy nghiêm chi thịnh, lại so trước mắt Xích Đế còn muốn chân thực, còn kinh khủng hơn. Vũ Đế đại ma thần thông, Hắc Đế thủy hoàng quyền. Môn này tiên phẩm thần thông, tại Lục Nguyên bây giờ đại đế tam trọng thiên, lại nắm giữ hỗn độn tiên thể ra chỉ dưới, rốt cục cho thấy nó chân chính diệt thế chi uy. Nước đến Lục Nguyên một quyền đánh ra, ầm ầm, hư không nước lã. Nhưng nước này cũng không phải là phàm thủy, mà chính là đen kịt một màu như mực, nặng nề như núi hỗn độn chân thủy. Một quyền này đánh ra, phản phất có một mảnh diệt thế quần quần tự cửu thiên chiếu nghiêng xuống, mỗi một giọt nước châu đều nặng như ngàn tỷ tấn, mang theo cực hạn thái âm cùng hỗn độn chi lực, muốn đem thế gian này hết thảy hỏa diễm đều dội tắt. Cuồng vọng, bản đế chính là hỏa đạo chí tôn, sao lại sợ ngươi cái này không quan trọng thủy pháp? Xích Đế nộ hống, hắn cảm thấy nhục nhã quá lớn. Hắn tu hỏa đạo vài năm, đã sớm đem hỏa chi pháp tắc lĩnh hội đến cực hạn. Cửu Dương phần tiên quyết, Dương thần hàng thế. Hắn thiêu đốt bản nguyên, cả người trong nháy mắt hóa thành một viên sáng chói đến cực hạn liệt dương, phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, mang theo phần diệt chư thiên ý chí, hướng về cái kia mảnh đại dương màu đen hung hăng đánh tới. Ở phía sau hắn, càng có 8 viên hơi nhỏ thái dương hiện lên, Cửu Dương liên tiếp, phần tiên trừ hải. Nước cùng hỏa, đen cùng hồng. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại đại đạo lực lượng, tại tinh không bên trong ầm vang đụng nhau. Ầm. Không như trong tưởng tượng rằng co. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia nhìn như không ai bị nổi chín vòng liệt dương, lại phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Cái kia màu đen hỗn độn chân thủy, quá mức bá đạo, quá mức trầm trọng. Nó không chỉ có tới tắc xích đế hỏa diễm, càng là trực tiếp ép vỡ hắn đế đạo pháp tắc. Hỗn độn chi khí như rọi trong xương, điên cuồng thôn phệ lên hỏa diễm năng lượng. A! Một tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàn vũ. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Xích Đế biến thành liệt dương, bị một quyền kia cứ thế mà đánh nổ. Màu vàng kim đế huyết hỗn hợp có tàn phá hỏa diễm pháp tắc, giống như pháo hoa tại tinh không bên trong nổ tung. Xích Đế đế khu, tại chỗ vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thì liên cái kia không thể phá vỡ đại đế nguyên thần, cũng tại hỗn độn khí ma diện ở dưới, biến đến thủng trăm ngàn lỗ, ảm đạm vô quang, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Thiên đình năm phương đại đế một trong, thành đạo vài vạn năm Xích Đế, nhục thân bị đánh bạo. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là trong bóng tối theo dõi vạn giới cường giả, còn là vừa vặn trở về từ coi chết đan minh đệ tử, giờ phút này đều ngây ngốc nhìn lấy cái kia đạo đứng thẳng trong hư không áo trắng thân ảnh. Quá mạnh. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu, cái này hoàn toàn cũng là một phương diện nghiền ép. Lục Thiên Đế, đây cũng là Lục Thiên Đế uy nghi sao? Hư không bên trong có người run rẩy thanh âm, lần thứ nhất gọi ra cái này xưng hảo. Trong tinh không, Lục Nguyên thu hồi nằm đấm, thân sắc vẫn như cũ bình thản, dường như vừa mới chỉ là đập chết một con rồi. Hắn nhấc tay vồ một cái, nơi xa Tôn này theo xích đế nhục thân vỡ nát mà rơi xuống bản mệnh đế binh luyện tiên lô, phát ra một tiếng gào thét, không bị khống chế bay vào lòng bàn tay của hắn. Tôn này đã từng uy chấn chư thiên đế khí, giờ phút này phía trên hiện đầy vết rách, linh tính tổn hao nhiều, lộ ra tàn phá không chịu nổi. Lục Yên lòng bàn tay hỗn độn hỏa lóe lên, trong nháy mắt xóa đi phía trên lưu lại xích đế thần thức lạc ấn. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái này đế khí liếc một chút, trực tiếp giống ném đồ bỏ đi một dạng, tiện tay ném về phía sau lưng Tiêu Phàm. Cái này lò hỏa khí quá khô, thủ pháp luyện chế cũng thô ráp cực kỳ. Lục Yên lạnh nhạt nói, miễn cưỡng lấy cho ngươi đi làm cái bô, hoặc là bình thường luyện đan được thông qua dùng đi. Tiêu Phàm luống cuống tay chân tiếp được tôn này còn đang phát tán ra oi bức đế khí, cả người đều ngộng. Cầm đế khí làm cái bô. Sư tôn, ngài chăm chú sao? Thế mà, ngay tại Tiêu Phàm tiếp được luyện tiên lô trong nháy mắt, Lục Yên não hải bên trong, cái kia đạo quen thuộc mà êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Đưa tặng Tiêu Phàm đế khí luyện tiên lô, phát động vạn lần bạo kích trả về tiên tiên cực đạo đế binh bắt quái tử kim lô hành. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Lục Yên hệ thống không gian bên trong, một tôn toàn thân tử kim, lượn lờ lấy âm dương bắt quái đạo vận, nội ẩn lục đinh thần hỏa vô thượng bảo lô, lặng yên hiện lên. Nó tản ra khí tức cổ lão mà mênh mông, mang theo tiên thiên đạo vận, so với luyện thiên lô mạnh mẽ đâu chỉ vài lần. Đây là một kiện chân chính tiên thiên cực đạo đế binh, khoảng cách tiên khí cũng chỉ có cách nhau một đường. Lục Yên khỏe miệng hơi cuộn lên, tâm tình thật tốt. Hắn đứng chắc tay, phía sau là xích đế vẫn lạc hình thành thê mỹ huyết vũ dị tượng, trong tay vướt vướt vẫn chưa lấy ra tiên thiên cực đạo đế binh. Hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hư không, xa xa tìm đến phía cái kia cao cao tại thượng thiên đỉnh phương hướng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái này uy mắng chấn nhiếp, lại làm cho cả chư thiên vạn giới đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hoang thiên vực, không thể phạm. Lục thiên đế, không thể địch. Chương 235, thành tiên lộ âm nhu, cửu thế đại đế. Chương 235, thành tiên lộ âm nhu, cửu thế đại đế. Tinh không cổ lộ bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong. Một đạo chật vật cùng cực thân ảnh chính như chó mất chủ giống như điên cuồng chạy trốn. Quanh người hắn huyền thủy đế bào sớm đã rách tả tơi, nguyên bản vờn quanh thân năm đầu màu đen sông lớn chỉ còn lại có đứt quãng mấy sợi tàn nước, đó là đại đạo pháp tắc bị đánh băng dấu hiệu. Chính là thiên đình năm phương đại đế một trong, Hắc đế. Vì theo cái kia tên là Lục Yên quái vật trong tay đào thoát, hắn không chút do dự thiêu đốt gần nửa bản nguyên đế huyết, thi triển thủy hành nhất mạch vô thượng cấm thuật thiên nhất chân thủy độn, lúc này mới tại bỏ ra rơi xuống cảnh giới thê thảm đau đớn đại giới về sau, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Lục Yên, Hoàng Thiên vực. Hắc đế quay đầu, cặp kia nguyên bản hung ác nham hiểm trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Hắn bưng bít lấy chống rông cánh tay phải vết thương, chỗ đó có một cổ bá đạo cùng cực hỗn độn pháp tắc tại chiếm cứ, ngăn cản lấy hắn huyết nhục trọng sinh. Người này tuyệt không phải sơ nhập đại đế, loại lực lượng kia, thậm chí có thể so với thiên tôn, nhất định phải lập tức bẩm báo thiên đế. Hắn có dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, xông về tinh không chỗ sâu tòa kia trôi nổi tại chư thiên phía trên to lớn tiên đỉnh. Hoang Thiên vực, Hoang Thiên thành. Lúc này Hoang Thiên thành, bầu không khí nghiêm túc mà cùng nhiệt. Theo lấy Lục Yên chỉ huy lục đại đệ tử cường thế trở về, cả tòa thành trì thậm chí toàn bộ Hoang Thiên vực ức vạn sinh linh đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có yên ổn. Đó là có một vị vô địch giả trấn giữ lực lượng. Tịch Diệt Thần Điện chỗ sâu, trung điệp trận pháp phong tỏa trong mật thất. Lục Yên ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh. Ngoại giới phong vân biến ảo, tựa hồ cũng không cách nào nhiễu loạn hắn tâm cảnh mảy may. Tại trong lòng bàn tay của hắn, yên tĩnh lơ lửng một cái tàn khuyết ngọc tỷ toái phiến, Thiên Đình quyền hành toái phiến. Đây là Phương Thanh Trúc tại tiên cổ di tích bên trong đoạt được chí bảo, là cổ Thiên Đình còn sót lại hạch tâm chi vật. Mà giờ khắc này, Lục Yên muốn làm, cũng không phải là luyện hóa trong đó lực lượng, mà chính là muốn mượn vật này làm môi giới, đi nhìn trộm cái kia cuốn nhiễu vạn cổ chúng sinh, để vô số kinh tài tuyệt diễm đại đế thất bại chìm vào các trung cực câu đố, thành tiết lộ. Hỗn độn trùng đồng, mở. Lục Yên khẽ quát một tiếng, hai con mắt bên trong, hỗn độn khí lưu điên cuồng xoay tròn, mắt trái diễn hóa sinh cơ, mắt phải diễn hóa hủy diệt, hai đạo đủ để xuyên thủng cổ kim tương lai hỗn độn trùng sáng, hung hăng đánh vào cái viên kia quyền hành toái phiến phía trên. Ông. Toái phiến kịch liệt rung động, một cỗ mênh mông cổ lão khí tức bị kích phát ra đến, trong hư không ném bắn ra một đạo mơ hồ thời không tọa độ. Cái kia là nằm ở 3000 đạo vực điểm tụ, bị vô tận thời không loạn lưu bao khỏa cấm kỵ chi địa. Lục Yên thần niệm bám vào tại trùng đồng trên ánh mắt, theo cái kia đạo tọa độ, cưỡng ép xé rách thời không mê vụ, vượt qua vạn cổ tuyết nguyệt, nhìn về phía đầu kia truyền thuyết bên trong đường. Oanh. Ánh mắt rộng mở trong sáng, đập vào mắt chỗ, là một mảnh tường thủy đến cực hạn cảnh tượng. Kim quang cửa hàng nói, điềm lành rực rỡ, tiên hạc bay múa, địa dụng kim liên. Đại đạo luân âm trong hư không quấn quẩn, dường như chỉ cần đạp vào con đường này, liền có thể vũ hóa đăng tiên, được hưởng vĩnh sinh. Đây cũng là thành tiên lộ. Vô số đại đế tha thiết ước mơ điểm cuối. Thế mà, Lục Nguyên khẽ miệng lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong. Tại ta đôi mắt này trước mặt, hết thảy hư vọng đều là bụi đất. Phá. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, hỗn độn bản nguyên chi lực thôi động đến cực hạn. Giang rắc. Tầng kia bao phủ tại thành tiên lộ mặt ngoài tường thủy lập kính, trong nháy mắt như là phá toé mặt kính giống như lột rơi xuống. Ngay sau đó, một bức đủ để cho đương thế đại đế đều tê cả da đầu, đạo tâm vỡ nát kinh khủng hình ảnh hiện lên hiện tại Lục Nguyên trước mắt. Vậy nơi nào là cái gì kim quang đại đạo? Cái kia rõ ràng là một đầu từ ước vạn bộ hải cốt lót đường núc nhích thực quản. Những cái kia thi cốt, có trong suốt như ngọc, có tản ra mục nát hoàng đạo uy áp, bất ngờ đều là trải qua cái kỷ nguyên đến nay, lấy này đường trùng kích tiên đạo chí tôn cùng đại đế. Cái gọi là tiên hạc, là từng cái mọc ra hư thối cánh thịt, mổ đế thi quái điểu. Cái gọi là kim liên, là nhất đóa đóa cắm rễ tại huyết nhục vũng bùn bên trong, hút cốt tủy yêu hoa. Mà nơi cuối đường cũng không có thông hướng tiên vực phi thăng chi môn. Có, chỉ là một tấm to lớn vô cùng, nhỏ xuống lấy màu đen chất nhảy thao thiết miệng lớn. Tại cái kia miệng lớn về sau hư vô chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được chín tòa từ bạch cốt đống xây mà thành vương tọa, trôi nổi tại vạn cổ hư không bên trong. Chín vị tiểu tụy như thây khô, da thịt kề sát cốt cách kinh khủng thân ảnh, xếp bằng ở vương tọa phía trên. Bọn hắn trên thân không có nửa điểm sinh cơ, lại tản ra một loại áp đảo đại đế phía trên, cổ lão mà mục nát khí tức. Đó là Cửu Thế Đại Đế, hoặc là Hồng Chân Tiên. Tại dưới thân thể của bọn hắn liên tiếp lấy vô số cây như là mạch máu giống như thô to trận bàn ống dẫn, những thứ này ống dẫn thật sâu đâm nhập hư không, kéo dài hướng chư thiên vạn giới mỗi khắp nóng ngách. Bọn hắn mỗi một lần hô hấp, cái kia mạch máu liền biết núp ních một lần, theo vạn giới bên trong hấp thu vô cùng vô tận sinh mệnh bản nguyên, để duy trì bọn hắn cái kia sớm đã cái kia mục nát sinh mệnh. Đây mới là thành tiên lộ chân tướng. Cái này căn bản không phải cái gì phi thăng đường bằng phẳng, mà chính là một tòa vắt ngang vạn cổ luyện thế lò luyện. Là cái này chính vị kéo dài hơi tàn lão quái vật, vì kéo dài thọ mệnh mà bày ra kinh thiên âm mưu. Cái gọi là thành tiên quan mưa, bất quá là các đời sông đường đại đế vẫn lạc về sau, một thân tinh huyết đạo quả bị nhai nát sau rơi xuống cặn bã thôi. Là cái này, chân tướng a. Lục Yên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hàn ý, toàn bộ tu hành giới truy cầu vô số năm mộng tưởng, đúng là như thế dơ bẩn mà không chịu nổi. Ngay tại Lục Yên nhìn trộm đến đây hết thảy trong mắt, cái kia chín bóng người bên trong, ở vào biên giới một tôn thây khô, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó thăm dò. Cái kia sớm đã khô héo mí mắt, hơi hơi chấn động một cái. Sau đó, cái kia khô cạn như nhánh cây mà lúc, đối với hư không, nhẹ nhàng một đánh. Vang. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng ở Lục Yên cảm giác bên trong, lại phản phất có một đạo vượt qua vạn cổ kỳ nguyên nhân quả sát nghiệm, không nhìn thời không cách trở, trong nháy mắt hàng lâm. Một kích này, không có thật lớn thanh thế, lại mang theo tất sát nhân quả luật lệ. Không tốt. Lục Yên thần sắc đột biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cổ này lực lượng, viễn siêu đại đế. Hỗn độn tháp, chấn. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự, trực tiếp tế ra bán tiên khí hỗn độn tháp cản trước người. Đồng thời, hắn không tiếp thiêu đốt một luồng bản nguyên đế huyết, hóa thành hỗn độn chi hỏa, cưỡng ép cắt đứt cái kia một tia cùng thành tiên lộ nhân quả liên hệ. Phúc. Hoàng Thiên Minh trong mặt thất, Lục Yên bỗng nhiên phun ra một miệng màu vàng kim đế huyết. Hắn cái kia có thể so với thần kim, vạn kiếp bất ma đại đế thân thể phía trên, vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt, dường như một kiện sắp phá toái đồ sứ. Chỉ là một chỉ, ngăn cách vô tận thời không một chỉ, liền kém chút để hắn vị này đại đế tam trọng thiên hỗn độn thể vỡ nát. Hảo cường, đây chính là cựu thế đại đế, thậm chí là hồng trần tiên lực lượng sao? Chương 236, 10 vạn lần bạo kích trả về hồng mông tử khí. Chương 236, 10 vạn lần bạo kích trả về hồng mông tử khí. Lục Yên xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại bốc cháy lên hừng hực dã tâm chi hỏa. Bất quá là một đám trốn ở trong khe cống ngầm kéo dài hơi tàn lão quỷ thôi. Đã bị ta thấy được, cái kia sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân mở ra xương cốt của các ngươi giá đỡ. Lục Yên hít sâu một hơi, vận chuyển đại ngũ hành hỗn độn quyết, chữa trị thể nội thương thế. Tuy nhiên bị thương, nhưng hắn chuyến này mạo hiểm cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn mở ra bàn tay, tại cái kia trong lòng bàn tay có một luồng cực kỳ nhạt, bày biện ra màu xám trắng kỳ dị khí thể, chính đang chậm rãi du động. Đây là hắn tại chặt đứt liên hệ sau cùng một cái chớp mắt, thuận tay theo cái kia thành tiên lộ nội bộ trộm ra đồ vật. Là theo cái kia chín tôn lão quái vật giữa kẽ tay lộ ra ngoài, tàn khuyết trường sinh vật chất. Mặc dù chỉ là một luồng tàn khí, nhưng ẩn chứa trong đó sinh cơ cùng bất hủ đặc tính, lại đủ để cho bất luận cái gì đại đế điên cuồng. Có cái này, Hạo Nhi ánh mắt liền có thể tiến hơn một bước. Lục Yên thu hồi cái kia một luồng khí thể, ánh mắt tìm đến phía ngoại giới bầu trời. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Ngay tại Lục Yên nhìn trộm thành tiên lộ đồng thời, bởi vì cử động của hắn xúc động nơi đó vạn cổ cấm chế, dẫn đến ngoại giới thành tiên lộ tiết điểm, xuất hiện một loại giả tính mở ra dấu hiệu. Ầm ầm. 3000 đạo vực thương khung phía trên, đồng thời đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Vô tận tiên quang theo khe hở bên trong rơi xuống, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến đầu kia kim quang đại đạo, cùng cái kia tràn ngập dụ hoặc phi thăng chi môn. Thành tiên lộ. Mở. Ngồi cao tại Cửu Thiên phía trên Thiên Đình chi chủ, Hạo Thiên Đế, đột nhiên đứng dậy. Vị này sống thất thế, nhìn xuống vạn cổ vô thượng bá chủ, giờ phút này trong mắt tràn đầy điên cuồng vui sướng cùng tham lam. Hắn vọng nguyên gần, một mực tại hết sức chờ đợi một thế này thời cơ thành tiên. Bây giờ, dị tượng hiện hiện, hắn chuyện đương nhiên cho rằng thời cơ đã đến. Ha 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 ha. Thành tiên ngay tại hôm nay. Hạo Thiên Đế tiếng cười chấn động hoàn vũ. Hắn vẫn chưa nhìn đến cái kia chín tôn lão quái vật chân thân, chỉ có thấy được cái kia mở ra môn hộ. Nhưng hắn có thể cảm giác được, muốn đẩy ra cánh cửa kia, cần cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Chuyển chấm pháp chỉ. Hạo Thiên Đế thanh âm biến đến băng lãnh mà tàn khốc, vang vọng 3000 đạo vực. Tiên lộ đã mở, duy thiếu tế phẩm. Lập tức lên, huyết tế thiên đỉnh phía dưới quản lý 800 đạo vực. Toàn bộ sinh linh, vô luận phàm nhân tu sĩ, đều là tế phẩm. Gom góp năng lượng, trợ chấm. Oanh mở tiên môn. Điên rồi. Vì thành tiên, vị này đã từng tự khoe là trật tự bảo trì người thiên đế, triệt để điên cuồng. Theo pháp chỉ rơi xuống, toàn bộ 3000 đạo vực trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng vô tận cùng hạo kiếp bên trong. Thiên đình thần tướng, đại quân, như là như châu chấu tuân hướng mỗi cái đạo vực, bắt đầu cực kỳ bi thảm đổ sắt cùng huyết tế. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, hội tụ thành một cỗ ngập trời hoàng khí, xông thẳng lên trời. Hoàng thiên thành đầu. Lục Yên đứng chắc tay, mắt lạnh nhìn thương khung phía trên cái kia không ngừng vẩy xuống tiên quang cùng ngoại giới trong tinh không cái kia cấp tốc lan tràn chiến hỏa. sư tôn, thiên đình điên rồi. Khương Hạo bọn người đứng tại phía sau hắn, nhìn lấy cái kia thiên đình đại quân tại mỗi cái đạo vực tạo ra sát nghiệt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đây là tại tự chịu diệt vong. Lục Yên thanh âm đạm mạc. Vậy căn bản không phải thành tiết lộ, đó là một tấm ăn người miệng. Hạo Thiên cho là mình là chấp kỳ giả, thật tình không biết, tại cái kia chín cái lao quỷ trong mắt, hắn bất quá là một cái vô béo heo, tới lúc gấp rút lấy đem chính mình đưa lên bàn ăn. Mọi người nghe vậy, trong lòng run lên. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Thanh Trúc hỏi. Bảo vệ tốt Hoang Thiên vực. Lục Yên quay người, nhìn về phía Khương Hạo. Hạo Nhi, ngươi đi theo ta. Mật thất bên trong, Khương Hạo cung kính đứng tại Lục Yên trước mặt. Kinh qua luân hồi tháp ma luyện, hắn bây giờ đã là thánh nhân vương, tâm cảnh tu vi từ lâu theo sau. Hạo Nhi, ngươi trùng đồng chính là thiên địa ở giữa tối đỉnh cấp đồng thuật một trong. Lục Yên nhìn lấy cái này đại đệ tử, chậm rãi mở miệng. Nhưng trùng đồng cũng không phải là cực hạn. Hôm nay vi sư liền giúp ngươi một tay, trợ ngươi ánh mắt lần nữa thuế biến. Nói xong, Lục Yên mở ra bàn tay, cái kia một luồng theo thành tiên lộ bên trong trộm tới trường sinh vật chất, chậm rãi đồng bền mà lên. Nó tuy nhiên yếu ớt, nhưng vừa xuất hiện, trung quanh hư không liền bắt đầu vặn mèo, dường như không chịu nổi cỗ này cao vị ô lực lượng. Khương Hạo trùng đồng trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt lên, đó là nguồn gốc từ bản năng khát vọng. Nhìn xuống, Lục Yên khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm, đem cái kia một luồng trường sinh vật chất trực tiếp đánh vào Khương Hạo mi tâm tổ khiếu bên trong. A, Khương Hạo phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn mi tâm trùng đồng trong nháy mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, nhãn cầu điên cuồng chuyển động, phản phất muốn nổ bể ra tới. Đó là trường sinh vật chất tại tái tạo hắn đồng tử kết cấu, tại đề thăng hắn sinh mệnh bản chất. Đinh, đưa tặng đệ tử Khương Hạo trường sinh vật chất, tàn, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về hồng mông tử khí, đại đạo chi cơ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng hẹn mà tới. Mà giờ khắc này, Khương Hạo biến hóa cũng đến thời khắc mấu chốt. Hắn khỏe mắt huyết lệ đình chỉ chảy xuôi, nguyên bản mi tâm trong mặt rộng, đúng là dung nhập tự thân trong con mắt, triệt để hòa làm một thể. Một cỗ u ám hôn đột khí theo đáy mắt của hắn chỗ sâu tuôn ra, dần dần thay thế nguyên bản nhãn lực. Cái kia không còn là phổ thông trùng đồng, cái kia là có thể xem thấu hỗn độn, phân tích vạn đạo, nhìn thẳng bản nguyên, hỗn độn trùng đồng. Với anh, một cỗ kinh khủng khí tức theo Khương Hạo trên thân bạo phát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hỗn độn chùm sáng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng mật thất vách tường, bắn về phía vô tận hư không. Tại trong cặp mắt kia, thế giới không còn là biểu tượng, mà chính là từ vô số đầu pháp tắc đường còn tạo thành bản chất. Đa tạ sư tôn tái tạo tri ân. Khương Hạo quỳ xuống đất, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đôi mắt này đã phát sinh một loại bay vọt về chất, cho dù là đại đế sơ hở, giờ phút này có lẽ cũng có thể nhìn ra một hai. Đứng lên đi. Lục Yên phất phất tay, ánh mắt lại rơi tại chính mình hệ thống không gian bên trong cái kia đạo mới xuất hiện khen thưởng phía trên. Cái kia là một đạo tử khí, chỉ có sợi tóc phẩm chất, lại dường như nặng như chư thiên vạn giới. Nó yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, chung quanh không có bất kỳ cái gì pháp tắc có can đảm tới gần, dường như nó là vạn đạo chi nguyên, là thiên địa chưa mở trước đó. Hồng nông tử khí. Truyền thuyết bên trong, đây là thành đạo chi cơ, là thông hướng hồng trần tiên thậm chí càng cao cảnh giới duy nhất chìa khóa. Đối tại này khắc Lục Yên tới nói, đây không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Hắn trước đó bị cái kia cựu thế đại đế nhân quả sát nghiệm gây thương tích, tuy nhiên mặt ngoài không ngại, nhưng đại đạo căn cơ kỳ thật đã xuất hiện một tia vết rách. Mà đạo này hồng mông tử khí, không chỉ có thể hoàn mỹ chữa trị hắn thương thế, càng làm cho hắn hỗn độn tiên thể lần nữa thăng hoa, chính thức viên mãn. Nuốt. Lục Yên không chút do dự, trực tiếp đem đạo này hồng mông tử khí theo trong hệ thống lấy ra, một miệng nuốt vào trong bụng. Chương 237, đại đế lục trọng. Chương 237, đại đế lục trọng. Ầm ầm. Hắn thể nội phản phất có một cái vũ trụ tại khai mở. Hồng mông tử khí nhập thể, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận đại đạo bản nguyên, cọ rửa hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Cái kia nguyên bản bị hao tổn đại đế đạo cơ, tại cổ này lực lượng tầm bổ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đồng thời biến đến càng thêm trong suốt sáng long lanh, không thể phá vỡ. Đại đế tam trọng thiên tu vi bắt đầu bùng lòng. Không chỉ có như thế, hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hắn, tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn như cũ mang theo thuộc về đại đế uy áp cùng phong mang. Mà giờ khắc này, theo hồng mông tử khí dung hợp, hắn trên thân khí tức bắt đầu biến đến như có như không, hư vô, dường như siêu thoát ngũ hành, không tại nhân quả bên trong. Đây là một loại hướng về tiên thủy biến. Tuy nhiên khoảng cách hồng trần tiên còn rất xa xôi, nhưng đạo này hồng mông tử khí lại vì hắn trải bằng thông hướng cái kia cảnh giới đạo lộ. Sau một hồi lâu, Lục Yên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, phản phất có một vệt tử ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảnh giới cũng một lần hành động đột phá tới đại đế lục trọng, liên tục vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Đồng thời hồng mông tử khí đã hóa thành đạo chi cơ, không giờ khắc nào không tại tăng lên tự thân tu vi, cùng đề thăng đối với đại đạo cảm ngộ. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội cái kia so trước đó cường đại mấy lần không ngừng lực lượng, nên miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Chín cái lao quỷ, Hạo Thiên, giữa các ngươi trò chơi, hiện tại ta cũng muốn vào cuộc. Có điều, ta không phải quân cờ, ta là lật bàn người. Lục Yên bước ra một bước, thân hình biến mất ở trong mặt thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Hoang Thiên Thành trên không. Nhìn lấy ngoại giới cái kia càng ngày càng nghiêm trọng huyết sắc hạo kiếp, nhìn lấy cái kia thiên đình đại quân điên cuồng giết hại. Lục Yên thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên vực, thậm chí xung quanh mấy chục cái đạo vực. Hoang Thiên vực mọi người nghe lệnh, mở ra hộ vực đại trận. Bất luận cái gì có can đảm bước vào Hoang Thiên vực một bước thiên đình người, giết không tha. Hoang Thiên Thành bên trong, lễ mừng mặc dù đã mất màn, thế nhưng cố khuấy động tại thiên địa ở giữa đế đạo dư âm, vẫn như cũ như hồng trung đại lữ, tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng mình không nớt. Tịch Diệt Thần Điện, tòa này tượng trưng cho Hoang Thiên vực tối cao quyền lực cổ lão điện đường, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh nghiêm túc mà thâm trầm thần quang bên trong. Đại điện chỗ sâu, 99 cấp hỗn độn thần giai phía trên, Lục Nguyên ngồi ngay ngắn tượng trưng cho chí cao vô thượng đế tọa. Quanh người hắn lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc, dường như mỗi một đạo hô hấp đều có thể khiên động vạn giới tinh thần chập trùng. Hắn ánh mắt tĩnh mịch như vạn cổ đêm dài, xuyên thấu trọng trọng điệp điệp hư không hằng rào, vượt qua ước vạn dặm sơn hà cương vực, cuối cùng như ngừng lại xa xôi Đông Hoang đạo vực. Hắc đế mặc dù lui, thua chạy tinh không, nhưng Lục Nguyên rõ ràng, cái này chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Thiên đình, cái kia thống ngự 3000 đạo vực, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt quái vật khổng lồ, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ uy nghiêm của mình bị như thế khiêu khích. Cái kia một tờ bị hắn trước mặt mọi người xé nát pháp chỉ, không chỉ là một tờ giấy lộn, càng là Hoang Thiên vực cùng Thiên đình triệt để quyết liệt chiến thư. Thiên đình làm việc, từ trước đến nay bá đạo. Như là đã vạch mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm kiếm xương sườn mềm hạ thủ. Lục Yên ngón tay nhẹ nhàng đập đế tọa tay vị, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu tiếng vang, tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Hoang Thiên thành có hắn tự mình tọa chấn, càng có vừa mới chữa trị cũng thêm mạnh hộ giới lại trận, vững như thành đồng, Thiên đình nếu muốn cường công, chắc chắn đứt đoạn đầy miệng răng nanh. Nhưng, tại phía xa Đông Hoang Thái Sơ thánh địa khác biệt. Chỗ đó, là hắn một thế này thân thể phát nguyên địa, gánh chịu lấy hắn tu hành khởi điểm, càng là hắn bộ thân thể này chém không đứt nhân quả chỗ. Nếu là bỏ mặc, y theo Thiên đình cái kia thà giết lầm 3000, không thể buông tha một người phong cách hành sự, Thái Sơ thánh địa rất dễ thành vì bọn hắn cho hạ giận mục tiêu, thậm chí khả năng bị coi như bức bách Lục Nguyên đi vào khuôn khổ thẻ đánh bạc. Ta chi đạo, chính là vô địch chi đạo, cũng là không hối hận chi đạo, đã muốn chiến, vậy liền đoạn tuyệt hết thảy nỗi lo về sau, để mảnh này thiên địa lại không câu thúc ta chi công xiển. Lục Nguyên chậm rãi nâng tay phải lên, động tác nhẹ nhàng, lại dường như nâng lên toàn bộ thương cung. Hắn thể nội đế huyết bắt đầu dâng trào, phát ra thanh âm như là trường giang sông lớn đang gầm thét. Theo hắn ngũ chỉ hơi hơi mở ra, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng áp lực, ngăn cách trước vạn dặm hư không, đối với Đông Hoang phương hướng, nhẹ nhàng bổ một cái. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Đến. Một chữ phun ra, hư không sụp đổ. Đông Hoang đạo vực, Thái Sơ thánh địa. Đây là một cái ngày bình thường tiên hạc bay múa, linh khí pha trộn tu hành thánh địa. Vô số đệ tử chính tại diễn võ trường trình diễn luyện kiếm pháp, trưởng lao nhóm trong động phủ phun ra nuốt vào hạ quang, một mảnh an lành yên tĩnh. Thế mà, ngay tại cái này một cái chớp mắt, tận thế không có dấu hiệu nào hàng lâm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất là thương thiên bị xé nứt gào thét. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong phút chốc biến đến đen như mực. Tất cả ánh sáng mặt trời, tinh quang đều bị một loại nào đó càng thêm to lớn âm ảnh chỗ che đậy. Phát sinh cái gì rồi? Trời làm sao lại tối rồi? Hộ Sơn đại trận vì sao tự động vận chuyển? Hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Vô số đệ tử run rẩy ngẩng đầu, nhìn hướng thương cung, sau đó, bọn hắn con ngươi kịch liệt co bảo, trên mặt hiện lên ra cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ thấy cửu thiên phía trên, tầng mây như nước sôi giống như lăn lộn hướng bốn phía tán đi, một cái giả thiên tế nhật hỗn độn cự thủ, theo vực ngoại tinh không mò xuống. Cái kia cự thủ thực sự quá lớn, lớn đến để người sinh ra một loại vật lớn hoảng sợ chứng ngạt thở cảm giác. Lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, như là khe rãnh tung hoành nguy nga sơn mạch, mỗi một đường vân bên trong đều chạy xuôi theo hủy thiên diệt địa đại đạo phù văn. Cái kia năm ngón tay giống như năm cái kình thiên chi trụ, đầu ngón tay quấn quanh lấy tinh hà, đem phương viên vạn dặm thái sơ sơn mạch, tính cả kỳ địa hạ chín đầu long mạch căn cơ, triệt để bao phủ tại trong lòng bàn tay. Tại cái này cự thủ trước mặt, ngày bình thường nguy nga cao ngất chủ phòng, nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Chơi ạ, đó là cái gì? Là có vô thượng ma tôn hàng lâm, muốn diệt ta Thái Sơ thánh địa cả nhà sao? Thái Sơ đại điện bên trong, Thái Sơ thánh chủ cùng mấy vị đang lúc bế quan thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cố mênh mông vô biên đế uy, đó là vượt lên trên chúng sinh ý chí. Tại cổ này lực lượng trước mặt, bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tu vi, liền một con run dế cũng không bằng, thậm chí ngay cả dâng lên ý niệm phản kháng đều là một loại hy vọng xa vời. Hộ Sơn đại trận tại cái kia cự thủ đè xuống trong đáy mắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch cạch, màn sáng như là pha lê giống như phủ đầy vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tuyệt vọng, giống như nước thủy triều che mất tâm linh của mỗi người. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, một đạo quen thuộc mà thanh âm đạm mạc, dường như vượt qua thời không xung dài, tinh chuẩn tại mỗi một vị thái sơ môn nhân bên tai vang lên, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại uy nghiêm như thiên. Là ta. Cái này thanh âm. Thái Sơ thánh chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bắn ra mừng như điên quan mang, là thánh chủ. Không, là Lục Tiên đế. Là Lục Yên. Chương 238, Vô tận hải vực, chân tiên lột xác. Chương 238, Vô tận hải vực, chân tiên lột xác. Thiên đế không có vứt bỏ chúng ta, Thiên đế tới đón đưa chúng ta. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người hoảng sợ trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt kinh hỉ, vô số đệ tử vui đến phát khóc, quỳ rạp trên đất, đối với thương khung quỳ bái. Và anh, nương theo lấy một tiếng nặng nề mà cẩn trọng tiếng vang, cái kia hỗn độn cự thủ lại không cần suy nghĩ khép lại. Đại địa kịch liệt rung động, phương viên vạn dặm vỏ quả đất bị chỉnh đủ chặt đứt. Cả tòa thái sơ sơn mạch, tính cả sơn môn, đại điện, linh điền, dừa viên, cùng lòng đất chỗ sâu linh mạch, bị đầu kia cự thủ nổ tận gốc. Không gian tại cự thủ phía trước như là mặt kính giống như phá toái, một đầu đường kính vạn dặm cự đại hư không thông đạo trong nháy mắt thành hình. Thông đạo bên trong bộ, tinh quang lưu chuyển, thời không vặn mèo. Lục Yên lấy đại đế bí lực, thi triển di tinh hoán đầu cùng tụ lý càn khôn đại thần thông, cứ thế mà đem mảnh này gánh chịu lấy mấy chục vạn người cùng vài vạn năm cơ nghiệp thánh địa, nắm cử nhi lên, vượt qua dài dằng dặc không gian khoảng cách, trực tiếp chuyển rời hướng về phía Hoang Thiên vực. Hoang Tiên Thành bên ngoài, chiếc bờ ngàn dặm chi địa. Nơi này vốn là một mảnh hoang vu bình nguyên, nhưng giờ phút này, đại địa mênh mông, bụi đất tung bay, pháp tắc luân vũ. Ầm ầm. Làm đầy trời bụi mù tán đi, một tòa nguy nga rồi rào sơn mạch đã đứng sừng sững ở Hoang Tiên Thành cánh. Thái Sơ sơn mạch rơi xuống đất trong nháy mắt, Lục Yên sớm đã bố trí tốt địa mạch đại trận trong nháy mắt khởi động. Hoang Thiên vực địa khí cùng Thái Sơ sơn mạch long mạch hoàn mỹ kết nối, không chỉ có không có chút nào bài xích, ngược lại bởi vì cả hai dung hợp, bạo phát ra càng kinh người hơn linh khí triều dâng. Hai tòa quái vật khổng lồ góc cạnh tương hỗ, số mệnh tương liên, giống như song long hy châu. Trong chốc lát, điềm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo, toàn bộ Hoang Thiên vực nồng độ linh khí, tại thời khắc này lần nữa tăng vọt một bậc thang, vô số tu sĩ tắm rửa tại cỗ này linh vũ bên trong, lại tại chỗ đột phá bình cảnh. Làm xong đây hết thảy, đại điện bên trong Lục Uyên vẫn chưa thu liễm khí tức. Ngược lại, hắn khí tức biến đến càng thêm lạnh thấu xương, ánh mắt biến đến càng thâm thúy hơn, chậm rãi theo mới khánh thành Thái Sơ Thánh Địa phía trên thu hồi, ngược lại tìm đến phía Hoang Thiên vực cực đông biên giới. Chỗ đó là một mảnh được xưng là Vô Tận Hải Cấm Kỵ Hải vực. Giờ phút này, chỗ đó đang có một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới nhận biết kinh thiên dị biến, chính tại phát sinh. Hoang Thiên vực biên giới, Vô Tận Hải. Nơi này lâu dài phong bạo tàn phá bừa bãi, con sóng lớn màu đen cao đến ngàn trượng, lôi đình như mưa rơi xuống, trong nước biển ẩn nút vô số hồng hoang dị chủng, là phàm nhân cùng sơ giai tu sĩ tuyệt đối cấm khu. Không sai ngày hôm nay, mảnh này hải vực trên không lại đột nhiên đã nứt ra một đạo quán xuyên thiên địa cái khe to lớn, dường như thương thiên mở ra một cái mắt dọc màu đỏ ngòm. Giang giác cái kia thanh âm không giống sấm sét, càng giống là thế giới hàng rào bị cường hành cậy mở giòn vang. Đây không phải là phổ thông không gian vết nứt, mà là liên tiếp lấy nơi nào đó không có biết, không lường được thần bí duy độ thông đạo. Tại cái kia vết nứt chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một đầu đứt gãy cổ lộ, bày khắp thần ma hải cốt, tản ra thê lương, mục nát cùng không cam lòng khí tức. Đó là truyền thuyết bên trong thành tiết lộ. Nói xác thực, là thiên đình hao phí vô số át chủ bài, nỗ lực cưỡng ép mở một đầu bị thành tiết lộ. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn thất bại, con đường kia gánh chịu không nhân quả, nền đường sụp đổ, liên thông không biết tử vong duy độ. Vâng. Đúng lúc này, một điểm đen theo cái kia đứt gãy cổ lộ cuối cùng rơi xuống. Cái kia hắc điểm lúc đầu cực nhỏ, nhưng theo hạ xuống, cấp tốc biến lớn, nó ma sát giới này không khí, giấy lên hừng hực diệt thế chi hỏa, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng. Tới gần, thấy rõ, cái kia đúng là một cỗ thi thể, một bộ đã mất đi đầu, chỗ cổ vết cắt chân nhăn như gương thi thể. Nhưng cái này thi thể quá mức thần dị, toàn thân trong suốt như ngọc, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi theo sáng chói tiên quang, dường như do thiên địa ở giữa thuần túy nhất pháp tắc ngưng tụ mà thành. Theo cái kia đoạn nơi cổ vẩy xuống, không phải đỏ thẫm phàm huyết, mà chính là màu vàng kim, trầm trọng như thủy ngân huyết dịch. Đây là một bộ áp đảo nhân đạo cực đỉnh phía trên, chân tiên lột xác. Đông. Làm cỗ này không đầu tiên thi nhập vào Vô Tận Hải một khắc này, thời gian dường như dừng lại. Không có lập tức tóe lên một nước, mà chính là toàn bộ mặt biển bỗng nhiên trầm xuống mấy ngàn trượng, dường như không chịu nổi cỗ thi thể này trọng lượng. Ngay sau đó, một trận trước nay chưa có hủy diệt tính biển động bạo phát. Vâng. Màu vàng kim tiên huyết trong nháy mắt nhiễm thấu ước vạn dặm hải vực, nguyên bản đen nhánh băng lãnh nước biển, tại thời khắc này biến thành sôi trào vững chắc. Cái kia là bực nào bá đạo lực lượng. Vô số sinh hoạt tại thâm hải bên trong, ngày bình thường xưng bá nhất phương biển sâu cự thú, cho dù là nắm giữ thánh nhân thực lực giao long, thậm chí ngay cả một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, liền tại cỗ này trí cao vô thượng tiên đạo pháp tắc trùng kích vào, nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng đám huyết vụ, dung nhập đại dương màu vàng nóng kia bên trong. Xì xì xì. Màu vàng kim trên mặt biển dâng lên kinh khủng pháp tắc vũ khí, đó là đại đạo đang thiêu đốt, đó là một mảnh tuyệt linh cấm pháp lĩnh vực. Thiên thi dù chết, dư uy vẫn còn. Chân tiên pháp tắc có cực mạnh tính chất biệt lập, nó tại bài xích phương này thế giới hết thảy phàm tục chi khí. Bất luận cái gì chuẩn đế phía dưới sinh linh, chỉ cần bước vào mảnh này hải vực nửa bước, dù là chỉ là nhiễm một tia vũ khí, nhục thân cùng thần hồn liền sẽ trong nháy mắt tan rã thành tro. Chỉ có chính thức sừng sững tại cực đạo đỉnh phong cường giả mới có thể bước chân. Tiên khí, là chân chính tiên khí. Cơ hội thành tiên rốt cục xuất hiện. Ngay tại tiên thi rơi biển trong nháy mắt, cái kia cố nồng đậm đến tan không ra trường sinh khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Hoang Thiên vực xung quanh mấy cái đại sinh mệnh cấm khu, trong nháy mắt này, triệt để sôi trào. Đó là bọn hắn giữ gìn trăm vạn năm, thậm chí mấy cái kỷ nguyên hy vọng. Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu. Nơi này là thái cổ sinh vật ngủ say chi địa, tràn đầy tĩnh mịch cùng thần bí. Giờ phút này, lòng đất chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng thương lão mà điên cuồng gào hét. Giống. Veng, veng, veng. Đại địa chấn nức, mấy khối to lớn thần nguyên nổ bể ra đến, thần mang vọt lên tận mây. Một tôn như là ma thần một dạng thân ảnh phá nguyên mà ra. Hắn là Thánh Hoàng, chính là thánh linh nhất tộc chứng đạo cổ hoàng. Hắn toàn thân bao trùm lấy phong cách cổ xưa tang thương bằng đá giáp trụ, tay cầm nhuốm máu cổ lão hoàng binh. Tuy nhiên khí huyết đã khô cạn, thọ nguyên sắp hết, da thịt như khô nước vỏ cây già, thế nhưng cô đối trường sinh khát vọng, để trong mắt của hắn hồng quang so ác quỷ của địa ngục còn kinh khủng hơn. Một thế này, làm quy chúng ta. Thánh Hoàng gào thét, bước ra một bước, sơn hà đảo ngược, vọt thẳng hướng Vô Tận Hải. Luân hồi hải bên trong, ngày bình thường gió êm sóng lặng hải dương màu bạc, giờ phút này sóng lớn ngập trời. Một tôn cổ lão linh hoàng lướt sóng mà đi. Hắn người mặc vụ y, khuôn mặt mơ hồ không rõ, quanh thân lượn lờ lấy luân hồi thời gian vài phiến. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt biển đều sẽ hiện ra thương hải tang điền huyết tượng, lưu lại từng đạo tuế nguyệt dấu vết. Tiên huyết, nếu có thể tắm rửa tiên huyết, ta có thể sống thêm một thế, thậm chí nhìn trộm tiên đạo. Linh hoàng thanh âm không linh mà quỷ dị, tràn đầy sức hấp dẫn. Chương 239, người nào tán thành, người nào phản đối. Chương 239, người nào tán thành, người nào phản đối. Bọn hắn đều là đã từng vô địch tại một thời đại cổ hoàng, vì thành tiên, không tiếc tự chém một đao, rơi xuống hoàng vị, đem chính mình phong ấn tại thần nguyên bên trong, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bọn hắn phát động qua hắc ám náo động, thôn vệ quá ước vạn sinh linh tinh huyết, chỉ vì chờ đợi cái này thành tiên lộ mở ra. Bây giờ, tuy nhiên thành tiên lộ gây mất, nhưng một bộ chân tiên thi thể đang ở trước mắt. Cái kia chạy xuôi tiên huyết, đối bọn hắn tới nói, cũng là thế gian chí mạng nhất đại dược. Không chỉ có là cấm khu, thương khung phía trên, hư không kịch liệt rung động, đại đạo tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Một đạo sáng chói vô cùng kim quang đại đạo, mang theo quần quần hạo nhiên chính khí cùng hoàng đạo uy nghiêm, theo thiên đỉnh phương hướng cực tốc kéo dài mà đến, những nơi đi qua, hư không sinh liên, điểm lạnh từ trên trời hạ xuống. Một vị người khoác đạo bào tím ẩm, đầu đội đế quan, tay cầm một thanh màu xanh trường sinh kiếm lão giả, đạp trên kim quang đại đạo, hàng lâm vô tận hải. Hắn khí tức, so với cái kia tự chém một đao, khí huyết suy bại cấm khu chí tôn càng thêm kinh khủng, cái kia là viên mãn vô huyết, khí huyết vượng thịnh như mênh mông đại hải giống như hoàng đạo cực đỉnh. Thiên đỉnh cựu đại tiên tôn một trong trường sinh tiên tôn, một vị sống tư thế, nội tình thâm bất khả chắc lâu năm đại đế. Hắn là thiên đỉnh nội tình, là chân chính hóa thạch sống. Vật này chính là thiên đỉnh tiếp dẫn mà đến, làm quy thiên đỉnh sở hữu. Trường sinh tiên tôn thanh âm đạm mạc, như cùng thượng thương tại tuyên án. Trong tay hắn trường sinh kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm ngân vang âm thanh réo rắt, lại ẩn chứa chém chết hết thể sinh cơ phong mang. Một đạo vắt ngang vạn dặm màu xanh kiếm khí trong nháy mắt thành hình, đem dục dịch mấy vị cấm khu chí tôn bức lui mấy ngàn dặm. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trên mặt biển lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại hư không thâm nguyên. Trường sinh lão nhi, người quá bá đạo. Thạch hoàng nộ hống, trong tay căn kia nặng nề vô cùng thạch hoàng kích bỗng nhiên huy động, đập vỡ trước mắt kiếm khí dư âm. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm trường sinh tiên tôn, ngươi sống được đầy đủ lâu, sớm đã khí huyết biến mãn, cái này tiên huyết đối ngươi bất quá là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với chúng ta lại là cây cỏ cứu mạng. Ngươi muốn nuốt một mình? Nam mơ. Không tệ. Luân hồi hải linh hoàng thâm trầm nói, thân hình trong hư không thoát ẩn thoát hiện, thiên đỉnh tuy mạnh, nhưng lúc này nơi đây chỉ có ngươi một người. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn sợ ngươi cái này tứ thế thân. Một đám kéo dài hơi tàn thất bại giả, cũng xứng cùng bản tôn tranh đoạt tiên duyên. Trường sinh tiên tôn ánh mắt khinh miệt, toàn thân đế uy bạo phát, màu xanh đạo bảo bay phất phới, nếu không muốn lui, vậy liền đưa các ngươi lên đường, triệt để hóa thành hạt bụi. Trong lúc nhất thời, vô tận hải trên không, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Mấy bị từng quân lâm thiên hạ đại đế cấp cường giả giằng co, cực đạo đế uy trong hư không điên cuồng va chạm, sinh ra từng đạo màu đen tiềm điện. Thiên địa đều tại gào thét, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cỗ uy áp này phía dưới hoàn toàn tan vỡ. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Thế mà, ngay tại bọn sói này vây quanh, dương cung bạt kiếm lúc, ông một nói kỳ dị thanh âm vang vọng thiên địa. Đây không phải là tiếng chống trận, cũng không phải binh khí tiếng va chạm, đó là đại đạo cùng gieo vang thanh âm. Tại trường sở hữu chí tôn, bao quát trường sinh thiên tôn, sắc mặt đều mãnh liệt nhất biến, đồng thời quay đầu nhìn về hoang thiên thành phương hướng. Chỉ thấy một đạo u ám hỗn độn cầu vồng, đột nhiên theo hoang thiên thành trên không kéo dài mà ra. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn pháp tắc trở ngại, trong nháy mắt vượt qua vô tận cương vực, trực tiếp bắt tại cái kia mảnh sôi trào màu vàng kim hải vực phía trên, thậm chí quán xuyên trường sinh thiên tôn cùng cấm khu chí tôn nhóm trong lúc giằng co. Cầu vồng phía trên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, chính chắp tay mà đi. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, thần sắc bình tĩnh đến như là một miệng vạn năm cổ giếng. Đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một tòa cùng sở hữu 33 tầng tiểu tháp, thân tháp tản ra mông lung hỗn độn mâu khí cùng từng tia từng sợi thiên khí, rủ xuống vạn đạo màn sáng, đem hắn hộ ở trong đó. Chân hắn đạp hỗn độn đại đạo, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có vạn vật sinh diệt dị tượng hiện lên. Cái kia đủ để rào sát chuẩn đế, khiến chí tôn đều kiêng kỵ cấm pháp lĩnh vực hải vụ, ở trước mặt hắn, lại như cùng gặp quân vương thần tử, tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông thiên đại đạo. Người tới chính là Lục Uyên. Hắn thì một bước như vậy một bước, đi bộ nhàn nhã giống như đi vào mảnh này tu la chiến trường trung tâm. Hắn không nhìn thạch hoàng cái kia vệ nhân ánh mắt, cũng không nhìn trưởng sinh thiên tôn cái kia kinh nghi bất định thần sắc, dường như bọn này đủ để hủy diệt thế giới tồn tại, trong mắt hắn bất quá là ven đường thảo mục. Hắn dừng ở tiên thi phía trên, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trưởng sinh thiên tôn trên thân, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Cái này hoang thiên bực một ngọn cây cọ cỏ, đều là quy bản đế sở hữu. Cái này tiên thi rơi vào ta cửa nhà, chính là ta chi vật. Người nào tán thành, người nào phản đối? Lục Yên đứng lặng tại hỗn độn cầu vồng phía trên, áo trắng phần phật, thần sắc bình tĩnh như đầm sâu cổ nước. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt hư không, đầu tiên là tại mấy vị kia khí tức mục nát cấm khu chí tôn trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền không nhìn bọn hắn, rơi thẳng vào ngay phía trước vị kia người khoác đạo bào tím bẩm lão giả trên thân. Sau cùng, hắn ánh mắt vượt qua mọi người, nhìn chăm chú cố kia tại màu vàng kim sôi trong biển chìm nổi không đầu chân tiên lộ xác. Đó là thuộc về hắn cơ duyên, cũng là hoang thiên vực quật khởi nền tảng. Vượt giới giả, chết. Ngắn ngủi bốn chữ, không có khả cả giọng gào thét, lại giống như từng đạo đến từ cựu thiên phía trên sắc lệnh, nương theo lấy đế đạo phát tác, tại mỗi một tấc hư không bên trong nổ vang. Chết, chết. Hồi âm tại thiên địa ở giữa khuấy động, chấn động đến vô tận hải sóng lớn đều muốn đi ngược dòng nước. Đây là một loại duy ngã độc tôn ba khí, xem xưa nay đại đế như cỏ rác. Trang diện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, một cô bị nhục nhã nổi giận tâm tình tại mấy vị trí tôn trong lòng nổ tung. Cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Trường sinh tiên tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nguyên bản đạm mạc như thủy trong đôi mắt hiện ra dọa người sắc cơ. Hắn sống quá mức dài dằng dặc tuế nguyệt, cho dù là thiên đế hạo thiên thấy hắn cũng muốn tôn sưng một tiếng đạo hữu, lịch thiệp ba phần. Bây giờ lại bị một cái vừa mới chứng đạo không bao lâu tiểu bối trước mặt người trong thiên hạ như thế quá lớn. Hậu sinh văn bối, thật sự cho rằng ỷ vào mấy phần khí vận, đánh chạy một cái căn cơ bất ổn hắc đế, đã cảm thấy cử thế vô địch sao? Trường Sinh Tiên Tôn giận quá thành cười, quanh người hắn khí tức bắt đầu kịch liệt phun trào, đây không phải là phổ thông đại đế bị áp, mà chính là điệp ra dòng giã tứ thế hoàng đạo nội tình. Bản tôn thành đạo thời điểm, ngươi tổ tông chỉ sợ vẫn là một dọn dịch thể. Hôm nay, bản tôn liền thay ngươi sư trưởng, thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là đối tiền bối kính sợ. Lời còn chưa dứt, Trường Sinh Tiên Tôn trong tay Trường Sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ông, kiếm minh thanh âm, lại để thời gian trường hà đều nổi lên gợn sóng. Một kiếm này chém ra, thiên địa thất sắc. Kiếm quang cũng không phải là sáng chói chói mắt, ngược lại như là một đốn lượn chảy xuôi màu xám dòng nước, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa tức đoạt tuế nguyệt kinh khủng quy tắc. Trường Sinh kiếm quyết, tuế nguyệt như lao. Kiếm này không chém nhục thân, chuyên chém phàm nguyên. Cho dù là khí huyết vượng thịnh đại đế, chúng cái này một kiếm, cũng phải bị gọt đi vạn năm phàm nguyên, trong nháy mắt đi vào lúc tuổi già. Chương 240, tay không lay đế bình, lực áp thiên tôn. Chương 240, tay không lay đế bình, lực áp thiên tôn. Nói đúng, đã vẻ mặt, vậy liền cùng tiến lên. Trước hết giết cái này không biết sống chết tiểu tử, lại phân tiên thi. Một tiếng như lôi đình giống như gào thét theo bên cạnh truyền đến. Thái Sơ cổ khoáng phương hướng, vị kia duy nhất thạch hoàng động. Hắn là thánh linh nhất tộc đại viên mãn chứng đạo vô thượng hoàng giả, thiên sinh địa dưỡng, nhục thân trình độ cứng cấp danh xưng vạn cổ đệ nhất. Giờ phút này, vì tranh đoạt tiên duyên, hắn không còn bảo lưu, trực tiếp cực điểm thăng hoa. Vâng, thạch hoàng thân thể tăng vọt đến vạn trượng độ cao, toàn thân bao trùm lấy cổ lão tang thương bằng đá giáp trụ, trong tay nắm chặt căn kia từ Thái Sơ mệnh thạch chế tạo thiên hoàng đại kích. Lục Yên tiểu nhi, an ta một kích. Thạch hoàng một kích này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thuần túy là lực lượng cùng pháp tắc cực hạn phát tiết. Đại kích vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, hư không như là yếu ớt bức tranh bị phá tan thành từng mảnh, mang theo khai thiên tích địa khí thế, thẳng đến Lục Yên đầu mà đến. Cùng lúc đó, hư không bặm mẹo, luân hồi hải linh hoàng thân hình tiêu tán, hóa thành nhất vạn đạo không thể nắm lấy thần hồn gai nhọn, ẩn nấp tại chỗ tối, chuẩn bị phối hợp hai người chính diện tiến công, phát động chí mạng linh hồn một kích. Ba người liên thủ vây giết. Thế mà, ở vào trung tâm phong bạo Lục Yên, đối mặt cái này tất sát chi cục, khóe miệng lại chỉ là khơi gợi lên một vệt băng lãnh lại mỉa mai độ cong. Gà đất chó sành, nhiều người thì hữu dụng không. Vâng. Hắn thể nội đại đế lục trọng tu vi, tại thời khắc này không giữ lại chút nào mà toàn mặt bạo phát. Hỗn độn tiên thể, toàn bộ khai hỏa. Giờ khắc này, Lục Yên thân thể không còn là huyết đục chi khu, mà chính là hóa thành trong suốt sáng long lanh đạo thể, mỗi một tấc da thịt dưới đều chạy xuôi theo hỗn độn mẫu khí, phun ra vô tận hỗn độn hà quang. Đối mặt thạch hoàng cái kia đủ để bổ ra tinh thần, lôi cuốn lấy ước vạn quân thần lực tiên hoàng đại kích, Lục Yên vậy mà không tránh không né, thậm chí ngay cả binh khí cũng không tế ra, chỉ là bình bình đạm đạm vươn một cái trắng nõn như ngọc bàn tay. Ngươi dám tay không tiếp đế binh, muốn chết. Thạch hoàng nộ hống, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn khoái ý làm một tiếng điếc tai nhức óc, để toàn bộ vô tận hải cũng vì đó bắn nổ sắt thép và chạm tiếng vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đến, căn kia từng uống qua vô số chí tôn huyết cực đạo hòa minh, vậy mà thật bị Lục Yên tay không tiếp được. Hắn ngũ chỉ đội lên lưới kích phía trên, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Thạch hoàng quá sợ hãi, đồng tử động đất. Hắn chỉ cảm giác binh khí của mình giống như là chém vào một khối không có thể dung chuyển vũ trụ hàng rào phía trên, lực phản chấn chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, hai tay run lên. Cái này, đây là cái gì nhục thân? Cho dù là chân long cũng không gì hơn cái này. Quá yếu. Lục Yên lạnh lùng phê bình, cái kiếp như là bạch ngọc bàn tay đột nhiên phát lực, trở tay một nắm. Giang giác. Đó là đại đạo đức đoạn thanh âm. Căn kia không thể phá vỡ thiên hoang đại kích, vậy mà tại hắn chỉ trong bàn tay, bị cứ thế mà bóp ra thật sâu chỉ ấn, sau đó đứt đoạn thành mấy đoạn. Thượng thương chi thủ. Lục Yên biến trưởng bị bắt, trong lòng bàn tay dường như ẩn chứa một cái hơi co lại vũ trụ, một cái lượn lờ lấy hỗn độn khí cùng màu vàng kim lôi đỉnh cự thủ đột nhiên hiện ra, không nhìn không gian khoảng cách. Một tay lấy thạch hoàng cái kia khổng lồ pháp tướng thân thể nắm ở lòng bàn tay. Không, cứu ta, Trường Sinh đạo hữu cứu ta. Thạch hoàng cảm nhận được tử vong ngạt thở, loại lực lượng kia hoàn toàn nghiền ép hắn hoàng đạo pháp tắc, hắn điên cuồng dãy rủa đối với Trường Sinh thiên tôn cầu cứu. Thế mà hết thảy đều quá nhanh phốc phốc. Hỗn độn pháp tắc bạo phát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thạch hoàng cái kia danh xưng vạn cổ đệ nhất cứng rắn thánh linh thân thể tại Lục Yên trong tay tựa như là một cái yếu ớt dưa hấu, bị trong nháy mắt bóp nát. Màu vàng kim đế huyết hỗn hợp có toái cốt, hóa thành huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ trời cao. Một chiêu duy nhất Thái Sơ thạch hoàng cực điểm thăng hoa về sau vẫn lạc. Cái này đang chuẩn bị phối hợp công kích luân hồi hải linh hoàng, doa đến thần hồn run lên, kém chút theo hư không bên trong rơi xuống đi ra. Mà lúc này Trường Sinh Thiên Tôn cái kia một đạo tuế nguyệt như đao kiếm khí rốt cục chém tới Lục Yên trước mặt. Trường Sinh Thiên Tôn tuy nhiên cũng bị thạch hoàng tuấn sắc rung động, nhưng hắn dù sao cũng là tứ thế đại đế, tính cách cứng cỏi cùng cực, thậm chí mượn lấy Lục Yên xuất thủ chống giống thôi động kiếm khí càng hung hiểm hơn mấy phần. Thử lục thân cường hành lại như thế nào, một kiếm này chém ngươi bản nguyên, xấu ngươi đạo cơ. Lục Yên nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hóa thành huyết vụ thạch hoàng, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, nên hướng Trường Sinh Thiên Tôn chém tới Tuế Nguyệt một kiếm. Tuế Nguyệt, tại ta trước mặt chơi Tuế Nguyệt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thảo tự kiếm quyết. Ông. Một gốc thông thiên triệt địa cựu diệp kiếm thảo hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, mỗi một chiếc lá lật qua lật lại ở giữa, đều phảng phất có một cái thế giới đang sinh diệt, chém hết nhật nguyện tinh thần, chặt đứt cổ kim tương lai. Một kiếm này không có rực rỡ biến hóa, chỉ có cực hạn phong mang, cực hạn công kích lực. Đinh. Trường Sinh kiếm cùng hỗn độn kiếm khí trong hư không va chạm. Cái kia nguyên bản không gì không phá, có thể tước đoạt thọ nguyên tuế nguyệt kiếm khí, tại đụng phải thảo tự kiếm quyết trong nháy mắt, lại bị cái kia cổ bá đạo phong mang cưỡng ép mở ra. Hỗn độn khí theo thân kiếm lan tràn, nặng nề mà đụng vào Trường Sinh kiếm bản thể phía trên. Ông trôi này nương theo Trường Sinh tiên tôn bốn cái kỳ nguyên, uống qua vô số tiên linh chi huyết đế binh, vậy mà phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, trên thân kiếm, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cấp tốc lan tràn. Nô! Trường Sinh tiên tôn rên lên một tiếng, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Cả người bị cái kia cỗ to lớn lực phản chấn đánh bay mấy ngàn trượng, mỗi lui một bước, đều trong hư không giẫm ra một cái lỗ đen thật lớn. Hào khủng bố công kích lực. Cái này tuyệt không phải phổ thông đại đế. Trường Sinh tiên tôn ổn định thân hình, trong mắt rốt cục lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắn cảm giác vừa mới một cái kia, ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí, một cổ bá đạo hỗn độn khí chính tại thể nội tàn phá bừa bãi. Giả tự bí, hắn hét lớn một tiếng, thể nội tứ thế tích lũy rồi rào huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đem xâm nhập thể nội hỗn độn khí bức ra, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đây cũng là hắn Trường Sinh tiên tôn lực lượng. Sống tư thế, hắn khôi phục năng lực, pháp lực dự trữ là phổ thông đại đế mấy lần. Tiểu bối, ngươi có thể thuần sát thành hoàng, sát thực đủ để tự ngạo. Nhưng bản tôn nội tình chi sâu, há lại ngươi bực này tân đế có thể hao tổn nổi. Ta nhìn ngươi có thể bạo phát mấy lần. Trường Sinh tiên tôn tóc dài luận vũ, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển chân chính cấm kỵ sát chiêu Trường Sinh tiên luân, muốn đem Lục Uyên kéo vào đánh lâu dài, tươi sống mà chết. Nhìn lấy đang muốn tập hợp lại Trường Sinh tiên tôn, Lục Uyên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Muốn liều tiêu hao, ngươi cũng xứng. Lục Uyên bước ra một bước, tay phải hư không một nắm, Huyền Thiên Trảm tiên kiếm xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc đó, một loại huyền diệu cùng cực, để thiên địa đại đạo đều vì đó run rẩy bí thuật ba động, theo hắn thể nội bạo phát. Giai tự bí, 10 lần chiến lực. Ầm ầm. Nếu như nói vừa mới Lục Uyên là một tòa núi cao nguy nga, như vậy giờ phút này, hắn trong nháy mắt hóa thành vô ngân tinh hải. Chương 241, Thiên Tôn vẫn lạc, luyện hóa chân tiên cổ thi. Chương 241, Thiên Tôn vẫn lạc, luyện hóa chân tiên cổ thi. Hắn trên thân khí tức, trong nháy mắt này, không hề có đạo lý, trái ngược lẽ thường bạo tăng dòng dã 10 lần. Cái kia cố kinh khủng đến cực hạn uy áp, trực tiếp đem chúng quanh hư không ép thành một biển, liền vô tận hải nước biển đều bị ép tới lo mấy vạn trượng, lộ ra khỏi biển cơ sở nước bùn. Trường Sinh Tiên Tôn vừa mới ngưng tụ ra sát chiêu ấn ký, tại cố uy áp này phía dưới trực tiếp vỡ nát. Hắn mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma, thanh âm đều đang run rẩy, 10 lần. Cái này sao có thể? Ngươi là quái vật sao? Liền xem như truyền thuyết bên trong giai tự bí, đến đại đế cảnh giới, cũng không có khả năng phát động, lại rất khó đạt tới chân chính 10 lần tăng phúc, có thể người này. Kết thúc. Lục Yên lạnh lùng mở miệng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là hai tay cầm kiếm, đối với Trường Sinh Thiên Tôn, một kiếm đánh xuống. Chém. Một kiếm này bung ra, thiên địa ở giữa dường như đã mất đi sát thái, chỉ còn lại có một đạo thê diễm đến cực hạn hắc tuyến. Một kiếm này, chặt đứt quy tắc, chặt đứt phòng ngự, chặt đứt Trường Sinh Thiên Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ thế nội tình. Không. Trường Sinh Thuẫn. Vạn pháp quý nhất, cho ta ngăn trở. Trường Sinh Thiên Tôn vãi cả linh hồn, điên cuồng tế ra cực đạo đế binh cấp bậc thuẫn bài, thậm chí thiêu đốt bản nguyên ngưng tụ ra từng đạo pháp tắc màn sáng. Nhưng ở cái kia 10 lần chiến lược hỗn độn một kiếm trước mặt, đây hết thảy đều như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Phốc, phốc, phốc. Thuẫn bài phá toái, màn sáng tan rã. Trường Sinh Tiên Tôn chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một trận hơi lạnh, ngay sau đó, trong mắt của hắn thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn thấy được phía dưới sóng lớn mãnh liệt mặt biển, thấy được một bộ quen thuộc không đầu thân thể, y nguyên duy trì cầm kiếm đón đỡ tư thế, ngất đứng ở trong hư không, chỗ cổ dâng trào ra cột máu cao đến 3000 thước. Đó là ta chính mình thân thể. Một kiếm, nêu đầu. Cho dù là tứ thế đại đế, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, cũng như gà đất chó sành. A, ta không cam tâm. Bản tôn nưu đồ vật cổ, sao sẽ vẫn lạc nơi này? Trường Sinh Tiên Tôn cái kia bị chém xuống đầu bên trong, một đạo sáng chói đến cực hạn nguyên thần xung ra, lôi cuốn lấy đầu, muốn thi triển huyết độn bí thuật thoát đi. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, hắn thì có biện pháp sống lại một đời. Đã tới, thì trở đi. Ta vừa vặn thiếu một cái chủ hồn. Lục Yên thần sắc hờ hững, tâm niệm nhất động. Mới đút tôn hồn phiên, ra. Ào ào ào. Một mặt to lớn màu đen hồn phiên trong nháy mắt che đậy thương cùng, gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hảo. Mặt cờ phía trên, hắc vụ lan lộn, hai đạo kinh khủng thân ảnh dẫn đầu gào thét mà ra. Một là toàn thân thiêu đốt lên màu đen thần hỏa kim ô đại đế chủ hồn, hai là quanh thân lượn lờ lấy tinh thần chi lực bắt đầu đại đế chủ hồn. Bọn chúng mang theo vô tận oán độc cùng hung uy, một trái một phải, như là chó giữ chuột mồi đồng dạng, gắt gao cắn Trường Sinh Thiên Tôn cái kia muốn chạy trốn nguyên thần. Đây là đại đế thần hồn. Ngươi vậy mà đem đại đế luân hồn. Ngươi là ma quỷ. Trường Sinh Thiên Tôn hoảng sợ thét lên, hắn cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Không, ta là Thiên Tôn. Hồn ảo. Lục Yên đưa tay một chỉ, hồn viên hắc quang đại tác. Tại Trường Sinh Thiên Tôn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vị này sống tư thế, nhìn xuống vạn cổ đại đế, bị cứ thế mà kéo vào hồn viên cái kia sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Hồn viên kịch liệt rung động một cái chớp mắt, lập tức bình tĩnh lại, mà tại cái kia mặt cờ phía trên, chậm rãi nổi lên thứ ba tôn đại đế cấp chủ hồn ấn, ký cả người khoác đạo bào lão giả, khuôn mặt bặm mẻo, tràn đầy oán hận. Đến phiên ngươi. Thu hồi hồn viên, Lục Yên chậm rãi xoay người, một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn về phía vị cuối cùng. Lúc này luân hồi hải linh hoàng đã sớm bị sợ vỡ mật, liền linh hồn đều đang run rẩy. Thạch Hoàng chết rồi, Trường Sinh Tiên Tôn cũng mất. Trước sau bất quá ba chiêu, cái này còn là người sao? Đây mới thực là tái thế chân tiên a. Trốn, mau trốn. Đó là cái quái vật. Linh Hoàng thậm chí ngay cả một câu hung ác lời cũng không dám thả, trực tiếp thiêu đốt một nửa bản nguyên, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại phóng hướng chân trời. Còn lại, liền chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng biển. Lục Yên vẫn chưa truy kích, hắn chỉ là lạnh lùng quét mắt liếc một chút hư không, cái kia liếc một chút, như là vạn cổ hàn băng, để Sở Hưu trong bóng tối nhìn trộm nơi đây cường giả như rơi vào hàn băng, ào ào tu hồi thần niệm, không còn dám có nửa phần lòng mơ ước. Đuổi đi tất cả con rồi, Lục Yên lúc này mới đưa ánh mắt về phía cố kia không đầu tiên thi. Ông tựa hồ là cảm nhận được Lục Yên tới gần, cố kia tiên thi bản năng sinh ra một cố kháng cự, phóng xuất ra một đạo tiên vệ sóng gợn. Cái này gợn sóng nhìn như nhu hòa, những nơi đi qua, không gian im ắng chôn bụi, ẩn chứa đủ để trong nháy mắt chấn vỡ phổ thông đại đế nhục thân kinh khủng pháp tắc lực lượng. Lục Yên đã sớm chuẩn bị, thần sắc không thay đổi. Hắn trở tay lấy ra cái viên kia theo bắt đầu đại đế cái kia bên trong đặt được, nhiễm lấy tiên khí thanh đồng cổ lệnh. Cổ lệnh vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ nhu hòa mà cổ lao thanh quang, cùng cái kia tiên thi phía trên khí tức lại ẩn ẩn hô ứng. Cái kia nguyên bản cuồng bạo sao động, bài xích hết thảy tiên thi, tại cảm ứng được cỗ này giống nhau khí tức về sau, vậy mà như kỳ tích yên tĩnh trở lại, cái kia kinh khủng gợn sóng cũng tiêu tán theo, dường như kẻ lãng tử gặp thân nhân, hay là thần tử gặp được tín vật. Thu. Nhân cơ hội này, Lục Yên tế ra tạo hóa đan lô. Nắp lò mở rộng, trong lò phảng phất có một cái hắc động đang xoay tròn, một cỗ thôn thiên phệ địa hấp lực bạo phát. Tại thanh đồng cổ lệnh dẫn dắt dưới, cái kia khổng lồ như sơn nhạc không đầu chân tiên lột xác, tính cả trung quanh cái kia mảnh màu vàng kim tiên máu hải dương, hóa thành một dòng sông dài, bị cùng nhau cưỡng ép thu nhập trong lò không gian. Làm xong đây hết thảy, Lục Yên không có chút nào dừng lại, chân đạp hỗn độn đại đạo, một bước phóng ra, đấu chuyển tinh gì, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại mảnh này bị đánh đến phân mảnh vô tận hải, như nói vừa mới trận kia kinh thế hai tộc đại chiến. Hoang Thiên Thành, Hoang Thiên Minh chỗ sâu nhất trong mật thất. Đại trận phòng bế, ngăn cách tiên cơ. Lục Yên ngồi xếp bằng, đem tạo hóa đan lô đặt trước người, một luồng thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Cố kia không đầu tiên thi yên tĩnh lơ lửng tại lô nội không gian, tức liền đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cho dù ngăn cách tạo hóa đan lô, cái kia cố bất hủ, áp đảo phàm trần phía trên tiên đạo pháp tắc, y nguyên để Lục Yên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái kia là sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế, tốt khủng bố năng lượng. Lục Yên thu hồi thần niệm, chân mày hơi nhíu lại. Hắn kế hoạch ban đầu rất đơn giản, đem cố này tiên thi phân giải, luyện chế thành vô thượng đại dược, dùng đến để thăng minh bên trong các hạch tâm đệ tử tu vi. Nhất là nắm giữ hoang cổ thánh thể tiêu phàm, nếu là có thể hấp thu cái này tiên thi bên trong tinh hoa, thánh thể đại thành ở trong tầm tay, thậm chí có thể nhờ vào đó đánh vỡ thánh thể vô pháp chứng đạo nguyên rủa. Nhưng giờ phút này đi qua cẩn thận xem kỹ, hắn phát hiện chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Cỗ này tiên thi vị cách quá cao, trong này ẩn chứa mỗi một giọt máu đều phảng phất là một viên áp xúc hành tinh, cuồng bạo lại bá đạo tới cực điểm. Cho dù là lấy nhục thân xưng hùng hoang cổ thánh thể, cũng không thể thừa nhận dù là một chỉ năng lượng. Chương 242, Thái thượng luyện thi hóa tiên quyết. Chương 242, Thái thượng luyện thi hóa tiên quyết. Nếu là cưỡng ép luyện hóa cho đệ tử phục dụng, kết quả duy nhất cũng là bạo thể mà chết, thần hồn câu diệt, liền cho cũng sẽ không còn lại. Cho dù chỉ là đưa tặng một đoạn xương tay, thật là tiên lộ sát tiên đạo uy áp, cũng không phải là thánh nhân có khả năng tiếp nhận. Xem ra, chỉ có thể tìm phương pháp khác, hoặc là thứ ta tự mình để tiêu hóa cái này cái thứ nhất. Lục Yên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, trong lòng đã có tính toán. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn Bảo Sơn lại không cách nào sử dụng. Lục Yên trầm tư một lát, náo hải bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới trước đó tại Vơ Vét Hoang Thiên vực các đại gia tộc bảo khố lúc, từng chiếm được một quyển tàn khuyết tấm da dê. Phía trên kia ghi lại một môn cực kỳ thiên môn bí thuật đế phẩm luyện khôi bí thuật. Đây là một môn chuyên môn dùng để đem cường giả thi thể luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi bí thuật, mặc dù là tàn quyển, nhưng nếu là có thể đem bù đắp. Lục Yên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phi Vũ. Hắn truyền âm gọi tới tứ đệ tử Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ tính cách cẩn thận, am hiểu nhất trận pháp cùng ngoại vật chi đạo, môn này bí thuật giao cho hắn, thích hợp nhất. Một lát sau, Hàn Phi Vũ cung kính đứng tại Lục Yên trước mặt. Sư tôn. Phi Vũ. Vì sư nơi này có một quyển đế phẩm luyện khôi thuật, ngươi lại cầm lấy đi lĩnh hội, có lẽ đối ngươi trận pháp khôi lỗi chi đạo có chỗ dẫn dắt. Lục Yên đem cái kia quyển tấm da dê đưa cho Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ hai tay tiếp nhận, mặc dù chỉ là một quyển tàn quyển, nhưng hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó huyền ảo đạo lý, nhất thời vui mừng quá đỗi, đa tạ sư tôn ban thưởng. Ngay tại Hàn Phi Vũ tiếp nhận trong nấy mắt, Lục Yên não hải bên trong, cái kia đạo quen thuộc máy móc gầm đúng hẹn mà tới. Đinh, đưa tặng đệ tử đế phẩm luyện khôi thuật, phát động 10 vạn lần bạo kích trả về tiên phẩm bí thuật, Thái thượng luyện thi hóa tiên quyết. Lục Yên chấn động trong lòng. Tiên phẩm bí thuật. Một cỗ quần quật như yên hải tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Cái kia không chỉ là luyện chế khôi lỗi phương pháp, càng đã bao hàm đối thi đạo, hồn đạo, thậm chí sinh mệnh pháp tắc cực hạn trình bày. Cái này Thái thượng luyện thi hóa tiên quyết chính là chuyên môn vì luyện chế tiên thi mà sáng tạo vô thượng pháp môn. Nó có thể loại bỏ trong thi thể còn sót lại oán niệm cùng tử khí, hoàn mỹ giữ lại hắn lúc còn sống bản năng chiến đấu cùng tiên đạo pháp tắc, thậm chí còn làm cho điều khiển giả đem thần niệm ký thác trên đó, điều khiển như cánh tay. Tốt. Có này pháp, cỗ này chân tiên lộ xác liền có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Lục Yên để Hàn Phi Vũ lui ra về sau, lập tức tuyên bố bế quan. Trong mặt đất, đại trận mở ra. Lục Yên ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hỗn độn hỏa, ra. Một đóa u ám hỏa diễm từ hắn thể nội bay ra, rơi vào tạo hóa đan lô phía dưới. Lấy hỗn độn vì lò lửa, lấy đế văn vì cầm chế. Lục Yên ngón tay gảy liên tục, từng đạo ẩn chứa đại đế ý chí kim quang phủ văn bay vào đan lô bên trong, là gắn tại cái kia cố không đầu tiên thi mỗi một tấc da thịt phía trên. Xì xì xì. Tiên thi hơi hơi rung động, thể nội còn sót lại một chút hắc khí bị hỗn độn hỏa bức ra, cái kia là chân tiên trước khi chết oán niệm cũng không cam lòng. Theo hắc khí tan hết, tiên thi ban đầu vốn có chút ảm đạm kim quang, biến đến càng phát ra sáng chói thuần túy. Luyện chế quá trình cực kỳ dài lâu lại buồn tẻ, nhưng đây đối với Lục Yên tới nói, lại là một loại hiếm thấy tu hành. Tại khắc họa phù văn quá trình bên trong, hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ chân tiên nhục thân bên trong ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, đối với hắn tu vi rất có ích lợi. 7749 ngày về sau, ngưng. Lục Yên quát khẽ một tiếng, sau cùng một đạo phù văn đánh vào tiên trong thi thể. Oanh! Tạo hóa đan lô cái nắp tầm vang phi lên, một đạo màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu mật thất nóc nhà, thẳng vào mây xanh. Tại cái kia quang trụ bên trong, một tôn cao đến hơn một trượng, toàn thân như là hoàng kim đổ bê tông, tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách không đầu chiến thần, chậm rãi đi ra. Hắn mặc dù không có đầu, không có có mắt, nhưng khi hắn đứng ở nơi đó lúc, một cỗ chiến thiên đấu địa khí thế khủng bố liền tự nhiên sinh ra. Lục Yên tâm niệm nhất động, cái kia không đầu chiến thần trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người, vì một chân trên đất, động tác trôi chảy tự nhiên, không có bất kỳ cái gì cứng ngắc cảm giác. Mặc dù không có linh trí, không cách nào thi triển tiên thuật, Lục Yên cảm thụ được cái này cỗ khôi lỗi thể nội cái kia như lên như ngục lực lượng, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Nhưng chỉ bằng cỗ này vạn kiếp bất ma chân tiên nhục thân, cùng cái kia bảo lưu xuống tới bản năng chiến đấu, liền đủ để đối cứng thất thế đại đế. Nếu là lại phối hợp ta đại đế thần niệm khống chế, từ nay về sau, ngươi chính là ta trong tay nhất đại át chủ bài. Có tôn này chân tiên khôi lỗi, cho dù là thiên đình vị kia cao cao tại thượng hạo thiên đế đích thân tới, Lục Yên cũng có chính diện nhất chiến lực lượng. Lục Yên đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cỗ này từ chân tiên lộ sắc luyện chế mà thành vô thượng khôi lỗi. Đi qua 7749 ngày tế luyện, tại thái thượng luyện thi hóa tiên quyết vận chuyển ở dưới, chân tiên trong thi thể còn sót lại oán niệm đã bị đều loại bỏ, thay vào đó là Lục Yên cái kia quần quật như hải đại đế thần niệm, cùng thuần túy nhất bản năng chiến đấu. Cái này cố khôi lỗi, mặc dù không có linh trí, không hiểu biến báo, càng không cách nào thi triển những cái kia huyền ảo phức tạp tiên đạo thuật pháp, nhưng chỉ bằng cố này vạn kiếp bất ma, vạn pháp bất xâm chân tiên nhục thân, cùng cái kia khắc sâu tại thực chất bên trong bát sát kỹ xảo, liền đủ để cho hắn tại đại đế cảnh bên trong hoành hành không sợ. Đã không đầu lâu, lại có chiến tiên ý chí. Lục Yên chậm rãi mở miệng, thanh âm tại mật thất bên trong quanh quẩn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tên là Hình Thiên. Theo lấy Lục Yên ban tên cho, tôn này không đầu chiến thần thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ màu vàng kim khí huyết quang trụ phóng lên tận trời, tuy nhiên bị đại trận ngăn cản, nhưng như cũ để cả tòa Hoang Thiên Thành đại địa làm run nhẹ nhẹ. Hình Thiên quỳ một chân trên đất, hướng lấy Lục Yên vị trí thật sâu cúi đầu, động tác trôi chảy tự nhiên, không có chút nào vương hữu, dường như hắn cũng không phải là tử vật, mà chính là một vị trung thành vệ sĩ. Lục Yên khẽ bước cằm, tiện tay bung lên, đem Hình Thiên thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tính toán thời gian, những cái kia tàng tại trong khe cống ngầm lão thử cũng nên nhịn không được. Lục Yên ánh mắt xuyên thấu cẩn trọng vết đá, nhìn phía xa xôi hư không chỗ sâu. Ở nơi đó, một cố lệnh hắn cảm thấy chán ghét hắc ám khí tức, chính đang điên cuồng ấp ủ, bạo phát, như là sắp vỡ đê hồng thủy, muốn bao phủ thế gian này hết thảy qua mình. 3000 đạo vực, biên hoang chi địa. Nơi này từng là thủ hộ chư thiên vạn giới đệ nhất đạo phòng tuyến, tòa kia nguy nga đế quan, từng nhuộm đỏ vô số tiên hiền máu tươi, cản trở dị vực vô số kỷ nguyên nhìn trộm. Không sai ngày hôm nay, tòa này tượng trưng cho thủ hộ cùng bất khuất hồng quan, lại nên đón nó tận thế. Thiên đỉnh vì bức bách Lục Yên hiện thân, vì tự thân bố cục, lại ngầm cho phép phòng tuyến co vào, thậm chí trong bóng tối rút đi ra chỉ tại đế quan phía trên mấy món cực đạo đế binh. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là tự hủy trưởng thành. Dị vực những cái kia bất hủ chi vương, cứu giác sao mà nhạy cảm, há sẽ bỏ qua bực này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng làm vỡ nát ước vạn tinh thần tiếng vang, tòa kia sừng sững vạn cổ tuế nguyệt đế quan thành tượng, tại mấy tôn bất hủ chi vương liên thủ tế ra hắc ám tiên khí oanh kích dưới, ầm vang sụp đổ. Chương 243, Minh Đế Hàng Lâm chương 243, Minh Đế Hàng Lâm vô tận hạt bụi bung lên, che giấu tinh quang. Ngay sau đó, là như là màu đen như thủy triều hắc ám vật chất, vượt qua thiên uyên, theo phá toái đế quan lỗ hổng, điên cuồng mà tràn vào 3000 đạo vực. Tinh không bị nhuộm thành màu mực, nguyên bản sáng chói tinh thần tại hắc ám vật chất ăn mòn phía dưới cấp tốc cảm đạm, khô héo, hóa thành từng viên tràn đầy tử khí ma tinh. Vô số sinh linh tại trong tuyệt vọng kêu rên, bọn hắn nhục thân phát sinh cơ biến, linh hồn bị hắc ám thôn phệ, biến thành chỉ biết sát lục hắc ám nô bộc, thay đổi binh khí, vung hướng về phía ngày xưa đồng bào. Một ngày này, khói lửa ngập trời, vạn giới rên rỉ. Mà tại trận này bao phủ chư thiên hạo kiếp bên trong, Hoang Thiên vực, mảnh này vừa mới kinh lịch tân đế đăng cơ, vốn nên đón thịnh thế đạo vực, lại đứng núi chịu sào, trở thành hắc ám triều dâng trước hết trùng kích mục tiêu. Thắng tiên lĩnh, mảnh này vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không lâu sinh mệnh cấm khu, lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đại địa như là yếu ớt đổ sứ giống như vỡ vụn ra, từng đạo sâu không thấy đáy khe ránh răng khắp nơi. Cái kia đạo ban đầu vốn đã bị Lục Yên chấn nhiếp, chậm rãi khép lại không gian vết nứt, giờ phút này nhận lấy ngoại giới hắc ám đại triều cộng minh cùng dẫn dắt, trong nháy mắt mất khống chế. Răng rắc, hư không phá toái thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái hoang thiên vực sinh linh trong hai. Cái khe kia bị một cỗ kinh khủng đến cực hạn ngoại lực cưỡng ép xé mở, hóa thành một đạo đường kính siêu hơn vạn dặm to lớn hắc ám chi môn. Cuồn cuộn hắc vụ từ phía sau cửa phun ra ngoài, giả thiên tế nhật. Hoàng Thiên Thành đầu, Lăng Xương Tân mang một bộ nhuốm máu chiến giáp, tay cầm 10 ước tôn hồn tiên, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ở sau lưng nàng, Thần Đông Thánh Tôn, Thất Tinh Long Vương, Vạn Sơ Thánh Tôn chờ một đám chuẩn đế, đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia khó có thể che giấu hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được, tại cái kia hắc ám chi môn sau lưng, có đại khủng bố ngay tại hàng lâm. Loại khí tức kia, siêu việt trước đó bắt đầu đại đế, thậm chí siêu việt cực điểm thăng hoa sau thi hải cổ hoàng. Đó là một loại cổ lão, mục nát, lại cường đại đến để người hít thở không thông. Hoàng đạo cực đỉnh. Tới. Lăng Xương thanh âm hơi khô chát chát. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hai đạo thân ảnh chậm rãi từ cái này hắc ám chi môn bên trong đi ra. Bên trái một người, thân hình mơ hồ, từ thuần túy hắc ám quỷ dị vật chất cấu thành, hai mắt tinh hồng, mặt mũi tràn đầy oán độc. Chính là trước kia bị Lục Yên đánh lui, bây giờ ngóc đầu trở lại Cửu Vũ Tà Thần. Mà phía bên phải người kia, mới thật sự là để Sở Hữu Chuẩn Đế cảm thấy tuyệt vọng luôn. Đó là một tôn thân mang màu xám minh thiết chiến giáp, thân hình khôi ngô cao lớn, quanh thân lượn lờ lấy một đầu mở nhạt đục ngầu hoàng tuyển sông lớn trung niên nam tử. Hắn mỗi một bước rơi xuống, hư không bên trong đều sẽ sinh ra một đóa yêu diễm mà quỷ dị bị ngạn hoa, hoa nở hoa tàn, diễn hóa lấy sinh tử áo nghĩa. Hắn khí tức quá mạnh, mạnh đến liền trung quanh đại đạo pháp tắc đều không chịu nổi, ào ào vỡ nát, tăng dã, hóa thành dưới chân hắn hạt bụi. Minh đế, dị vực một tôn cổ lão tồn tại, sống ra lục thế vô thượng đại đế. Tại dị vực, hắn bị tôn xưng là minh chủ chi phối lấy vô tận minh thổ cùng tử vong. Hắn thực lực so với trường sinh thiên tôn loại kia sống tứ thế lâu năm đại đế còn kinh khủng hơn được nhiều. Theo hắn hàng lâm, toàn bộ hoang thiên vực thương khung trong nháy mắt biến thành u ám tử sắc, sinh cơ bị cường hành đứt đoạn, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mục nát vị đạo. Đây chính là hoang thiên vực a, quả nhiên là một chỗ sinh cơ bừng bừng bảo địa. Minh đế dừng bước lại, ánh mắt lãnh đạm quét mắt phía dưới sơn hà đại địa, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, phảng phất tại nhìn một mảnh sắp thuộc về hắn nông trường. Minh đế đạo minh, cái này nhân tộc tân đế liền ở chỗ này. Cửu U Tà Thần chỉ hoang thiên thành trung ương tòa kia cao vút trong mây tịch diệt thần điện, thanh âm bên trong lộ ra cửu hận thấu xương cùng tham lam. Kẻ này không chỉ có trong tay có tiên khí, càng là truyền thuyết bên trong hỗn độn thể. Nếu là có thể nuốt hắn, đạo huynh muốn sống ra thứ bảy thế, thậm chí nhìn trộm tiên đạo, đều muốn dễ như trở bàn tay. Nghe được hỗn độn thể ba chữ, Minh đế cặp kia nguyên bản không hề bận tâm trong mắt màu xám bên trong, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Hỗn độn thể, tốt lắm. Hắn thanh âm như là kim thiết ma sát, chói tai khó nghe, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Bản đế tu minh nói 10 vạn năm, nhục thân sớm đã mục nát, vừa vặn thiếu một bộ có thể gánh chịu minh đạo bản nguyên vô thượng nhục thân. Cái này hỗn độn thể, nên quy ta. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với hoang thiên thành phương hướng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Minh hổ hàng lâm. Vâng. Theo hắn một trường rơi xuống, đầu kia vờn quanh tại quanh người hắn hoàng tuyển sông lớn trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mảnh vô biên vô tận minh hải, mang theo ước vạn quân kinh khủng trọng lượng, hướng về hoang thiên thành hung hăng đè xuống. Minh hải bên trong, vô số oan hồn lệ quỷ đang gầm thét, mỗi một giọt minh thủy đều ẩn chứa cực hạn tử vong phát tác. Kết trận. Lăng Xương lệ quát một tiếng, trong tay 10 ước tôn hồn phiên bỗng nhiên huy động. Bắt đầu đại đế chủ hồn tuy nhiên đang run sợ, nhưng ở hồn phiên quy tắc cưỡng chế dưới, vẫn như cũ không thể không gầm thét xung ra, dẫn theo cờ bên trong ước vạn hung hồn, tại hoang thiên thành trên không cấu trúc lên một đạo linh hồn bình chướng. Cùng lúc đó, Khương Hạo, Phương Thanh Trúc chờ 6 vị đệ tử cũng đồng loạt ra tay. Tổ Long Tháp, Tạo Hóa Đan Lô, Thái Âm Bảo Giám, vài kiện đế khí đồng thời khôi phục, đế uy sẽ lẫn, hóa thành một tầng ngũ quang thập sắc màn ánh sáng, gắt gao ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống minh hải. Thế mà, trên lệch quá xa. Lục Thế Đại Đế nén giận một kích, căn bản không phải mấy món không người chủ trì đế khí cùng một đám chuẩn đế có thể ngăn cản. Giang giác, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, tầng kia màn sáng liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Bắt đầu đại đế chủ hồn phát ra một tiếng gào thét, bị minh thủy cọ rửa đến ảm đạm vô quang, trực tiếp rút về hồn phiên bên trong. Lăng Xương như bị sét đánh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người bị lực phản chấn động đến bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào thần điện trên cây cột. Khương Hạo mấy người cũng là từng cái mang thương, sắc mặt trắng bệch. Con kiến hôi chi lực cũng như toàn người tiên. Minh đế thần sắc hờ hững, bàn tay tiếp tục ép xuống. Mắt thấy cái kia cuồn cuộn minh hải liền muốn đem trọn tòa hoang thiên thành bao phủ hoàn toàn, đem cái này ước vạn sinh linh hóa thành minh thổ chất dinh dưỡng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông một đạo màu vàng kim quang trụ, không có dấu hiệu nào tự tịch diệt thần điện chỗ sâu nhất phóng lên tận trời, trực tiếp đâm rách cái kia u ám thương khung, quán xuyên cái kia ép xuống minh hải. Tại cái kia kim quang bên trong, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh đạp không mà đến. Hắn tóc đen rối tung, thần sắc bình tĩnh, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hỗn độn khí, mỗi một bước rơi xuống đều dường như giẫm tại thiên địa mạch đập phía trên, để cái kia cuồng bạo minh hải cũng vì đó ngưng trệ. Lục Yên, hắn vẫn chưa đi xem cái kia đầy trời minh thủy, cũng không đi xem cái kia không ai bị nổi minh đế. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cơ ống tay áo. Một cỗ nhu hòa nhưng lại cứng cỏi vô cùng lực lượng đã qua, đem trọng thương Lăng Xương cùng mấy cái vị đệ tử nhẹ nhàng nâng lên, đưa đến an toàn khu vực. Sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt phản chiếu ra minh đế cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Chương 244, chân tiên lộ sát chi uy. Chương 244, chân tiên lộ sát chi uy. Lục Thế Đại Đế. Lục Yên thanh âm bình thản, nghe không ra chút nào hỉ nộ. Miễn cưỡng, đủ tư cách làm đá mài đao. Cuồng vọng. Minh đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Hắn tung hoành dị vực trăm vạn năm, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Bản đế hôm nay liền để ngươi biết, gì vì nội tình, như thế nào tuyệt vọng. Hắn đang muốn thôi động mạnh hơn đế thuật. Thế mà, Lục Yên cũng không có tự mình động thủ ý tứ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông chứa vật túi. Đi thôi, hình tiên. Vâng. Một vệt kim quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao đến 100 trượng cự nhân. Cái kia cự nhân cởi trần, bắp thịt đường cong như dãy núi chập trùng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Hắn làn da bày biện ra màu đồng cổ, chảy xuôi theo bất hủ màu vàng kim tiên huy. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, tôn này cự nhân không có đầu. không đầu chiến thần, hình thiên. Hình thiên vừa ra, một cỗ nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang mênh mông chiến khí, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Hắn không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo dấu vết. Có, chỉ là thuần túy đến cực hạn. Nhục thân huyết khí. Giống. Hình thiên tuy nhiên không đầu, bụng lại phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Đối mặt cái kia áp đỉnh mà đến Minh Hải, hắn không tránh không né, trực tiếp bước ra một bước, nắm tay phải nắm chặt, đối với cái kia mảnh Minh Hải, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Không có có thần thông, không ánh sáng ảnh, chỉ có lực lượng. Phá toái chân không tuyệt đối lực lượng. Phanh. Một tiếng nặng nề cùng cực tiếng vang, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia mảnh từ lục thế đại đế pháp tắc ngưng tụ mà thành Minh Hải, vậy mà tại cái này một quyền phía dưới, bị cứ thế mà đánh xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, kinh khủng quyền phong dư âm quét ngang ra, đem trọn mảnh Minh Hải quấy đến phân mảnh, hóa thành đầy trời cho mưa vẩy xuống. Cái gì? Minh Đế đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đơn thuần nhục thân chi lực, làm sao có thể đánh vỡ bản đế minh đạo pháp tắc? Đây cũng không phải là đế khu, đây là tiên thể. Không cho hắn suy nghĩ thời gian, hình thiên nhất quyền đánh nát Minh Hải về sau, thân hình hơi trao đảo một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Minh Đế trước mặt. Cái kia như là bồ phiến giống như màu vàng kim đại thủ, mang theo xé rách hư không kinh khủng kinh phong, hướng thẳng đến Minh Đế ở ngực chụp tới. Làm cản, Minh Đế nộ hống, trong tay quang mang lóe lên, một cây toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm khí tức tử vong trường mâu xuất hiện tại trong tay. Cực đạo đế minh, minh thần chi mâu. Cái này thanh trường thương nương theo hắn chinh chiến lục thế, uống qua vô số cường giả máu tươi, thậm chí từng xuyên thủng qua đại đế đầu. Cho bản đế chết. Minh Đế toàn lực thôi động đế binh, minh thần chi mâu hóa thành một đầu màu đen độc long, lôi cuốn lấy lục thế tích lũy tử vong phát tác, hung hăng đâm về hình thiên lòng bàn tay. Thế mà, để hắn hồn phi phách tán một màn phát sinh. Hình thiên không tránh không né, bàn tay lớn vàng nóng kia trực tiếp đón nhận sắc bén mũi thương. Xì xì xì. Dẫn ngươi tiếng ma sát vang lên. Cái kia đủ để xuyên thủng tinh thần đế binh mũi thương, đâm vào hình thiên trên lòng bàn tay, cũng chỉ là vang lên một chuỗi hỏa tinh, liền tầng kia kim quang nhàn nhạt đều không thể đâm rách. Ngay sau đó, hình thiên ngũ chỉ mãnh liệt nhất hợp. Giang giác. Hắn đúng là tay không bắt lấy cái này cực đạo đế binh. Cái kia cố đủ để ăn mòn đại đế nhục thân tử vong pháp tắc, theo thân mâu điên cuồng tuần hướng hình thiên cánh tay, lại như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách dung chuyển cố kia chân tiên nhục thân mảy may. Tiên phàm có khác, giống như danh trời. Tại chân tiên nhục thân trước mặt, cái gọi là cực đạo pháp tắc, bất quá là một chút kiên cứng một chút ngoan thạch thôi. Điều đó không có khả năng. Minh Đế quá sợ hãi, muốn rút về trường mâu, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Hình thiên lực lượng to đến để hắn tuyệt vọng. Người cũng tiếp ta một quyền. Lục Yên thanh âm đạm mạc ở phía sau vang lên. Phảng phất là hình thiên chỉ lệnh. Hình thiên tay trái nắm tay, trong khoảnh khắc đó, cái kia một thân kinh khủng bắp thịt đống nhiên căng cứng, màu vàng kim tiên huy sáng chói đến cực hạn. Lực cực điểm, phá toái chất không. Một quyền đánh ra. Một quyền này, không có chút nào sức tưởng tượng, lại nhanh đến siêu việt thời gian trình độ. Minh Đế căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu vàng kim nắm đấm ở trước mắt vô hạn phóng đại. Bèn, một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Minh Đế trên lồng ngực. Trong nháy mắt đó, Minh Đế trên thân minh thiết chiến giáp như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, là cái kia đi qua lục thế mải, không thể phá vỡ đế khu. Xương ngực sụp đổ, nội tạng thành bùn. Minh Đế cả người như là bị một viên cao tốc phi hành tinh thần chính diện va chạm, trực tiếp bị đánh rất đúng xuyên. Kinh khủng quyền kình thấu thể mà ra, hóa thành một đạo màu vàng kim quang trụ, một mực kéo dài đến bên ngoài mấy vạn dặm, đem dọc đường hư không toàn bộ vỡ nát. Thậm chí ngay cả đứng tại Minh Đế sau lưng Cửu U Tà Thần, đều bị cố quyền kình này dư âm quét trúng, nửa bên từ hắc ám vật chất tạo thành thân thể trong nháy mắt nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. Minh Đế phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người bay ngược mà ra. Màu vàng đen đế huyết dài đầy trời, mỗi một giọt rơi xuống đều áp sập sân mạch, hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Không thể địch lại. Đây là chân tiên chi khu. Minh Đế trong lòng lúc này chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lục Yên sẽ bình tĩnh như thế? Nắm giữ dạng này một tôn quái vật giống như khối lỗi, tại cái này hồng trần bên trong, ai có thể địch? Trốn. Hắn không lại bận tâm cái gì đế giả tôn nghiêm, cũng không để ý tới nữa cái gì cửu lũ tà thần. Hắn cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên, thi triển bí thuật cấm kỵ hoàng tuyển tăng thế, triệu hoán ra vô tận ô hế hoàng tuyển thủy ngăn cản ánh mắt, đồng thời cả người hóa thành một đạo ô quang, hướng về cái kia đạo hắc ám chi môn điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần trốn về dị vực, bằng vào dị vực thiên địa quy tắc áp chế, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Muốn đi? Lục Yên nhìn lấy Minh Đế chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Hán thần niệm khẽ động, xa xa hình thiên, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chân tiên nhục thân tốc độ sớm đã siêu việt lẽ thường. Làm Minh Đế một chân sắp bước vào hắc ám chi môn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Hai cái như là kìm sắt giống như đại thủ, gắt gao giữ lại hai vai của hắn. Một cố không cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Không. Minh Đế phát ra sau cùng tuyệt vọng gào rú. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng làm cho người dùng mình sẽ rách âm thanh. Tại Hoang Thiên Thành ức vạn tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, vị kia không ai bị nổi lục thế đại đế, lại bị hình thiên hai tay phát lực, rõ ràng điệp. Xé thành hai nửa. Đế huyết như mưa, mưa như chút nước xuống. Hai nửa tàn phá đế khu bị hình thiên tiện tay ném xuống đất, như là ném đi hai khối bài rách. Một đạo tràn đầy hoảng sợ nguyên thần kim nhân, theo thân thể tàn phế bên trong lao ra, muốn thừa dịp loạn thoát đi. Thu. Lục Yên đã sớm chuẩn bị. Hắn đưa tay ném đi, trong tay 10 ức tôn hồn phiên đón gió mà lớn dần, hóa thành một mảnh màu đen mặt trời, phủ đầu chụp xuống. Chương 245, tiến nhập dị vực. Chương 245, tiến nhập dị vực. Mặt cờ phía trên, một tôn thống ngự vạn quỷ minh thần pháp tướng chậm rãi hiện lên, mở ra miệng lớn, sinh ra một cỗ đặc biệt nhằm vào thần hồn kinh khủng áp lực. Không, ta là minh đế, ta không thể chết. Minh đế nguyên thần liều mạng dãy rủa, nhưng ở hồn phiên khắc chế dưới, hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, tôn này lục thế đại đế nguyên thần bị triệt để thôn vệ, trở thành hồn phiên bên trong cường đại nhất một tôn chủ hồn. Vâng, thôn vệ minh đế về sau, mười ước tôn hồn phiên kịch liệt rung động, cán cờ chi phía trên hiện lên ra vô số cổ lão minh văn, khí tức điên cuồng tăng vọt, vậy mà ẩn ẩn có một tia hướng về tiên khí tiến hóa xu thế. Mà một bên khác, chỉ còn lại có nửa người cửu u tà thần thấy tình thế không ổn, doa đến vai cả linh hồn, liều mạng muốn chui về dị vực bất đức. Người cũng lưu lại đi. Lục Yên chập ngón tay như kiếm, thiện tay vung lên, một đạo hỗn độn kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém qua cửu u tà thần còn sót lại thân thể. Phúc. Cửu u tà thần ý thức bị trong nháy mắt chém chết, chỉ để lại một đoàn thuật ý, tản ra cực hạn ác niệm màu đen bản nguyên, lơ lửng giữa không trung. Tà thần bản nguyên, đây chính là để thăng thần hồn chi lực vô thượng đại dược. Lục Yên nhấc tay khẽ vẫy, đem đoàn kêu bản nguyên nhét vào trong tay, sau đó ánh mắt rơi trên mặt đất trôi này đứt gãy minh thần chi mâu phía trên. Tuy nhiên đứt gãy, nhưng cái này dù sao cũng là bồi bạn lục thế đại đế vô số tuế nguyện binh khí, chất liệu phi phàm, nếu là lại tế luyện, uy năng không thể khinh thường. Thanh Tuyết, Lục Yên mở miệng. Đệ tử tại. Cố Thanh Tuyết tiến lên. Này mâu mặc dù tàn, nhưng ẩn chứa tử vong cùng công phạt chi cực ý, cùng ngươi thái âm chi thể có chỗ giống nhau, liền ban cho ngươi đi. Lục Yên tiện tay đem mâu gãy ném cho Cố Thanh Tuyết. Đinh, đưa tặng đệ tử cực đạo đế binh minh thần chi mâu, phát động bạn lần bạo kích trả về chuẩn tiên khí u minh bạch cốt phiên. Lục Yên trong lòng hơi động, hệ thống không gian bên trong, một cây toàn thân tử không biết tên thần thú bạch cốt mài mà thành, tản ra chuẩn tiên khí tức cỡ lớn bằng bạch cốt nhẹ nhàng trôi nổi, này uy năng so với hiện tại 10 ước tôn hồn phiên còn phải mạnh hơn một bậc. Phương Vũ, đệ tử tại. Cái này đoàn tà thần bản nguyên, liền cho ngươi. Phối hợp ngươi thôn tiên ma công, nên làm cho ngươi thần hồn càng tiến một bước. Lục Yên lại đem đoàn kia tà thần bản nguyên ném cho Phương Vũ. Đinh, đưa tặng đệ tử tà thần bản nguyên, phát động vạn lần bạo kích trả về thái sơ hồn dịch 10 giọt thái sơ hồn dịch, đản sinh tại lúc thiên địa sơ khai thần vận, mỗi một giọt đều có thể đại phúc độ để thăng thần hồn chi lực, là vì tương lai thần hồn chứng đạo thành tiên đánh cơ sở vô thượng cơ bảo. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Lục Yên sừng sững tại Táng Tiên lĩnh trên không, đứng phía sau tôn này như thần tự ma, toàn thân nhuộm đầy đế huyết không đầu chiến thần hình thiên. Hắn nhìn lấy cái kia đạo vẫn như cũ rộng mở hắc ám chi môn, cũng không có lựa chọn đem phong ấn, giữ lấy nó. Lục Yên lạnh nhạt nói, thanh âm truyền khắp tứ phương. Đã tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện trở về. Thứ nay về sau, nơi này chính là các ngươi thí luyện trường. Người nào nếu muốn thành đạo, liền đi bên trong giết thống khoái. Hắn muốn đem chỗ này dị vực tiết điểm, biến thành ma luyện hoang thiên vực tu sĩ nơi tuyệt hảo, đảo ngược cấp đoạt dị vực tài nguyên. Một trận chiến này, lục thế đại đế vẫn lạc, chân tiên khôi lỗi như thế. Lục Yên danh tiếng lần nữa chấn động 3000 đạo vực. Hắc ám chi môn như cùng một con tiên cổ cự thú mở ra thâm viên miệng lớn, vắt ngang tại Táng Tiên lĩnh cuối cùng. Phía sau cửa thế giới, không còn là hoang thiên vực cái kia quen thuộc linh khí lưu chuyển, mà là một loại cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy ăn mòn tính hắc ám phát tác. Ông theo một trận không gian kịch liệt và mèo, lục đạo bị thần quang bao khỏa thân ảnh, cưỡng ép xuyên qua lượng giới hàng rào, hàng lâm tại mảnh này xa lạ thổ địa phía trên. Dưới chân là một mảnh vô biên vô tận cho mặt đất màu trắng. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải bùn đất, mà chính là từ vô cùng vô tận hải cốt sói mòn chồng chất mà thành cốt phấn, dẫm lên trên, phát ra một trận kéo kẹt âm thanh. Bầu trời phía trên không có thái dương, chỉ có một vòng yêu dị huyết nguyệt treo cao, tản ra thảm đạm mà băng lãnh hùng quang. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, linh khí mỏng manh lại cuồng bạo, trong đó xen lẫn đại lượng có thể ăn mòn tu sĩ tâm trí hắc ám vật chất. Đây chính là dị vực. Xích Huyên đạo châu, bạch cốt chi hải. Đây chính là sư tôn trong miệng dị vực a. Khương Hạo tán đi hộ thể thần quang, tóc đen tại mang theo mùi máu tươi trong cuồng phong bay múa. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thụ được trung quanh thiên địa pháp tắc đối với hắn bài xích. Loại kia cảm giác, tựa như là tiến vào tràn đầy tràn dầu đầm lầy, mỗi một lần hô hấp đều cần vận chuyển thánh lực đi qua lọc những cái kia có hại tạp chất. Pháp tắc bài xích rất mạnh. Phương Thanh Trúc thanh lành âm thanh vang lên, nàng tử y phiêu phiêu, chỗ mi tâm vận mệnh ấn ký hơi hơi lấp lóe. Nếu là không thêm vào che giấu, chúng ta tựa như là trong đêm tối bó đuốc, sẽ dẫn tới toàn bộ Xích Huyên đạo châu vây công. Giao cho ta đi. Phương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Cùng nói hắn bài xích hoàn cảnh nơi này, không bằng nói hắn như cá gặp nước. Hắn tu luyện thôn tiên ma điện, vốn là nguồn gốc từ dị vực vô thượng ma công. Giờ phút này đưa thân vào cái này hắc ám bản nguyên dư thừa thế giới, hắn thể nội ma công thậm chí tại tự động vận chuyển, phát ra vui sướng oanh minh. Thôn thiên ma vực, nguy trang. Phương Vũ hai tay kết ấn, một cỗ đen như mực ma khí theo hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt đem 6 người bao phủ. Hắn cũng không có thôn vệ những thứ này hắc ám vật chất, mà chính là sử dụng ma công đặc tính, mô phỏng ra dị vực sinh linh đặc hữu khí tức ba động. Ngay sau đó, Phương Thanh Trúc tay trắng dương nhẹ. Đại vận mệnh thuật, lấn thiên. Một đạo vô hình vận mệnh gợn sóng khuyết tán ra đến, đem 6 người cùng hoàng thiên vực nhân quả tuyến triệt để che đậy phương này thiên địa thiên cơ cảm ứng. Tại cái này nhị trọng thủ đoạn ra chỉ dưới, 6 người trên thân thánh đạo kim quang đều thu liễm, thay vào đó là một loại thâm trầm, âm lãnh, mang theo vài phần bạo ngược ma đạo khí tức. Cho dù là dị vực vương tộc ở trước mặt, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn làm thành là cái nào đó ẩn thế không ra ma đạo tán tu, mà tuyệt sẽ không liên tưởng đến nhân tộc. Đi thôi, trước biết rõ ràng nơi này cụ thể phương vị. Khương Hạo một phất ống tay áo, sáu người hóa thành lục đạo u ám lưu quang, dán vào cốt hải tầng trời thấp bay lượn. Mảnh này cốt hải to đến kinh người, phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Ven đường thấy đều là hoang vu cùng tĩnh mịch, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số hình thể to lớn xác thối thú tại gặm ăn càng thêm cổ lão hải cốt. Phía trước có động tĩnh, phụ trách dò đường Hàn Phi Vũ đột nhiên dừng thân hình, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Mọi người thả chậm tốc độ, thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần một tòa từ to lớn thú cốt đắp lên mà thành đồi núi nhỏ. Thông qua cốt sơn khẽ hở, một bức tàn khốc hình ảnh đập vào mi mắt. Đó là một chi ước chừng trăm người đội ngũ. Đội ngũ người dẫn đầu là một đám mọc da màu đen lân phiến, đỉnh lấy giữ tợn đầu chó, tay cầm gai ngược roi dài dị tộc sinh vật. Bọn chúng thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một cái đều tản ra đại năng cấp bậc khí tức, dẫn đầu một cái càng là có chạm đạo cảnh tu vi. Chương 246, Xích Uyên Đạo Châu, hỗn loạn chi địa. Chương 246, Xích Uyên Đạo Châu, hỗn loạn chi địa. Hắc Lân Cầu Đầu Nhân, dị vực tối vi sơ đẳng nô tộc quản lý giả một trong, tính cách tàn bạo, lấy cha tấn nhỏ yếu làm vui. Mà tại bọn chúng sau lưng, dùng thô to hắc xích sắt, xuyên lấy mấy trăm tên quần áo tả tơi, máu me khắp người nhân tộc. Những nhân loại này cũng không phải là hoang thiên vực tu sĩ, mà chính là dị vực sinh trưởng ở địa phương này nô tộc. Bọn hắn xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng, như là da súc đồng dạng bị xua đuổi lấy. Một chút đi chậm một bước, thì sẽ đưa tới một trận đổ ập xuống quất, ra chóc thịt bong. Nhanh điểm, một đám dê hai chân, làm trễ nải cho hắc thạch thành các đại nhân đưa hàng, đem các ngươi tất cả đều băm cho ăn ma quyển. Dẫn đầu trảm đạo cảnh cầu đầu nhân gầm thét, roi trong tay hung hăng quất vào một cái té ngã lao giả trên thân, trực tiếp đem cái kia lão giả lưng đánh gãy, máu tươi vẩy ra. Lão giả hét thảm một tiếng, rốt cuộc không đứng dậy được. Phế vật. Cái kia đầu chó trong mắt người hung quang một lóe, giơ chân lên, liền muốn đem lão giả đầu dẫm nát. Muốn chết. Một tiếng băng lanh quắc khẽ, dường như sấm sét tại cốt sơn trên không nổ vang. Khương Hạo đám người thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đội ngũ trên không. Nhìn phía dưới cái kia cực kỳ bi thảm một màn, sáu người trong mắt đều phun trào lấy khó có thể ức chế sát ý, tuy nhiên phân thuộc khác biệt thế giới, nhưng cùng với vì nhân tộc, loại huyết mạch tương liên kia phẫn nộ không cách nào che giấu. Người nào? Cái kia trảm đạo cảnh cầu đầu nhân động tác một trận, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ hung quang. Dám quản Hắc Lân tộc nhàn sự, chán sống. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia đứng tại phía trước nhất, thanh niên mặc áo đen, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Lão tứ, phong tỏa không gian. Lão tam, một tên cũng không để lại. Tuân lệnh. Một mực trốn ở sau cùng Hàn Phi Vũ, giờ phút này lại là người đầu tiên động thủ. Hắn hai tay nhanh như thiểm điện, mấy chục cán trận kỳ trong nháy mắt một nhập hư không. Vũ hành phong tuyệt trận, lên. Ông. Một tầng nhàn nhạt năm màu màn sáng trong nháy mắt bao phủ phương biên mười dặm, ngăn cách hết thể khí tức tiết ra ngoài, cũng đoạn tuyệt sở hữu truyền tống cùng cầu cứu khả năng. Ngay sau đó, là một cố làm cho người linh hồn run rẩy nóng rực. Tiêu Phàm bước ra một bước, hắn mặt không biểu tình, nhưng cái kia hai đôi mắt bên trong lại thiêu đốt lên hai đoàn đèn kỳ hỏa diễm. Hư vô thôn viêm. Hô. Không có chói lọi hỏa quang, chỉ có một mảnh dường như có thể thôn vệ quang tuyến màu đen hỏa hải từ trên trời giáng xuống. Cái kia hỏa diễm vô thanh vô tức, lại nhanh đến mức cực hạn. Cái này là cái gì hỏa? A. Tên kia trảm đạo cảnh cầu đầu nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Hư vô thôn viêm rơi xuống, trong nháy mắt liền đưa nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp đốt xuyên. Không chỉ là nhục thân, tính cả linh hồn của nó, yêu lực đều trong nháy mắt này bị này bá đạo màu đen hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Tại cái kia đủ để phân diệt thánh nhân đế hỏa trước mặt, chi này làm mưa làm gió tuần tra đội, tựa như là mặt trời đã khuất tuyết động. Hắc hỏa lan tràn, tinh chuẩn tránh đi những này nhân tộc nô lệ, lại đem tất cả cầu đầu nhân toàn bộ cuốn vào trong đó. Mấy hơi về sau, hỏa diễm tiêu tán. Trên mặt đất, ngoại trừ cái kia mấy trăm tên run lẩy bẩy nhân tộc nô lệ, lại không một cái đứng đấy cầu đầu nhân. Thậm chí ngay cả cho tàn đều không có để lại, bọn chúng hết thảy đều bị hư vô thôn viêm triệt để thôn phệ, hóa thành thứ nhất năng lượng tinh thuần, trả lại cho Tiêu Phàm. Là cái này, hư vô thôn viêm uy lực. Tiêu Phàm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội nhỏ không thể thấy tăng trưởng một tia linh lực, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ở cái này pháp tắc thế giới của bạo, hắn dị hỏa, tựa hồ biến đến càng thêm phát triển. Đa đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Những này nhân tộc nô lệ ngốc trệ rất lâu, mới rốt cục kịp phản ứng, ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng về không trung sáu người dập đầu như dã tỏi. Khương Hạo hạ xuống thân hình, tiện tay đánh ra một đạo nhu hòa linh lực, đem mọi người nâng lên. Không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào một cái xem ra coi như thông minh trung niên nam tử trên thân. Ta hỏi, người đáp, nơi này là địa phương nào? Gần nhất đại thành ở nơi nào? Những thứ này cầu đầu nhân thuộc tại cái gì thế lực? Nửa canh giờ về sau, Khương Hạo bọn người đạt được muốn tình báo. Nơi này là Xích Uyên Đạo Châu, dị vực 3000 đạo châu bên trong một cái biên giới chi địa. Thống trị mảnh này khu vực là mấy cái cường đại vương tộc, cùng cao cao tại thượng đế tộc phân chi. Mà bọn hắn chuyến này đệ nhất cái điểm dừng chân chính là khoảng cách nơi đây bên ngoài 3 vạn dặm Hắc Thạch Thành. Đó là trong phạm vi 100 vạn dặm lớn nhất giao dịch thành thành phố, tốt xấu lẫn lộn, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ thờ phụng lực lượng. Khương Hạo cho những thứ này nô lệ lưu lại một số đan dược và binh khí, chỉ dẫn bọn hắn tiến về một chỗ tương đối an toàn hoang dã tránh né, sau đó liền dẫn sư đệ sư mỗi nhóm hướng về Hắc Thạch Thành phương hướng bay đi. Hắc Thạch Thành, cái này liền như là một đầu phụ phục ở trên mặt đất thái cổ cự thú, toàn thân từ đen như mực hắc rượu thạch cùng không biết tên cự thú hài cốt đắp lên mà thành. Thành tường cao đến ngàn trượng, trên đó khắc rõ vô số màu đỏ sậm trận văn, tản ra làm cho người đè nén huyết tinh khí tức. Chỗ cửa thành không có thủ vệ, chỉ có hai tôn cao đến 100 trượng ác quỷ pho tượng, trong mắt thiêu đốt lên màu xanh quỷ hỏa, xem kỹ lấy mỗi một cái ra vào sinh linh. Khương Hạo 6 người thu liễm khí tức, ngụy trang thành một đội du lịch ma đạo tu sĩ, xen lẫn trong vào thành trong dòng người. Một vào cửa thành, một cỗ huyên náo mà mi lạn khí tức liền đập vào mặt. Đường phố rộng rãi hai bên, bày đầy nhiều loại quầy hàng. Nhưng quầy hàng phía trên trưng bày lại không phải linh đan rượu dược gì, mà chính là để Cố Thanh Tuyết cùng Phương Thanh Trúc đều cảm thấy một trận sinh lý không thoải mái hàng hóa. Mới vừa ra lò nhân tộc thiếu nữ tâm huyết, vừa mới lấy ra, còn nóng hồ đây, đại bổ a. Trảm đạo tu sĩ thần hồn đã bị luyện hóa lệ khí, trực tiếp nuốt có thể tăng thần thức. Bán ra tam nhãn ma tộc thịt bắt đùi, chất thịt ngon, nướng ăn là nhất tuyệt. Tiếng giao hàng liên tiếp. Ở chỗ này, sinh mệnh là không đáng giá tiền nhất hàng hóa. Mạnh được yếu thua luật rừng, bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Thực sự là nên giết. Cố Thanh Tuyết dưới khăn che mặt khuôn mặt được hàn sương, trong tay áo tay ngọc chăm chú nắm thái âm bảo giám, đốt ngón tay trắng bệnh. Làm thái âm chi thể, nàng tiên sinh chán ghét loại này ô uế cùng tà ác. Nhẫn mại. Khương Hạo thanh âm tại nàng bên thai vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng Cố Thanh Tuyết có thể nghe ra đại sư mình trong giọng nói đè nén hàn ý nơi này là dị vực, chúng ta muốn làm không phải làm cứu thế chủ, mà chính là sống sót, biến cường, sau đó hủy đây hết thảy. Mọi người xuyên qua ngoại thành hỗn loạn khu vực, đi tới nội thành phồn hoa khu vực. So với ngoại thành huyết tinh, nội thành thì lộ ra xa hoa rất nhiều. Cung điện to lớn san sát nối tiếp nhau, trên đường phố hành tẩu cũng không còn là những cái kia sơ đẳng chủng tộc, mà chính là mỗi người đều mang dị tượng vương tộc, thậm chí là đế tộc thiên tiêu. Bọn hắn trên thân tản ra cường đại khí tức, bên cạnh theo nô bộc, thần sắc kiêu căng, xem chúng quanh như không. Chương 247, sinh tử lôi đài chương 247, sinh tử lôi đài vạn bảo các. Hàn Phi Vũ chỉ về đằng trước một tòa cao đến 9 tầng, tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn lầu các. Đó là hắc thạch thành lớn nhất thương hội, nghe nói sau lưng có đế tộc chỗ dựa, bên trong cần phải có hào đồ vật. 6 người liếc nhau, cất bước đi vào. Vạn bảo các bên trong, không gian cực lớn, có khác cả khuôn. Nơi này mua bán bảo vật, xác thực so bên ngoài cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Các loại dị vực đặc hữu thần kim, ma dược, thậm chí là bị phong ấn cường đại chiến thú, không thiếu gì cả. Mấy vị khách quan, rất là lạ mặt ta, không biết muốn chút gì. Một tên mọc ra hồ ly lô thai, dáng người yêu nhiêu mị tộc thị nữ tiến lên đón, sóng mắt lưu chuyển, mị thái nảy sinh. Tùy tiện nhìn xem. Khương Hạo nhàn nhạt đáp lại, tiện tay ném ra ngoài một khối trên đường cấp tới cao dài ma thạch. Thị nữ ánh mắt sáng lên, thái độ càng cung kính. Mấy người tại trong các dạo qua một vòng. Đột nhiên, Cố Thanh Tuyết bước chân đứng tại một cái thủy tinh tủ trưng bày trước. Tại cái kia phát triển trong tủ, lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, tản ra cực hạn hàn khí tinh thể. Huyền Minh Đông Tuyết. Đây là một loại chỉ ở dị vực cực hàn chi địa đản sinh thần vật, ẩn chứa cực kỳ thuần túy huyền minh chi khí, đối với tu luyện thái âm chi đạo Cố Thanh Tuyết tới nói, là hiếm thấy phụ trợ chí bảo. Thứ này, bán thế nào? Cố Thanh Tuyết mở miệng hỏi, thanh âm thanh lãnh. Vị tiên tử này hảo nhãn lực. Thị nữ liền đội vàng giới thiệu. Đây chính là theo cực bắc băng nguyên chỗ sâu móc ra cực phẩm huyền minh đông tuyết, chỉ cần 5 vạn thượng phẩm ma thạch. 5 vạn ma thạch đối với vừa mới phát một phen phát tài mọi người mà nói cũng không tính quý. Mua. Cố Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đang muốn lấy ra ma thạch. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ phách lối, mang theo vài phần lô mãng thanh âm, đột nhiên theo cửa chính chuyển đến. Chậm rãi. Khối này huyền minh đông tuyết, bạn thiếu chủ muốn. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường hành vô cùng thánh nhân vương đỉnh phong uy áp, giống như nước thủy triều tràn vào trong các, đem khách nhân chúng quanh chấn động đến ào ào lui lại. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang màu bạc chiến giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, khuôn mặt nham hiểm trắng xám, khóe môi nết lên một tia tàn nhẫn ý cười thanh niên, đang nhanh chân đi tới. Ở phía sau hắn, theo 4 tên khí tức đồng dạng cường đại hộ đạo giả. Là Dạ Lăng Không, Dạ Xoa tộc thiếu chủ, cái kia thích ăn mỹ nhân tâm đầu huyết tên điên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị hắn nghe được, cái này hắc thạch thành có thể là Dạ Xoa tộc địa bàn. Đám người chung quanh trong nháy mắt rối loạn lên, trong mắt tràn đầy e ngại, ào ào nhường ra một lối đi. Dạ Lăng Không không nhìn ánh mắt chung quanh, đi thẳng tới Cố Thanh Tuyết trước mặt. Cái kia song hẹp dài con ngươi, không chút kiêng kỵ tại Cố Thanh Tuyết trên thân quét mắt, tuy nhiên cách mạng che mặt, nhưng hắn dường như có thể thông qua thần thức, nhìn đến cái kia mạng che mặt phía dưới dung nhan tuyệt thế. Chậc chậc chậc, tốt thuần túy thái âm khí tức. Dạ Lăng Không liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng dâm tà. Khối này bông tuyết, bản thiếu chủ có thể tặng cho ngươi. Hắn duỗi ra một cái tái nhợt tay, muốn đi bước lên Cố Thanh Tuyết trên cằm mạng che mặt. Chỉ cần ngươi, làm bản thiếu chủ thứ 18 phòng lô đỉnh. Không chỉ có là khối này bông tuyết, thì liền ngươi trong lòng huyết, bản thiếu chủ cũng sẽ thật tốt nhấm nháp. Cuồng vọng, làm cản. Giờ khắc này, vạn bảo các bên trong không khí dường như đọc lại. Tất cả mọi người đang nhìn cái này không biết sống chết xứ khác nữ tu trong lòng thầm than đáng tiếc. Bị Dạ Lăng Không coi trọng nữ nhân, chưa từng có kết cục tốt. Cố Thanh Tuyết trong mắt hàn ý, trong nháy mắt bạo phát. Thế mà, nàng chưa kịp xuất thủ. Một cái thon dài có lực đại thủ, đã trước một bước dò ra, vững vàng bắt lấy Dạ Lăng Không cái kia vươn ra cổ tay. Là Khương Hạo. Hắn ngăn tại Cố Thanh Tuyết trước người, tóc đen che giấu hạ con mắt bên trong, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Lấy ra ngươi tay bẩn. Khương Hạo thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Dạ Lăng Không ngây ngẩn cả người. Tại cái này hắc thạch thành, lại có người dám bắt tay của hắn, lại có người dám gọi hắn lấy ra tay bẩn. Ngươi đang tìm cái chết. Dạ Lăng Không trên mặt lỗ mãng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực hạn bạo ngược. Hắn thủ đoạn chấn động, một cỗ cùng bạo dạ xoa chi lực bạo phát, muốn đem Khương Hạo bàn tay chấn vỡ. Thế mà, không nhúc nhích tí nào. cái kia nắm lấy hắn thủ đoạn đại thủ, tựa như là một tòa thái cổ thần sơn, mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Có chút khí lực. Dạ Lăng không trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức biến thành càng sâu sát ý, nhưng ở Hắc Thạch Thành, lực lượng không phải ngươi phách lối tư bản. Buông tay, quỳ xuống, dập đầu, sau đó đem phía sau ngươi nữ nhân hiến đi lên. Nếu không, bản thiếu chủ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Hạo nhìn trước mắt cái này không ai bị nổi Dạ Xoa tộc thiếu chủ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt đường cong. Đó là một cái. Nhìn ngươi chết nụ cười. Đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia liền thành phần ngươi. Khương Hạo buông tay ra, quay người hướng về Vạn Bảo Các đi ra ngoài. Sinh tử lôi đài, có dám nhất chiến? Hắn thanh âm vang vọng trên không trung. Vạn Bảo Các bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Sinh tử lôi đài, đây là Hắc Thạch Thành duy nhất quy tắc. Một khi lên đài, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Vô luận là ai, sau lưng có cái gì thế lực, chỉ cần lên đài, chết cũng là chết vô ích. Dạ Lăng không giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Bản thiếu chủ thật lâu không có gặp phải như thế có loại con mồi. Đã ngươi muốn chết đến oanh liệt một điểm, vậy ta thì tại lôi đài phía trên, đem xương cốt toàn thân ngươi, một cái bóp nát. Hắn hai cánh chấn động, hóa thành một đạo ngân quang, xông về thành trung ương sinh tử lôi đài. Hắc Thạch Thành trung ương, một tòa từ đỏ sẫm huyết thạch lót đường to lớn lôi đài, lơ lửng tại giữa không trung. Cái này tòa lôi đài, không biết uống bao nhiêu cường giả máu tươi, tản ra làm cho người đè nén sát khí. Giờ phút này, trung quanh lôi đài sớm đã vây đầy xem náo nhiệt di vực tu sĩ. Dạ Lăng không đứng ở lôi đài phía trên, màu bạc chiến giáp tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống lóe ra hàn quang. Hắn hai tay ôm ngực, một mặt hài hước nhìn lấy chậm rãi đi đến đài Khương Hạo. Tiểu tử, xương tiên gia, bản thiếu chủ thủ hạ không giết vô danh chỉ bối. Khương Hạo đứng vững, thần sắc bình tĩnh chỉnh lý một chút ống tay áo. Người giết ngươi, đơn giản, trực tiếp, cuồng ngạo, muốn chết. Dạ Lăng không bị triệt để chọc giận. Với anh, hắn sau lưng hai cánh mãnh liệt triển khai, trên đó lưu chuyển lên màu bạc phong bạo phát tác. Dạ Xoa cực tốc, bá, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là thánh nhân vương cấp bậc cường giả, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một đạo mơ hồ sợi bạc trên không trung kéo ra khỏi tàn ảnh. Cái này là Dạ Xoa tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên phú thần thông, tốc độ vô song, công phản sắc bén. Chết đi. Dạ Lăng không thanh âm chợt trái chợt phải, sau cùng đột ngột xuất hiện tại Khương Hạo sau lưng. Hắn ngũ chỉ thành trảo, mang theo xé rách hư không kinh khủng kinh phong, hung hăng chụp vào Khương Hạo giữa lưng. Chương 248, Huyết Hải Ma Huyên. Chương 248, Huyết Hải Ma Huyên. Một trảo này nếu là bắt thực, liền xem như thần kim cũng phải bị cầm ra năm cái lỗ thủng. Dưới đài người xem ảo ảo lắc đầu, dường như đã thấy Khương Hạo trái tim bị móc ra huyết tinh hình ảnh. Thế mà Khương Hạo không hề động, hắn thậm chí không quay đầu lại, càng không có mở ra cái kia mang tính tiêu chí trùng đồng. Tại Dạ Lăng không móng đuốt sắp chạm đến hắn góc áo trong nháy mắt, hắn chỉ là đơn giản tùy ý điểm, hướng về sau vung một khuỷu tay. Phanh, một tiếng lột ngạt tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dạ Lăng không cái kia nhanh như thiểm điện thân ảnh, giống như là đụng phải lớp kín tường đồng bách sắt, trực tiếp bị cái này một khuỷu tay nện đến bay ngược mà ra, trên không trung lộn mười mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lông ngực của hắn, món kia thánh khí cấp bậc màu bạc chiến giáp, vậy mà lom đi xuống một khối lớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Làm sao có thể? Hắn tốc độ, làm sao có thể phản ứng qua được tới? Dạ Lăng không trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt đối phương, vậy mà giống chuyện tiểu lâm. Quá chậm. Khương Hạo chậm rãi xoay người, nhìn lấy Dạ Lăng không, trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Đây chính là cái gọi là vương tộc thiếu chủ. Nếu như chỉ có loại này trình độ, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Hôn trướng. Dạ Lăng không bị nhục nhã, triệt để bạo tẩu. Dạ Xoa chân thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn cao đến 10 trượng, mặt mũi hung dữ, sau lưng mọc lên 4 cánh Dạ Xoa chân thân. Hắn lúc này, khí tức đã đến gần vô hạn tại đại thánh. Cho tàn nát. Hắn từ trên trời giáng xuống, như là một viên màu bạc lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, song quyền ôm hết, hung hăng đánh tới hướng Khương Hạo. Đối mặt cái này toàn lực nhất kích, Khương Hạo vẫn không có tránh né. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngũ chỉ mở ra, trong lòng bàn tay, phức tạp thâm ảo phù văn trong nháy mắt xen lẫn. Ở ngực chỗ, ba đám nóng rực thần quang thấu thể mà ra, đem hắn tạng phủ cốt cách chiếu lên thông thấu trong suốt, một cô áp đảo vạn đạo phía trên, dường như đến từ thường khung cuối kinh khủng khí tức, tại thời khắc này thức tỉnh. Chỉ dựa vào cái này ba khối xương cốt ẩn chứa vô thượng bảo thuật, liền đủ để trấn áp thế gian hết thể địch. Thượng thương chi thủ, Khương Hạo ngũ chỉ bỗng nhiên một nắm, không có rực rỡ động tác, chỉ có chí tôn bảo thuật cực hạn diễn hóa. Bèn, trong chốc lát, một cái từ vô số đại đạo phủ văn ngưng tụ mà thành, lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu màu vàng kim cự thủ, đống dương hiển hóa, bao trùm Khương Hạo nắm tay phải, mang theo thương thiên lật út giống như kinh khủng uy áp, đón nhận viên kia rơi xuống lưu tinh. Một tiếng biết hai nhức góc gầm bạo thành vang lên. Cái kia ẩn chứa chí tôn vĩ lực màu vàng kim cự thủ, không nhìn thẳng Dạ Lăng không quanh thân hộ thể bức tường âm thanh, mà giết hắn pháp tắc phòng ngự, sau cùng hung hăng đánh vào cái kia to lớn Dạ Xoa nắm đấm phía trên. Giang giác, thanh thúy tiếng sương nức truyền khắp toàn trường. Tại thượng thương chi thủ tuyệt đối chấn áp phía dưới, Dạ Lăng không cái kia to lớn cánh tay, vậy mà như là yếu ớt cảnh khô đồng dạng, bị đại đạo phủ văn rào sát, từng khúc nổ tung. Quyền kinh thế đi không giảm, tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Dạ Lăng không trên lồng ngực. Phúc. Dạ Lăng không cái kia cao đến 10 trượng chân thần, trong nháy mắt bị chí tôn chi lực đánh về nguyên hình. Hắn giống như là một cái phá bút bê vải một dạng, bị Khương Hạo một tay giữ lại vị trí hiểm yếu, thật cao nâng tại giữa không trung. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn cái này một màn. Một chiêu, lại là thật đơn giản một chiêu. Uy trấn hắc thạch thành Dạ Xoa tộc thiếu chủ, thánh nhân Vương đỉnh phong Dạ Lăng Không, tại chí tôn bảo thuật trước mặt, vậy mà bị bại triệt để như vậy. Ngươi
không có thể giết ta.
Dạ Lăng Không bị chế trụ vị trí hiểm yếu, sắc mặt đỏ lên, trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Phụ thân ta là Dạ Xoa Vương,
ta là Vương tộc.
Vương tộc. Khương Hạo nhìn trong tay liều mạng dãy rủa Dạ Lăng Không, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, trùng đông bên trong, thượng thương kiếp quang ẩn ẩn lấp loé.
Không gì hơn cái này.
Tiếng nói vừa ra, bành. Khương Hạo ngũ chỉ bỗng nhiên khép lại, lòng bàn tay kình lực thổ lộ. Nương theo lấy một tiếng dưa hấu nổ tung giống như trầm đục, Dạ Lăng Không đầu, tính cả hắn nguyên thần, bị Khương Hạo trực tiếp một tay bóp nát. Máu tươi văng khắp nơi. Không đầu thi thể bị Khương Hạo tiện tay ném ở lôi đài phía trên. Hắn đứng trong vũng máu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Một khắc này, nguyên bản huyên náo hắc thạch thành, lặng ngắt như tờ. Không người nào dám nhìn thẳng hắn, cho dù là những cái kia ẩn nút trong bóng tối đế tộc thiên tiêu, giờ phút này cũng không khỏi đến híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Cảnh ban đêm như mực, cuồn phong gào thét. Khoảng cách hắc thạch thành 3000 dặm bên ngoài, một chỗ sớm đã vứt bỏ vạn năm khô kiệt linh thạch khoáng mạch chỗ sâu. Địa thế nơi này hiểm trở, từ trường hỗn loạn, là thiên nhiên chỗ ẩn thân. Khoáng động chỗ sâu, mấy cái viên dạ minh châu tản ra u lãnh và mang, đem sáu đạo thân ảnh kéo đến lao dài. Nhị sư minh, như thế nào? Hàn Phi Vũ cầm trong tay bốn cây màu vàng sậm trật kỳ, cái kia mặt cờ phía trên treo lên phức tạp tối nghĩa không gian đạo văn, chính theo hô hấp của hắn hơi hơi lột động. Hắn một đôi mắt thời khắc cảnh giác quét mắt bốn phía vách đá, thần thức như mạng nhện trải rộng ra, bao phủ phương viên trăm dặm mỗi một tấc thổ địa. Trong nham động, Thương Hạo ngồi xếp bằng, nguyên bản cái kia ở chỗ này ở nút, nỗ lực phục kích bọn hắn Dạ Xoa tộc đại thánh cảnh hộ đạo giả, giờ phút này giống như một con chó chết sủi lơ trên mặt đất. Cái kia lão giả hai mắt trợn trắng, khoe miệng lưu nước bọt, toàn thân tỉnh phẳng kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là thần hồn bị hủy diệt tính đả kích. Thương Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này, mở tối khoáng động dường như lóe qua hai đạo hỗn độn tiềm điện. Hai con mắt của hắn bên trong cũng không tầm thường một đồng một nhân, mà chính là hai viên đồng tử trung điểm, diễn hóa xuất khai thiên tích địa giống như hỗn độn dị tượng. Trung đồng trong lúc đóng mở, giống như có vô số phủ văn đang sinh diện, ngay tại cấp tốc phân tích, tiêu hóa lấy mới vừa từ cái này lão giả thức hải bên trong cưỡng ép cướp đoạt tới bể bộn ký ức. Đại cơ duyên. Thật lâu, Khương Hạo phun ra ba chữ. Tiêu Phàm, Phương Vũ, Cố Thanh Tuyết bọn người nghe vậy, thần sắc đều là chấn động. Làm cho tính cách trầm ổn nhị sư huynh nói ra đại cơ duyên ba chữ, tuyệt không phải phàm tục chi vật. Kẻ này tên là Dạ Ma Tiên, chính là ngân dược Dạ Xoa tộc một vị trưởng lão, tại hắn ký ức chỗ sâu, ta thấy được Xích Nguyên đạo châu lớn nhất bí cảnh huyết hải ma huyền tức sắp mở ra tin tức. Khương Hạo đứng người lên, đứng chắc tay, quanh thân thánh quang nội liễm, nhưng như cũ cho người một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác áp bách. Huyết hải ma huyền. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đầu ngón tay mơ hồ có một luồng màu xanh hỏa diễm đang nhảy nhót, nghe tên, tựa hồ không phải cái gì đất lành. Sắp thực không phải đất lành. Khương Hạo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, truyền văn đó là một vị dị vực đại đế huyết hà đại đế vẫn lạc về sau, hắn thể nội bên trong thiên địa sụp đổ, cùng trước khi chết không cam lòng, hóa niệm cùng vô tận đế huyết dung hợp, cuối cùng hóa thành một chỗ tuyệt địa. Chỗ đó pháp tắc phá toái, đại đạo không được đầy đủ, tràn ngập có thể ăn mòn thánh nhân đạo quả huyết sát ma khí. Chương 249, đế vẫn chi địa, thiên tiêu đều tới. Chương 249, đế vẫn chi địa, thiên tiêu đều tới. Nhưng nguy cơ thường thường nương theo lấy tạo hóa. Khương Hạo dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, trong đó quý giá nhất là một loại tên là huyết nguyên ma quả thiên địa thần vật, này quả chính là đại đế tinh huyết nhỏ xuống đại địa, hấp thu mấy chục vạn năm địa mạch ma khí cùng tàn phá quy tắc sen lẫn mà thành, mỗi một viên đều ẩn chứa thuần túy nhất bản nguyên chi lực. Đối với dị vực sinh linh mà nói, nó là chiết xuất huyết mạch, phản tổ quy nguyên vô thượng thánh dược, mà đối với chúng ta, Khương Hạo ánh mắt sáng rực liếc nhìn mọi người, nó đủ lấy tẩy luyện chúng ta thánh khu, loại bỏ tu hành lộ phía trên nội thương tạp chất, thậm chí có thể trợ giúp thánh nhân vương đánh vỡ cái kia đạo không thể phá vỡ hàng rào, để cho chúng ta có thể nhìn trộm đại thánh chi cảnh. Và anh, nghe đến đại thánh hai chữ, cho dù là tính cách lạnh nhạt nhất Cố Thanh Tuyết, cầm kiếm tay cũng không khỏi cực kỳ siết chặt. Thánh nhân phía trên, một bước lên trời. Bọn hắn tuy nhiên chiến lược kinh thiên động địa, có thể nghịch hành phạt tiên, nhưng cảnh giới trên lệnh trung vi là ngạnh hương. Nếu là có thể ở chỗ này bước vào đại thánh lĩnh vực, như vậy tại cái này Xích Nguyên đạo châu, bọn hắn đem chính thức có được quét ngang vô địch lực lượng. Mà lại, lần này bí cảnh mở ra, thanh thế to lớn. Khương Hạo nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo như dao độ cong, Xích Nguyên đạo châu các đại vương tộc, thậm chí là ngày bình thường cao cao tại thượng đế tộc tiên tiêu, đều sẽ hàng lâm. Bọn hắn xem nơi đây vị trí luyện trường, coi là vật trong bàn tay. Đây là suy yếu dị vực nội tình, san giết những cái được gọi là hạt giống tuyệt hảo cơ hội, mỗi một cái đế tộc tiên tiêu vẫn lạc, đều là tại đoạn tuyệt dị vực tương lai khí vận. Vậy còn chờ gì? Một mực trầm mặc không nói Phương Vũ đột nhiên mở miệng. Hắn liếm liếm môi khô khốc, cặp kia trong con ngươi đen nhánh, phản phất có hai cái hắc động đang xoay tròn, lộ ra một cố làm người sợ hãi cảm giác đói bụng cùng tham lam. Đại đế vẫn lạc chi địa. Nơi đó thi cốt, nhất định rất mỹ vị, nơi đó hoàn linh, nhất định rất bổ dưỡng, ta đều có chút. Đói bụng. Một cỗ ma khí ngập trời theo Phương Vũ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, đó là thôn tiên ma điện vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Đã tất cả mọi người đói bụng, vậy liền đi dự tiệc đi. Khương Hạo phất ống tay áo một cái, trung đồng khép kín, lần nữa mở ra lúc đã là một mảnh thư thái. Đi. Sáu người thân hình thoát một cái, hóa thành lục đạo u ám lưu quang, trong nháy mắt xông ra quán động, biến mất tại mênh mông cốt hải cùng trong bóng đêm, chỉ để lại cái kia ngu dại Dạ Xoa tộc lão giả, tại phế tích bên trong phát ra vô ý nghĩa sen sen âm thanh.
Sau 3 ngày, Xích Viên Đạo Châu cực tây chi địa, một mảnh bị huyết sắc vũ khí trung niên bao phủ thâm viên phía trên không. Nơi này chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa huyết hải ma huyên lối vào. Lúc này, mảnh này nguyên bản tĩnh mịch hoang vu, liền phi điểu đều không muốn ngừng chân thiên địa, đã sớm bị tiếng người huyên náo thay thế. Đến hàng vạn mà tính di vực tu sĩ, như là cá giết sang sông giống như hội tụ ở này, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Bầu trời phía trên, một vòng to lớn huyết nguyệt treo cao, cũng không phải là hư ảnh, mà chính là ma huyên quy tắc chiếu rọi ra dị tượng, đem trọn mảnh đại địa nhuộm thành một loại làm người sợ hãi màu đỏ sẫm. Cái kia to lớn thâm viên cửa vào, giống như đại địa nứt ra một đạo dữ tợn vết sẹo, chừng vạn dặm xa, sâu không thấy đáy. Vết sẹo bên trong, phun trào ra ngoài nồng nặc tan không ra huyết tinh khí cùng ma khí. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nghe được thâm viên dưới đáy truyền đến bạn quỷ kêu khóc thanh âm, cái kia thanh âm trực thấu thần hồn, tu vi hơi yếu người, chỉ là tới gần liền cảm giác thần hồn run rẩy, khí huyết cuộn. Khương Hạo 6 người sử dụng Hàn Phi Vũ đặc chế liễm tức phù thu liễm toàn thân khí tức, thông qua cải biến cốt cách bắp thịt kết cấu điều khiển tinh vi dung mạo, hô tạp tại vô số tán tu bên trong, lộ ra không chút nào thu hút. Thật là khủng khiếp chiến trận. Hàn Phi Vũ núp ở đám người phía sau, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua bốn phía, kỳ thực đem mỗi một cái phương vị cường giả phân bố đều cái dưới đáy lòng, trong lòng âm thầm liễu lưới. Chỉ gặp hư không bên trong, thỉnh thoảng có to lớn tiếng thú gào vang lên, chấn vỡ lưu vân. Ầm 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 từng chiếc từ thái cổ di chủng lôi tê lôi kéo thanh đồng trên xa, nghiền ép lấy thương khung ù ù lái tới, bánh xe lăn qua hư không, lưu lại hai đạo thiêu đốt hoàng ngân. Từng chiếc treo các tộc đồ đằng bạch cốt chiến thuyền, phá vỡ huyết vụ, lơ lửng tại thâm viên phía trên, chiến thuyền phía trên cờ xí che không, cường giả như rừng. Có thể chiếm cứ vị trí có lợi, không có chỗ nào mà không phải là Xích Viên Đạo Châu tiếng tăm lừng lây cường tộc. Ngân Dực Dạ Xoa tộc, Ma Đồng tộc, Hắc Kim Nghĩ tộc, mỗi một chủng tộc đều tản ra làm cho người hít thở không thông sát khí. Thế mà, chân chính cao trào vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Đông phương chân trời, đột nhiên truyền đến một trận như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, hư không dường như mặt kính giống như phá toái. Tử khí Đông Lai Tam Bản Lý. Không, đây không phải là tường thụy tử khí, mà chính là bá đạo cùng cực tím màu đen ma khí. Ma khí như hải, che đậy nửa bầu trời. Giống, giống, giống. Chín đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc ma hỏa, dài đến ngàn trượng thâm viên giao long, lôi kéo một tòa màu tử kim rộng rãi hành cung, trùng trùng điệp điệp hàng lâm. Giao long gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, chỉ là cái kia kéo xe xuất sinh, đều có thánh nhân cảnh tu vi. Tại cái kia hành cung chi đỉnh, một đạo nguy nga thân ảnh đứng chắc tay. Hắn thân cao tới 3 trượng, toàn thân da thịt bảy biện da tôn quý màu tử kim, giống như thần kim đổ bê tông mà thành, lưu chuyển lên bất hủ lộng lẫy. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn vậy mà sinh ra 3 cái đầu, 6 cánh tay. Trung gian cái đầu kia khuôn mặt lạnh lùng, bên trái đầu trên mặt vẻ giận dữ, bên phải đầu giống như cười mà không phải cười. 6 cánh tay phân biệt nắm bảo luân, pháp ấn, ma kiếm, trường thương, cự phủ, bảo châu, mỗi một kiện đều tản ra thánh vương đỉnh phong kinh khủng uy áp. Đế tộc Ma La tộc, là Ma La Đa. Ma La đế tộc cái này đệ nhất tối cường truyền nhân. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chơi ạ, nghe nói hắn lúc sinh ra đời liền xen lẫn dị tượng, thiên hàng mưa máu, quỷ khóc thần hào, 3 tuổi liền có thể tay kéo dao long, 10 tuổi liền đã thành thánh, bây giờ càng là thánh nhân vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thánh lĩnh vực. Đây chính là đế tộc nội tình sao? Chỉ là cái kia cỗ thuần túy khí huyết chi lực, ngăn cách xa như vậy, đều ép tới ta linh lực vận chuyển không thông. Vô số di vực tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ào ào cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia đạo như là ma thần thân ảnh, sợ chọc giận vị này sát thần. Ma La Đa đứng ở hành cung phía trên, 6 con mắt bắn ra lục đạo tử quang, liếc nhìn toàn trường. 3 cái đầu đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Một bầy kiến hôi, cũng xứng cùng bản tọa tranh đoạt cơ duyên. Bá đạo, cuồng vọng, không ai bị nổi. Nhưng ở đây mấy bạn người, lại không một người dám mở miệng phản bác, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, cong, từng tiếng càng sục sôi, nhưng lại tràn đầy tĩnh mịch ý vị kiếm minh, đột nhiên từ phía tây vang lên. Cái kia tiếng kiếm reo thê lương cùng cực, dường như ẩn chứa vô tận sát lục cùng ám nghiệm. Chỉ là nghe được thanh âm, rất nhiều tu sĩ liền cảm giác mi tâm nhói nhói, phảng phất có một thanh vô hình lợi kiếm chính đến tại trên cổ họng. Chương 250, bí cảnh mở ra. Chương 250, bí cảnh mở ra xoẹt. Một đạo tinh hồng đến cực hạn huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt xé rách huyết vụ đầy trời, đem cái kia bao phủ thiên địa tím đen ma khí đều chém ra một đạo lỗ hổng. Một tên thân mang tinh hồng huyết y liễu, gánh vác một thanh cổ lao huyết kiếm thanh niên, chân đạp hư không mà đến. Hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, cả người tựa như là một bộ mới từ vạn năm huyết chỉ bên trong kéo ra tới thi thể, âm lãnh, ẩm ướt, tràn đầy tử vong khí tức. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn đều sẽ sinh ra một đóa huyết sắc liên hoa, đó là sát lục pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn thể hiện. Đế tộc huyết ma tộc phân chi, huyết y liễu hầu. Hắn không có Ma La Đa như vậy thật lớn vô trường, nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh dường như trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, liền trong không khí mùi máu tươi đều biến đến càng thêm nồng đậm, càng thêm gây mũi. Ma La Đa, ngươi giọng vẫn là lớn như vậy, cũng không sợ đánh thức đáy vực vong hồn, để bọn hắn leo ra hướng ngươi lấy mạng. Huyết y dị hầu thanh âm khàn khàn, như là hai khối thô giáp xương cốt tại ma sát, nghe đến người tê cả da đầu. Hừ, bản tọa làm việc, không cần ngươi cái này sẽ chỉ nút trong bóng tối hấp huyết quỷ nhiều lời. Ma La Đa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, 6 tay khẽ nhúc nhích, vẫn chưa động thủ. Hiển nhiên đối cái này huyết ý hầu cũng cất mấy phần kiêng kỵ. Ngay sau đó, một trận tà âm truyền đến, nương theo lấy làm cho người mê say màu hồng hương vụ. Tại cái kia hương trong sương mù, một trận từ vô số tuấn mỹ nam tu dơ lên giường êm, nương theo lấy mạn thiên hoa vũ chậm rãi bay tới.
Những cái kia nhất tiệu nam tu, nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên thần trí đã mất. Trên giường êm, nam nghiêng lấy một tên thân mang lụa mỏng, dáng người uyển chuyển đến cực hạn nữ tử. Nàng có một đôi hồn siêu phách lạc cặp mắt đào hoa, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ như lửa. Sau lưng chín cái lông xù màu hồng cái đuôi khẽ đung đưa, mỗi một cái động tác, thậm chí mỗi một lần hô hấp, đều tràn đầy vô tận dục hoặc, phảng phất là thiên địa ở giữa hoàn mỹ nhất vưu vật. Vương tộc mỹ ma tộc, bị cơ. Ha ha ha, hai vị ca ca thật là lớn hỏa khí nha, nô gia nhìn đều đau lòng hơn đâu, không bằng đem hỏa khí này giữ lấy, tiến vào lại vùng. Bị cơ che miệng cười khẽ, thanh âm xốp mềm tận xương, dường như có thể trực tiếp tiến vào người trong xương. Ở trung quanh nàng, vô số các tộc tiên kêu ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, như là cái xác không hồn giống như si ngốc nhìn qua nàng, hiển nhiên đã sớm bị tinh thần của nàng bí thuật tại bất chi bất giác bên trong khống chế. Ba cái kẻ khó chơi. Trong đám người, Thương Hạo hai mắt híp lại, trùng đồng chỗ sâu lóe qua một tia thôi diễn qua màng, trong lòng âm thầm ước định. Ba người này, mỗi một cái đều có được viễn siêu cùng giai chiến lực. Nhất là cái kia Malada, nhục thân mạnh, chỉ sợ không tại hắn hoang cổ thánh thể phía dưới. Cái kia huyết y dị hầu kiếm ý, đã chạm đến kiếm chi đại đạo biên giới. Mà cái kia mị cơ tinh thần mị thuật, càng là khó lòng phòng bị. Đều nhớ kỹ sao? Khương Hạo thần thức truyền âm cho mọi người. Nhớ kỹ. Phương Vũ liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Malada cái kia màu tử kim nhục thân, hầu kết nhấp nhô, cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa, huyết nhục nhất định rất bổ, đó là đỉnh cấp đại dược. Cái kia chơi kiếm, giao cho ta. Cố Thanh Tuyết nhìn lấy huyết y dị hầu, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chán ghét cùng chiến ý, nàng kiếm đạo chính là thanh lãnh cao ngạo, không chịu nổi loại này vận đục sát lục kiếm đạo. Yêu nữ kia, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, trong tay vuốt vuốt một luồng hỏa diễm, đùa lửa luyện đan sư, thần hồn cứng rắn nhất, cũng không sợ nàng mỹ thuật. Ngay tại mấy người trong bóng tối giao lưu thời điểm, Thâm Viên lối vào huyết vụ đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn lên, dường như đun sôi nước sôi. Bí cảnh mở, không biết là ai hô một cú họng, khàn cả giọng. Bèn, một đạo đường kính vạn dặm huyết sắc quang trụ theo Thâm Viên dưới đáy phóng lên tận trời. Xuyên thẳng vân tiêu, Thâm Viên cửa vào thiên nhiên cấm chế tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Xông lên a, cướp đoạt huyết nguyên ma quả. Đại đế truyền thừa là ta. Vô số tán tu như là châu chấu giống như, điên cuồng hướng lên phía dưới vực sâu phóng đi, sợ chậm một bước. Malada, huyết y liệt hầu, bị cơ ba người lướt nhau, cũng không chần chờ nữa, hóa thành ba đạo sáng chói lưu quang, mang theo mỗi người tộc nhân trong nháy mắt xông vào trong đó, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chúng ta cũng đi. Khương Hạo khẽ quát một tiếng, bắp thịt cả người căng cứng, vận sức chờ phát động. Nhưng trước lúc rời đi, Hàn Phi Vũ lại thân hình dừng lại, rơi vào sau cùng. Hắn ngồi xổm ở Thâm Viên cửa vào một chỗ không đáng chú ý nham thạch về sau, ngón tay nhanh như huyễn ảnh, tại một khối cực phẩm không linh tinh phía trên cực nhanh khắc họa lấy từng đạo mịt mờ trận văn. "Thứ sư minh, ngươi làm gì đâu? Tất cả mọi người muốn đi vào." Phương Thanh Trúc truyền âm hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. "Hắc hắc, lưu đầu con đường sau này." Hàn Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, đây là một cái đơn hướng truyền tống trận nghịch hướng thiết điểm, ta đã định vị đến 3 vạn dặm bên ngoài Hắc Ám chi môn phụ cận, vạn nhất chúng ta ở bên trong đem tiên xuyên phá, bị người ngăn cửa bây giết, còn có thể nhờ vào đó trực tiếp truyền tống thoát đi. Chưa lo thắng, trước lo bại. Lao âm. Không, sư minh thật sự là đa mưu túc trí. Phương Thanh Trúc khỏe miệng có chút co lại, không thể không bội phục tứ sư minh cẩn thận. Tốt. Làm xong đây hết thảy, Hàn Phi Vũ mới phủi tay, đem trận bàn ẩn nặc trong hư không, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại quần quần huyết vụ bên trong. Xuyên qua Thâm Viên cửa vào dài rằng giặc hạ xuống thông đạo, bên hai tiếng gió như sấm rền nổ vang. Cho bẹn hạ xuống một phút, cảnh tượng trước mắt mới rộng mở trong sáng. Đây là một cái độc lập tiểu thế giới, nhưng cũng là một cái phá toái thế giới. Bầu trời là màu đỏ sậm, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô số trôi nổi to lớn huyết sắc phù văn, đó là chết đi đại đế đạo tắc toái phiến. Đại địa băng liệt, bản khối trôi nổi, nham tương chảy ngang, trong không khí tràn ngập bạo ngược ma khí cùng huyết sát chi lực. Dựa theo kế hoạch, chia ra hành động, hiệu suất tối cao. Thương Hạo lơ lửng giữa không trung, trùng đồng liếc nhìn tứ phương, trong nháy mắt nhận ra khác biệt pháp tắc tụ tập phương hướng. Ta cùng cố sư muội đi hạch tâm khu vực do đường, nơi đó là tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương, cũng là đại đế truyền thừa có khả năng xuất hiện nhất chi địa. Tiểu sư đệ, ngươi đi phía đông nam Xích Viêm Hỏa núi, chỗ đó hỏa thuộc tính pháp tắc nồng đậm đến cực hạn, định có dị hỏa hoặc hỏa hệ chí bảo tồn tại, đối ngươi luyện đan thuật rất có ích lợi. Phương sư đệ, ngươi đi tây bắc phương vạn thú mai cốt địa, chỗ đó tử khí trùng thiên, là phương này thế giới sát khí nơi quan trọng nhất, lớn nhất thích hợp ngươi thôn thiên ma điện. Hàn sư đệ mang theo tiểu sư muội, ở bên ngoài phối hợp tác chiến, bố trí tiếp dẫn trận pháp, tùy thời chuẩn bị trợ giúp các phương. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý lập tức chia thành tốc nhỏ, hướng về phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Như là một tấm bung hương, cái này mảnh ma thổ hiểm nguy lưới lớn. Xích Viên Đạo Châu, Huyết Hải Ma Huyên, Vạn Thú Mai Cốt Địa. Đây là một mảnh từ vô số to lớn thú cốt trồng chất mà thành màu trắng bình nguyên, không thể nhìn thấy phần cuối. Chương 251, một đường quét ngang chương 251, một đường quét ngang Bạch Cốt Âm U, gió lạnh rít đảo, ủy hỏa phiêu dao. Nơi này trôn giấu lấy vị này vẫn lạc đại đế lúc còn sống chém giết vô số cường địch, thậm chí có thật nhiều là tới từ dị vực bên ngoài thái cổ hung thú. Ước vạn 5 năm tháng trôi qua, huyết nục của bọn nó sớm đã mục nát, nhưng cốt cách bên trong ẩn chứa bán khí cùng sát khí, nhưng bởi vì đại đế lĩnh vực ảnh hưởng, không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành vô số kinh khủng cốt thú cùng vong linh. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, nơi này là tuyệt đối cấm khu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị oán khí ăn mòn tâm trí, tẩu hỏa nhập ma, biến thành cái này trong cốt hải một viên. Nhưng đối với tu luyện thôn thiên ma điện Phương Vũ tới nói, nơi này cũng là tha thiết ước mơ canteen.
Hô đứng ở một tòa từ không biết tên cự thú xương đầu xếp thành tiểu sơn phía trên, Phương Vũ hít sâu một hơi. Nồng đậm tử khí theo xoang mũi tràn vào đáy lòng, để cái kia ban đầu bạn có chút sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt dâng lên một vẻ bệnh trạng hồng nhuận phất phớt. Thật là nồng nặc tử khí, thật là tinh thuần đoán niệm. Quả thực là ủ lâu năm vạn năm mỹ diệu. Hắn không lại áp lực chính mình khí tức. Oanh! Một cỗ đen như mực, sền sệt như thủy ma khí theo hắn thể nội đột nhiên bộc phát ra. Tại phía sau hắn, ma khí điên cuồng xoay tròn, cấp tốc ngưng tụ thành một cái đường kính 100 trượng to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy sâu không thấy đáy, giống như một tấm tham lam thâm viên miệng lớn, tản ra thôn phệ chư thiên kinh khủng ba động. Giống. Đúng lúc này, vài đầu du đãng cốt thú phát hiện hắn. Đó là vài đầu có thể so với thánh nhân sơ kỳ sát thối ma lang, bọn chúng tuy nhiên chỉ còn lại có khung xương, nhưng cốt cách khe hở ở giữa chạy xuôi theo màu xanh thi độc, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục hồn hỏa, gầm thét hóa thành một đạo đạo lục ảnh hướng Phương Vũ đánh tới, tốc độ nhanh như tiềm điện. Khai bị thức nhắm. Phương Vũ không lùi mà tiến tới, khoe miệng toét ra một cái khoa trường đường cong, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Thôn thiên. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, sau lưng màu đen vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, sinh ra một cỗ không gì địch nổi kinh khủng áp lực. Ông. Không gian dường như đều tại thời khắc này sụp đổ. Cái kia vài đầu khí thế hung hăng đánh tới sát tối ma lang, thân hình ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ. Bọn chúng hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực, thân thể dường như bị vô hình xiềng xích khóa lại, chính không bị khống chế hướng cái kia màu đen vòng xoáy bay đi. Ô, nương theo lấy vài tiếng thê lương gào thét, vài đầu sát tối ma lang thể nội thi khí, hồn hỏa như là vỡ đê nước sông giống như bị cường hành quất ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng hồng lưu, chui vào màu đen vòng xoáy bên trong. Giang giác, giang giác. Một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh theo vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, dường như chỗ đó thật tận nuốt một đầu thái cổ ma thần chính đang ăn uống. Một lát sau, mấy sợi đi qua chiết xuất tinh thuần năng lượng trả lại nhập Phương Vũ thể nội. Quá yếu, vị đạo quá nhạt, còn chưa đủ nhét cái răng. Phương Vũ liếm môi một cái, trong mắt khát vọng không chỉ có không có đạt được thỏa mãn, ngược lại càng mãnh liệt. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích. Hắn giống như là một cái không biết mệnh mỏi tử thần, tại bạch cốt bình nguyên phía trên điên cuồng du đãng. Theo lúc đầu thánh nhân sơ kỳ có thú, càng về sau thánh nhân trung kỳ, cái gì đến thánh nhân hậu kỳ cường đại thi sát. Phàm là nơi hắn đi qua, nhất định là hắc phong quá cảnh, không có một mảng cỏ, bạch cốt thành trò, liền một tia tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Dần dần, mảnh này tĩnh mịch khu vực thăng bằng bị đánh bỡ, động tĩnh càng lúc càng lớn. Giống. Một tiếng chấn động thiên địa tiếng gầm gừ, đột nhiên theo cốt hải chỗ sâu vang lên. Đại địa kịch liệt rung động, vô số toái cốt vẩy ra. Một đầu hình thể tựa như núi cao to lớn, toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng cốt giáp, cái đuôi dài đầy gai xương bạch cốt bạo lòng, ở vang theo lòng đất chui ra. Nó cao đến ngàn trượng, trong hốc mắt hồn hỏa bảy biện ra kinh khủng màu tím sậm, quanh thân lượn lờ lấy như là như thực chất tử vong pháp tắc dây xích. Thánh nhân vương đỉnh phong, đây là mảnh này khu vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cho dù là tầm thường đế tộc thiên tiêu gặp cũng muốn đi vòng kinh khủng tồn tại. Nó bị Phương Vũ cái kia không chút kiên kỵ thôn vệ hành động chọc giận, xem này vì khiêu khích. Thế mà đối mặt tôn này đủ để đạp toái sơn hà quái vật khổng lồ, Phương Vũ không chỉ có không có chút nào hoảng sợ, ngược lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo như thực chất ma quang. Thánh nhân vương cấp bậc có thú, đây mới là món chính a. Thôn thiên ma công, ma hóa thiên địa. Vâng. Phương Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, cả người triệt để ma hóa. Trên da rẻ của hắn hiện ra vô số quỷ dị vặn bẹo màu đen ma văn, tóc trong nháy mắt biến đến dài, hóa thành trắng như tuyết, hai mắt biến đến một mảnh đen kịt, lại không tròng trắng mắt, giống như hai miệng kết nối lấy địa ngục giếng sâu. Phía sau hắn màu đen vòng xoáy trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ, ra thiên tế nhật, đem mảnh này thiên địa kia sáng đều triệt để thôn vệ. Sau một khắc, hắn vậy mà chủ động hướng về đầu kia bạch cốt bạo long mà tới. Kia trường cảnh cực kỳ đánh vào thị giác lực, tựa như là một cái nhỏ bé con kiến, ngang nhiên xông về một đầu viễn cổ cự tượng. Muốn chết. Bạch cốt bạo long tuy nhiên linh trí không cao, nhưng cũng cảm nhận được khinh thị, nó mở ra đủ để thôn vệ cung điện miệng lớn, phun ra một đạo màu xám trắng tử vong thổ tức. Cái này thổ tức những nơi đi qua, không gian mục nát, vạn vật điêu linh. Vứt. Phương Vũ không tránh không né, sau lưng màu đen vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn, vậy mà trực tiếp đón nhận cái kia đạo tử vong thổ tức. Xì xì xì. Đủ để ăn mòn thánh khí tử vong thổ tức, tại tiếp xúc đến màu đen vòng xoáy trong nháy mắt, lại bị giống như cá voi hút nước cưỡng ép chìm ngập. Cái này sao có thể? Không chỉ có như thế, Phương Vũ lúc này đã vọt tới bạch cốt bạo long trước người. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, bởi vì hắn thân thể cũng là tối cường ma binh. Gục xuống cho ta. Phương Vũ hai tay thành chảo, đầu ngón tay ma khí lở lở, hung hăng đập vào bạch cốt bạo long cứng rắn xương đùi bên trong. Ma thần chi lực. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Phương Vũ toàn thân ma văn sáng lên, lục thân lực lượng bạo phát đến cực hạn. Hắn lúc này dường như thể nội ẩn núp lấy một đầu chân chính thái cổ hung thú. Ầm ầm. Cái kia tựa như núi cao bạch cốt bạo long lại bị một chảo này chi lực cứ thế mà hất tung ở mặt đất. To lớn khung xương nện ở trên mặt đất, kích thích đầy trời cốt phấn. Không đợi bạch cốt bạo long rẽ rùa đứng dậy, Phương Vũ đã như giỏi trong xương giống như nhảy tới xương sọ của nó phía trên. Phía sau hắn màu đen vòng xoáy trực tiếp bao lại bạo long đầu, gắt gao hấp thụ ở giống. Bạch cốt bạo long phát ra hoảng sợ gào thét, nó điên cuồng vung đầy đầu, dùng cái đuôi quất mặt đất, thậm chí va chạm sân phòng, muốn hàng đầu đỉnh cái kia đáng sợ ký sinh trùng vứt bỏ. Nhưng Phương Vũ như là mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Vô cùng vô tận cốt chi tinh hoa, linh hồn chi hỏa, tử vong phát tác, theo vòng xoáy liên tục không ngừng mà tràn vào Phương Vũ thể nội. Bạch cốt bạo long tiếng gầm gừ theo phẫn nộ biến thành hoảng sợ, sau cùng biến thành tuyệt vọng gào thét, trong hốc mắt màu tím hồn hỏa càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia tựa như núi cao bạch cốt bạo lòng, ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống không có chút nào linh tính, phủ đầy vết nứt phế cốt, dường như sói mòn bao năm. Chương 252, Cửu Vũ Điệu Tâm Hỏa chương 252, Cửu Vũ Điệu Tâm Hỏa mà lơ lửng ở giữa không trung phương vũ, quanh thân ma khí lan lộn, như là ma kén. Giang giác. Thể nội truyền đến một tiếng vang dọn. Phương Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ma quang trùng thiên. Thánh nhân vương thất trọng, phá. Thoải mái. Phương Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, ma âm cuồn cuộn, làm vỡ nát phương viên trăm dặm mây bay. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, nhìn về phía chỗ càng sâu, chỗ đó có càng cường đại, càng mỹ vị hơn khí tức đang ngủ đông. Không đủ, còn chưa đủ, ta muốn ăn càng nhiều. Hắn hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, tiếp tục thâm nhập sâu, những nơi đi qua, vạn thú chạy trốn, giống như gặp được chân chính ma thần hàng lâm. Xích Viêm Đạo Châu, Huyết Hải Ma Huyên, Xích Viêm Hỏa Núi. Nếu như nói vạn thú mai cốt địa là băng lãnh địa ngục tử vong, như vậy nơi này cũng là nóng rực liệt hỏa luyện ngục. Đây là một mảnh thế giới màu đỏ rực. Đại địa là cháy đen, hiện đầy giống mạng nhện vết nứt. Từng tòa to lớn hỏa sơn chính đang phun trào, màu đỏ thắm nham tương như dòng sông giống như ở trên mặt đất tung hoành chảy xuôi, trong không khí nhiệt độ cao đến dọa người, liền hư không đều bị thiêu đến hơi hơi bặm mẹo, nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiêu Phàm thân mang một thân đặc chế tích hỏa pháp bảo, sắc mặt lạnh nhạt hành tẩu tại nóng hổi hắc diệu thạch phía trên. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ hiện ra một đóa màu xanh liên hoa hư ảnh, đem kinh khủng nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Hắn trong tay nâng một tôn màu tử kim đan lô, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại tản ra phong cách cổ xưa mênh mông, dường như cùng tiên địa cùng sinh khí tức. Thân lọ phía trên điêu khắc bát quái phương vị cùng sơn xuyên thảo mục, chính là trước kia Lục Nguyên ban cho Tiên Thiên Cực Đạo Đế binh bát quái tử kim lô. Cửu Vũ Điệu Tâm Hỏa. Tiêu Phàm ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sóng nhiệt, nhìn chằm chằm phía trước tòa kia cao nhất đứng thẳng, đường kính chừng ngàn trượng chủ hỏa sơn khẩu. Là một tên tại hỏa diễm chi đạo phía trên chìm đắm đã lâu luyện đan sư, hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc thù hỏa diễm ba động. Không giống với chung quanh quần bạo, dương cương nham tương chi hỏa, cổ kia hỏa diễm thâm trầm, âm lãnh, dường như đến từ cửu vũ hoàng truyền, nhưng lại ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao. Loại mâu thuẫn này thuộc tính, chính là dị hỏa bảng phía trên tiếng tâm lừng lẫy cửu vũ địa tâm hỏa. Tuy nhiên tại bài danh phía trên so ra kém hắn thể nội thanh liên đế hỏa cùng hư vô thôn viêm, nhưng bực này thiên địa dị hỏa, chính là cực âm chi hỏa, đối với điều hòa âm dương, thối luyện một ít đặc thù đan dược có không có thể thay thế tác dụng. Là ở chỗ này, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh hồng hướng về hỏa sơn khẩu bay đi. Thế mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần hỏa sơn khẩu lúc, ào ào ào, phía dưới sông nham thạch đột nhiên kịch liệt nổ tung, nhấc lên cao trăm trượng nham tương sóng lớn. Giống, mấy chục đạo toàn thân thiêu đốt lên đỏ thắm hỏa diễm, tướng mạo dữ tợn, da thịt như là nham thạch thô ráp sinh vật hình người, theo nham tương bên trong bật ra, trong nháy mắt chặn đường đi của hắn lại. Hỏa ma tộc, sinh hoạt tại nham tương chỗ sâu dị vực chủng tộc, thiên sinh trưởng khống hỏa diễm pháp tắc, tính cách táo bạo thích giết chóc, cực kỳ bài ngoại. Ti tiện nhân loại, dám xâm nhập tộc ta thánh địa. Dẫn đầu một tên hỏa ma tộc thủ lĩnh, thân cao 5 trượng, thân chạy xuôi lấy màu vàng sẫm nham tương đường vân, có thánh nhân hậu kỳ tu vi. Hắn trong tay nắm lấy một thanh từ điệu tâm hỏa tinh ngưng tụ mà thành nham tương cự xiên, chỉ Tiêu Phàm, trận mắt tròn xoe, phun ra hơi thở đều hóa thành ngọn lửa. Đó là tộc ta thánh hỏa, chỉ có tộc ta vương giả mới có thể sử dụng. Cút. Nếu không đưa ngươi đốt thành tro bụi, xái nhập nham tương. Còn lại mười mấy tên hỏa ma tộc cũng ào ào gào thét, thua tay hỏa diễm binh khí, cấp tốc phân tán ra đến, kết thành một tòa hỏa diễm đại trận, đem Tiêu Phàm bao bọc vây quanh. Hỏa ma tộc. Tiêu Phàm dừng bước lại, lơ lửng giữa không trung. Đối mặt cái này đằng đằng sát khí bằng đây, hắn trên mặt không chỉ có không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ánh mắt ấy, không phải đang nhìn địch nhân, mà chính là một cái lão luyện đan sư, tại rừng sâu núi thẳm bên trong phát hiện một gốc tuyệt hảo dược tài lúc ánh mắt tràn đầy xem kỹ, ước định cùng hài lòng. Hỏa thuộc tính bản nguyên sinh vật, lâu dài tắm rửa địa tâm hỏa, thể bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm hỏa độc cùng hỏa chi tinh túy. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, giống như là sau lưng tụng đan vương, thanh âm bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Nếu là trực tiếp giết, không khỏi quá đáng tiếc, nếu là có thể đem bọn ngươi luyện hóa, loại bỏ hỏa độc, rút ra ra tinh khiết hỏa tinh, vừa vặn có thể làm phụ tài, dùng tới nuôi dưỡng ta thanh liên đế hỏa, có lẽ có thể để cho phẩm chất càng tiến một bước. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở đây hỏa ma tộc đều nghe được rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Hỏa ma tộc thủ lĩnh sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt cao bá trượng. Cuồng vọng nhân loại, dám đem chúng ta cao quý hỏa ma tộc làm dược tài, quả thực là muốn chết. Giết hắn cho ta, đem hắn đốt thành than cốc, quất ra thần hồn điểm thiên đăng. Vâng. Mười mấy tên hỏa ma tộc đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đầy trời hỏa cầu, hỏa xà, hỏa long, hỏa trụ, xen lẫn cùng bạo nham tương, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm đánh sát mà đến. Cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ thắm, nhiệt độ cao đến liền không gian đều muốn hòa tan cấp độ. Đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt miểu sát phổ thông thánh nhân kinh khủng công kích, Tiêu Phàm chỉ là khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong. Đùa lửa, các ngươi còn nó lắm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay đan lô. Bát quái tử kim lô, mở. Ông. Một tiếng hồng trung đại lư giống như ong ong âm thanh vang vọng thiên địa. Tôn này nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tử kim đan lô, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, giống như một tòa tử kim thần sơn lơ lửng tại giữa không trung. Thân lò phía trên, làm, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi 8 cái chữ cổ theo thứ tự sáng lên, một cô thuộc về cực đạo đế binh vô thượng uy áp, tuy nhiên chỉ khôi phục một luồng, nhưng trong nháy mắt để mảnh này thiên địa pháp tắc làm đình trệ. nắp lò ầm vang mở ra, nhưng cũng không có hỏa diễm phun ra, ngược lại sinh ra một cỗ không cách nào hình dung to lớn hấp lực. Vạn hỏa quy nguyên, thu. Tiêu Phàm một tay kết ấn, đầu ngón tay một điểm. Thể nội thanh liên đế hỏa cùng hư vô thôn viêm đồng thời tuôn ra, hóa thành xanh, hắc hai đầu hỏa long, cuốn quýt nhau lấy chú nhập đan lô bên trong. Đế hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục. Cái kia là đến từ hỏa diễm bản nguyên tuyệt đối áp chế, càng là tiên thiên cực đạo đế binh đối thế gian vạn hỏa bá đạo thống ngự. Nguyên bản cái kia đầy trời công tới hỏa cầu, hỏa long, tại tiếp xúc đến cố lực hút này trong nháy mắt, tựa như là gặp quân vương thần dân, trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Bọn chúng vậy mà ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng, như là chim mỏi về tổ đồng dạng, toàn bộ bị hút vào bát quái tử kim lô bên trong. Cái gì? Hỏa ma tộc thủ lĩnh trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình trong tay nham tương cự xiên vậy mà cũng tại tán loạn, hóa thành hỏa nguyên lực hướng cái kia đan lô bay đi. Cái này, đây là cái gì phẩm giai bảo vật? Uy thế như vậy, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đế khí? Không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm trong tay pháp quyết lần nữa biến ảo. Đã tới, thì đừng hòng đi. Với bạn, ta cái này lô vạn hỏa đoán thể đan, còn thiếu mấy vị chủ dược. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, như xem con kiến hôi. Chương 253, huyết nguyên ma quả. Chương 253, huyết nguyên ma quả bảo đi. Hô. Bắt quái tử kim lô chấn động mạnh một cỗ châm đối sinh linh kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát, trực tiếp khóa chặt tại trường sở hữu hỏa ma tộc. Những cái kia tu vi chỉ có thánh nhân sơ kỳ, trung kỳ hỏa ma tộc căn bản là không có cách chống cự, nguyên một đám tiêu thảm, thân thể không bị khống chế phi lên, bị hút vào đan lô bên trong. Không. Cứu mạng. Thủ lĩnh cứu ta. A. Trong này hảo nóng. Cái này là cái gì hỏa? Đây là cái gì yêu pháp? Trong nháy mắt, mười mấy tên hỏa ma tộc thì thiếu một hơn phân nửa. Hỏa ma tộc thủ lĩnh liều mạng giãy giụa, đem hai chân cắm sâu vào trong nham thạch, toàn thân nổi gân xanh, muốn ổn định thân hình. Thế nhưng bắt quái tử kim lô thế nhưng là hàng thật giá thật tiên tiên cực đạo đế binh, mặc dù không có toàn diện khôi phục, hắn bản chất cũng là vượt lên trên chúng sinh tồn tại, như thế nào hắn một cái tiểu tiểu thánh nhân có thể chống đỡ? Người cũng đi bảo. Tiêu Phàm một chỉ điểm ra. Hưu. Một đạo thanh liên đế hỏa hóa thành màu xanh hỏa diễm xiển xích, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp quấn quanh ở hỏa ma tộc thủ lĩnh bên hông. Lên. Tiêu Phàm đột nhiên kéo một cái. Không. Nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng cùng cực tiêu thảm, hỏa ma tộc thủ lĩnh cũng bị cường hành kéo vào đan lô bên trong. Loảng xoảng. Nắp lọ trùng điệp rơi xuống, kín kẽ. Phong lô, bốc cháy, luyện đan. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, lơ lửng tại đan lô bên cạnh, hai tay như xuyên hoa hồ điệp đánh ra vô số đạo luyện đan pháp quyết. Hô hô hô. Đan lô phía dưới, hư vô thôn viêm hóa thành màu đen mã hỏa cháy rừng rực. Đan lô bên trong, truyền đến hỏa ma tộc nhóm tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng chửi rủa. Nhân loại, người chết không yên lành. Thả ta ra ngoài, ta nguyện bị nô. Tiêu Phàm mắt điếc hai ngơ, sắc mặt lạnh lùng như sắt. Ồ nào. Hắn thần niệm khẽ động, thúc dục cực đạo đế binh bên trong một luồng tiên tiên đạo hỏa. Tại đế hỏa nung khô dưới, trong lò thanh âm rất nhanh liền yếu ớt đi xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tất cả huyết đủ, cốt cách, tạp chất đều bị luyện hóa thành tro, chỉ để lại thuần túy nhất hỏa diễm tinh hoa. Nửa ngày sau, ông đan lô chấn động, một cỗ nồng đậm tới cực điểm dược hương theo đan lô lộ thông hơi bên trong bay ra, chỉ là ngửi một miệng, liền để người cảm thấy toàn thân khô nóng, linh lực sôi trào. Đan thành. Tiêu Phàm phất ống tay áo một cái, mở nắp lò. Xiu xiu xiu. 36 viên toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài lượn lờ lên hỏa diễm đường vân, tản ra thánh nhân cấp 3 động đan dược bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Không tệ, tuy nhiên hỗn tạp chất nhiều một chút, nhưng dùng tới nuôi dưỡng dị hỏa, hoặc là cho phương sư đệ làm đường đậu ăn, ngược lại là đầy đủ. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc đem đan dược thu hồi, chỉ để lại một viên ném cho thể nội thanh liên đế hỏa. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt tìm đến phía tòa kia đã không có thủ hộ giả cự đại hỏa sơn miệng, trong mắt lóe qua một tia nóng rực. Dọn bãi hoàn tất. Cửu Vũ Điệu Tâm Hỏa, ngươi là của ta. Huyết Hải Ma Huyên, Hạch Tâm Cấm Khu. Nơi này là toàn bộ bí cảnh trái tim khu vực, cũng là ngày xưa vị tiên dị vực đại đế vẫn lạc lúc chôn xương chỗ. Thiên địa ở giữa tràn ngập sền sệt như máu màu đỏ vũ khí, đó cũng không phải phổ thông thủy khí, mà chính là từ đại đế sau khi chết tản mát tinh huyết cùng oán niệm xen lẫn mà thành sát khí. Phổ thông thánh nhân nếu là ở này dừng lại vượt qua một thời ba khắc, thể nội huyết dịch liền sẽ không bị khống chế sôi trào, cuối cùng bạo thể mà chết, hóa thành này huyết sắc thế giới một bộ phận. Đại địa trung ương, bất ngờ đứng vững một gốc cao đến ngàn trượng cổ thụ che trời. Huyết Nguyên Ma Thụ, nó toàn thân đỏ thẫm, vỏ cây như vảy rồng giống như mở ra, mỗi một chiếc lá đều giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành tinh thể, tại mở tối dưới ánh sáng chiết xạ ra kia sáng yêu dị. Thô to bộ rễ thật sâu đâm xuống lòng đất huyết ngưỡng bên trong, phản phất tại hấp thu toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng. Mà tại cái kia ung tùm cành lá thấp thoáng ở giữa, chín cái lớn nhỏ cơ nắm tay, hình như trái tim giống như trái cây đang lặng lặng treo lơ lửng. Bọn chúng cũng không phải là đứng im bất động, mà chính là như vật sống, có yếu ớt chập trùng, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ dẫn phát chúng quanh hư không gợn sóng, tản mát ra làm cho người thèm nhỏ dãi đại đạo bản nguyên khí tức. Đây cũng là đủ để cho thánh nhân vương đánh vỡ hàng rào, nhìn trộm đại thánh chi cảnh vô thượng thần vật, huyết nguyên ma quả. Giờ phút này, cái này quả ma thụ chung quanh sớm đã biến thành cường giả tu la trưởng. Tính ra hàng trăm dị vực thiên tiêu tại này rằng co, nhưng chân chính có tư cách tới gần ma thụ phạm vi trăm trượng bên trong, chỉ có giải rác mấy người. Đế tộc Ma La tộc Ma La Đa, giống như một tôn tử kim chiến thần, sáu cánh tay đều cầm đao, thương, kiếm, kích, phủ, viên sáu loại trọng binh, toàn thân tản ra áp sập hư không kinh khủng khí huyết. Đế tộc huyết ma tộc huyết y diệt hầu, gánh vác huyết kiếm, cả người như là dung nhập cái này huyết vụ đầy trời bên trong, khí tức âm lãnh tập trung vào mỗi một cái nỗ lực đến gần cạnh tranh giả. Vương tộc mị ma tộc mị ơ, dựa nghiêng ở một tấm từ bạch cốt cùng hoa tươi bệnh thành vương tọa phía trên, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, đã có vài chục tên cường tộc thiên kiêu cam nguyện làm thịt của nàng vẫn chết thủ vệ ở bên. Trừ ba vị này đỉnh phong bá chủ, còn có đến từ ma đồng tộc, ngân dực dạ xoa tộc, hoàng kim cự nhân tộc các loại đại vương tộc lĩnh quân nhân vật, đều là thánh nhân vương cảnh giới cường giả, nhìn chằm chằm. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng áp lực bầu không khí bên trong. Đập, đập, đập. Một trận trầm ổn mà có lực tiếng bước chân, xuyên thấu đậm đặc huyết vụ, rõ ràng truyền vào tại trường mỗi một vị thiên kiêu trong hai. Khương Hạo thân mang áo đen, thần sắc hờ hững, dẫn Vương Thanh Trúc chờ năm người, chậm rãi đi vào mảnh này hạch tâm cấm khu. Bọn hắn xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Là mấy cái kia ma đạo tán tu, bọn hắn lại còn không chết, hơn nữa còn có thể đi đến nơi đây. Hừ, không biết sống chết, nơi này cũng là bọn hắn loại này đi tiện tán tu có thể bước chân. Tiếng bàn luận xôn xao trong đám người vang lên, phần lớn mang theo khinh miệt cùng kinh thường. Tại dị vực, huyết thống luận thâm căn cố đế, không có cường đại chủng tộc bối cảnh, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng thường thường bị coi là cỏ rác. Thế mà, ở vào trung tâm phong bạo Ma La Đa, cái kia ba viên giữ tận đầu lại đồng thời chuyển động, sáu cái hiện ra tử kim quang mang đôi mắt, gắt gao khóa chặt đi tại phía trước nhất Khương Hạo. Làm đế tộc truyền nhân, hắn cảm giác viễn siêu thường nhân. Tại Khương Hạo trên thân, hắn ngửi được một cỗ lệnh hắn huyết mạch cũng vì đó sao động khí tức. Đó là một loại thuần túy, cao quý, dường như áp đảo vạn đạo phía trên, để linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy chí tôn khí tức. Hảo cường huyết mạch chi lực. Ma La Đa trung gian cái đầu kia rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng muốn ăn. Mùi trên người ngươi, so với cái kia huyết nguyên ma quả, còn muốn mê người. Hắn thanh âm như sấm rền nổ vang, chấn động đến trung quanh huyết vụ quần quần không nghỉ. Đem ngươi ăn, bản tọa bất diệt kim thân, có lẽ có thể lại thành. Lời vừa nói ra, trung quanh dị vực tiên tiêu đều là giật mình. Ma La Đa vậy mà coi trọng cái này tán tu nhục thân. Khương Hạo dừng bước lại, nhỏ khẽ nâng lên đầu, cặp kia trùng đồng bên trong, hỗn độn khí lưu chuyển, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tôn này như ma sơn giống như cự nhân. Chương 254, thân phận bại lộ, cùng công chi. Chương 254, thân phận bại lộ, cùng công chi. Muốn ăn ta? Khương Hạo khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ rét lạnh ý cười. Sợ vỡ nát ngươi cái kia một miệng cậu nha. Tĩnh mịch. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Cái này tán tu, cũng dám nhục mạ đế tộc truyền nhân. Máng Ma La Đa là chó. Muốn chết. Ma La Đa trong nháy mắt nổi giận, ba cái khuôn mặt cùng thì lộ ra vẻ dữ tợn. Ti tiện côn trùng, bản tọa muốn đem ngươi xương cốt từng tấc bóp nát, đem ngươi thần hồn rút ra điểm thiên đăng. Vâng. Hán động. Cái kia thân thể cao lớn vậy mà bạo phát ra cùng hắn thể hình hoàn toàn không hợp cực tốc, dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt toát, cả người như là một viên màu tử kim lưu tinh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Khương Hạo đập vào mà đến. Chết. Sáu cánh tay đồng thời huy động, sáu cái thánh vương đỉnh phong cấp bậc trọng bảo, Trảm Phách Đao, Phá Thiên Thương, Tuyệt Tiên Kiếm, Liệt Địa Kích, Khai Sơn Phủ, Đoạn Hồn Biệt, trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử vong lưới lớn, phong tỏa Khương Hạo tất cả đường lui. Một cách này, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng cùng binh khí chi uy, liền đủ để đem một tòa núi cao vạn trượng san thành bình địa. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông thánh nhân vương tuyệt vọng công kích, Khương Hạo sau lưng Phương Thanh Trúc bọn người, lại là bất động như sơn, thậm chí ngay cả xuất thủ tính toán đều không có. Bọn hắn hiểu rất rõ đại sư mình. Đến được tốt. Khương Hạo trong mắt chiến ý bốc lên, không lùi mà tiến tới. Hắn không có tế ra cái gì binh khí, cũng không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp. Ông, nơi ngực của hắn, ba đám nóng rực thần quang bỗng nhiên sáng lên, thông qua quần áo chiếu sáng mảnh này mở tối thiên địa. Đó là chí tôn cốt, thứ ba chí tôn thuật. Khương Hạo thể nội lực lượng tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn, tam sinh chí tôn cốt thần bí vĩ lực tại thời khắc này triệt để bạo phát. Thượng thương chi thủ, tay phải hắn giơ ra, nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm, một cái từ vô số đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành, lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu màu vàng kim cự thủ, đống dương hiển hóa. Đầu này bàn tay mặc dù không có Ma La Đa cự trưởng to lớn, nhưng hắn phía trên tản ra loại kia mênh mông, cổ lão, cao quý khí tức, lại hoàn toàn nghiền ép đối phương. Hai cái cự thủ ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, không có giằng co, không có thế lực ngang nhau, chỉ có vẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Bành! Ma La Đa cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tử kim cự trưởng, tại tiếp xúc đến thượng thường chi thủ trong nháy mắt, tựa như là tượng đất đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát tan rã. A! Ma La Đa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thượng thương chi thủ thế đi không giảm, trực tiếp bắt lấy hắn một cánh tay. Cho ta đoạn. Khương Hạo thần sắc lạnh lùng, bàn tay bỗng nhiên kéo một cái. Phốc phốc. Mưa máu đầy trời. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, Ma La Đa đầu kia có thể so với thần kim đúc thành to lớn cánh tay, lại bị Khương Hạo cứ thế mà điện. Xé xuống. Mâu tử kim đế tộc chi huyết, như là thác nước vẩy xuống, đem mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hô to. Không. Ma La Đa lảo đảo lui lại, bưng bít lấy chỗ của tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bại. Tại đáng tự hào nhất đục thân lĩnh vực, hắn vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì nhân tộc tán tu. Toàn trường tĩnh mịch. Chỗ có dị vực tiên tiêu đều cảm giác cổ họng phát khô, toàn thân rét run. Xé xác đế tộc. Cái này là bực nào thủ đoạn hung tàn? Cái này là hạng gì kinh khủng chiến lực? Cái này còn là người sao? Đây quả thực so thái cổ hung thú còn muốn hung thú. bị cơ nguyên bản vũ mị gương mặt giờ phút này một mảnh trắng bệnh, cũng không dám nữa có chút câu dẫn tâm tư. Mà lúc này Khương Hạo tắm rửa tại đế tộc bảo huyết bên trong, giống như một tôn đấm máu tu la. Hắn tiện tay đem đầu kia to lớn tay gậy ném vào chứa vật giới, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Còn có ai? Ba chữ, bá khí vô biên. Khương Hạo cường thế bạo phát, tuy nhiên chấn nhiếp toàn trường, nhưng cũng phá vỡ nguyên bản vi diệu thăng bằng. Huyết nguyên ma thụ phía trên 9 cái trái cây, tại thời khắc này triệt để thành thụ, tàn mát ra làm cho người điên cuồng dị hương. Đoạn. Không biết là ai hô một câu. Nguyên bản bị chấn nhiếp chúng thiên tiêu trong nháy mắt đỏ mắt, tham lam chiến thắng hoảng sợ. Cơ duyên trước mắt, cho dù là đối mặt Khương Hạo dạng này hung nhân, bọn hắn cũng muốn liều một phen. Động thủ. Khương Hạo khẽ quát một tiếng. Một mực vận sức chờ phát động phương thanh trúc, tiêu phàm bọn người trong nháy mắt xông ra, thẳng đến ma thụ mà đi. Hô chiến, trong nháy mắt bạo phát. Phương thanh trúc thân pháp như có như không, thẳng đến tán cây đỉnh đầu cái viên kia lớn nhất ma quả. Ngay tại tay của nàng sắp chạm đến trái cây trong nháy mắt, một đạo huyết sắc kiếm quang vô thanh vô tức chém tới, góc độ xảo trá cùng cực. Là huyết y hầu. Hắn một mực cẩn nhẫn cứ phát, chính là vì giờ khắc này. Lưu lại. Huyết y hầu thanh âm ấm lãnh, huyết kiếm trong tay hóa thành đầy trời huyết võng, phong tỏa phương thanh trúc sở hữu đường lui. Phương thanh trúc thần sắc không thay đổi, chỗ mi tâm một đạo thần bí ấn ký sáng lên. Đại vận mệnh thuật, vận mệnh bị lệnh. Ông. Một cỗ huyền diệu khó giải thích, không cách nào nắm lấy đại đạo ba động, tự nàng thể nội quyết tán ra tới. Cái kia nguyên bản tất chúng huyết võng, tại thời khắc này vậy mà quỷ dị chạy hướng quy tích, lướt qua phương thanh trúc góc áo bay qua, chém tại không trung. Mà phương thanh trúc thì thừa cơ bắt lại cái viên kia ma quả. Thế mà ngay tại nàng thi triển đại vận mệnh thuật trong nháy mắt, nơi xa huyết y đi hầu trong tay một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, đột nhiên chấn động kịch liệt lên, phát ra chói mắt hồng quang. Đó là chiếu cốt kính, chuyên môn dùng để kiểm tra bản nguyên, phân biệt dị tộc thân phận bí bảo. Huyết y đi hầu nhìn lấy trong kính hiện ra hình ảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng thần sắc dữ tợn. Vận mệnh phát tắc, đây không phải ta giới pháp, đó là tiên bực pháp, cái kia là nhân tộc trí cao thần thông. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm bén nhọn chói tai, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bọn hắn không phải ta giới người, bọn hắn là hoang thiên bực gian tế, là xâm lấn giả. Sáu người kia, toàn bộ đều là hoang người của thiên bực tộc tu sĩ. Cái này gầm lên giận dữ, như là một viên bùng tấn, trong đám người nổ vang. Nguyên bản ngay tại hỗn chiến các tộc thiên tiêu, động tác cùng nhau trì trệ. Mọi ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ đến Khương Hạo sáu người trên thân. Tại dị vực, chủng tộc chi tranh lớn hơn hết thảy. Nội bộ tranh đấu có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đối với đến từ hoang thiên vực sầm lấn giả, cái kia là tuyệt đối tử địch, là không chết không thôi cửu hận. Hoang thiên vực côn trùng cũng dám lẫn vào ta giới bí cảnh, giết, giết bọn hắn, dùng bọn hắn huyết để lễ tế tổ tiên, không phải tộc ta. Trong lòng ngắt nghĩ khác, mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết cái này sáu cái sầm lấn giả, lại máy nội bộ duyên. Trong máy mắt, nguyên bản lẫn nhau đối địch các đại vương tộc, đế tộc thiên tiêu nhóm, tại thời khắc này vậy mà một cách lạ kỳ đoàn kết lên. Mấy trăm tên thánh nhân vương cấp bậc cường giả, lập tức thay đổi đầu mâu, theo bốn phương tám hướng xông tới, đem Khương Hạo sáu người bao bọc vây quanh. Chương 255, Đại đế hàng lâm. Chương 255, Đại đế hàng lâm. Sát khí ngút trời, pháp tắc khuấy động. Bại lộ sao? Phương Thanh Trúc thu hồi ma quả, lui trở về bên người mọi người, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, không có bối rối chút nào. Bại lộ thì bại lộ đi. Khương Hạo trong mắt chiến ý không giảm, trái lại còn tăng. Với bạn, không lại dùng ngụy trang, giết thông khoái. Hắc hắc, Thứ sư minh, ngươi trận pháp chuẩn bị hảo sao? Phương Vũ liếm môi, nhìn lấy trung binh lít nha lít nhít được nhân, tựa như nhìn lấy một trận phong phú tuyệt đứng. Yên tâm, đã sớm đói khát khó nhịn. Một mực không có có tồn tại cảm giác Hàn Phi Vũ, giờ phút này đột nhiên theo đám người phía sau đứng dậy. Hắn mang trên mặt nụ cười thật thà, trong tay lại đông nhiên bóp nát một cái trận phù. Các vị dị vực bằng hữu, đưa các ngươi một phần đại lễ. Ngũ hành tuyệt diệt trận, lên. Vạn độc vệ tâm trận, bạo. Ầm ầm. Lấy huyết nguyên ma thụ làm trung tâm, phương viên mười dặm đại địa đột nhiên nứt ra. Vô số đạo sớm đã chôn xuống trận kỳ phóng lên tận trời, xen lẫn thành một tòa to lớn ngũ sắc sát trận. Kim sắc bén, một cuốn quanh, nước ăn mòn, hỏa bạo liệt, đất chấn áp, ngũ hành chi lực bị loạn, hóa thành cối xay thịt giống như năng lượng phong bạo, trong nháy mắt bao phủ sông lên phía trước nhất một nhóm tu sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Theo trận pháp khởi động, một cỗ màu xanh độc vụ theo lòng đất phun ra ngoài. Đó là Tiêu Phàm đặc biệt vì dị vực sinh linh luyện chế kịch độc, đặc biệt nhằm vào bọn hắn huyết mạch cùng ma khí. Độc vụ những nơi đi qua, những cái kia dị vực tiên tiêu trên thân hộ thể ma khí như là gặp phải khắc tinh đồng dạng cấp tốc tăng dã, da thịt tối giữa, tu vi sụt giảm. Hèn hạ nhân tộc, đáng chết. Đây là cái gì độc? Vòng vây trong nháy mắt đại loạn. Ngay tại lúc này, giết ra ngoài. Khương Hạo ra lệnh một tiếng, sáu người như là một thanh kiếm đao, hung hăng đâm vào địch quần bên trong. Loạn chiến, bạo phát. Thôn Thiên Ma Công, thao thiết thực yến. Phương Vũ triệt để thả tự mình. Hắn không lại áp chế thể nội ma tính, cả người hóa thành một cái to lớn hình người hấp động, lơ lửng tại giữa không trung. Một tôn phong cách cổ xưa, tràn đầy thôn vệ chi lực thôn thiên ma quán hư ảnh, tại đỉnh đầu hắn phụ trầm. Tới đi, đều đến trong bát của ta đến. Hắn xông vào đám người dày đặc nhất địa phương, hấp động xoay tròn, mặc kệ là cái gì binh khí, thần thông, thậm chí là sống sờ sờ tu sĩ, một khi tới gần, hết thể bị hắn cưỡng ép thôn vệ. Những cái kia thực lực hơi yếu vương tộc tiên tiêu, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị hút khô một thân tinh huyết, hóa thành tro khô. Phương Vũ khí tức tại giết hại bên trong liên tục tăng lên, càng chiến càng dũng. Thái âm bảo giám, thời không đóng băng. Cố Thanh Tuyết tế ra chuẩn đề khí. màu bạc bảo giám treo cao, rủ xuống vạn đạo thái âm thần quang. Thần quang những nơi đi qua, thời gian dường như biến đến chậm chạp, không gian bị tầng tầng đóng băng. Những cái kia nỗ lực đánh lén giả xoa tộc, ảnh ma tộc thích khách, thân hình trong nháy mắt cứng ngắc, như là bị phong ấn ở hổ phách bên trong côn trùng. Chém. Cố Thanh Tuyết làm tay nhẹ gãy, vô số băng kiếm thành hình, đem những cái kia bị đóng băng địch nhân từng cái xuyên thủng. Tổ Long Tháp, trấn áp chư thiên. Phương Thanh Trúc cũng không còn bảo lưu. Cự đạo đế binh Tổ Long Tháp tuy nhiên bị dị vực pháp tắc bài xích, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng chỉ là bản thể trọng lượng cùng cái kia cố hoàng đạo uy áp, cũng đủ để nghiền nát hết thảy. Veng, veng, veng. To lớn bảo tháp như là máy đóng cọc đồng dạng, mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ ở trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, mang đi mấy chục cái tính mạng. Thì liên huyết y dị hầu bực này đế tộc thiên tiêu, tại Tổ Long Tháp quanh kích dưới, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, căn bản là không có cách cẩn thân. Mà cuồng bạo nhất, vẫn là Khương Hạo. Hắn một thân một mình, chẳng cường đại nhất Ma La Đa cùng mấy tên vương tộc thánh nhân vương đỉnh phong đầy công. Thượng thương tiếp quang. Khương Hạo hai con mắt đóng mở, hỗn độn khí tràn ngập, một đạo hủy diệt chùm sáng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem một tên nỗ lực đánh lén ma đồng tộc tiên kiêu vanh sắt thành cát bã. Chết. Khương Hạo giết đỏ cả mắt, bắt lấy một tên muốn chạy trốn hoàng kim cự nhân, hai tay phát lực, bằng vào chí tôn cốt gia chỉ vô song thần lực, vậy mà đem theo ở giữa cứ thế mà sẽ thành hai nửa. Tám địch nhân máu tươi, Khương Hạo khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Sáu người phối hợp ăn ý, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hàn Phi Vũ trận pháp khống chế toàn trường, Tiêu Phàm dị hỏa đốt cháy vật vật, Phương Vũ thôn vệ tiếp tế, Cố Thanh Tuyết cùng Phương Thanh Trúc viễn trình áp chế, Khương Hạo cận thân trùng sát. Thế này sao lại là bị vây quanh? Đây rõ ràng là sáu cái mãnh hổ vọt vào bể cừu. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, mặt đất đã bày khắp dị vực thiên tiêu thi thể. Máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt khắp nơi trên đất. Đây chính là hoang thiên vực tu sĩ sao? Làm sao sẽ như thế cường? Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Còn lại dị vực tu sĩ rốt cục sợ hãi. Bọn hắn vốn cho là bằng vào nhân số ưu thế có thể tùy tiện nghiền ép, lại không nghĩ rằng đá cứng rắn như thế tấm sắt. Huyết nguyên ma quả tới tay, rút lui. Khương Hạo một quyền bước lui Ma La Đa, vung tay lên, đem trên cây còn lại 8 cái trái cây toàn bộ cuốn đi, liền một chiếc lá đều không cho dị vực lưu lại. Đi. 6 người không lại ham chiến, hợp lực xé mở một con đường máu, hướng về bí cảnh lối ra phương hướng bay đi. Ngăn lại bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn mang theo thần vật rời đi. Sau lưng, Ma La Đa cùng Huyết Y hầu phát ra tức giận gào thét, mang theo còn sót lại cường giả theo đuổi không bỏ. Huyết Hải Ma Huyên bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, lục đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, như là như lưu tinh theo thâm viên cửa vào bật ra. Chính là Khương Hạo 6 người. Nhanh, khởi động truyền tống trận. Khương Hạo hét lớn, tuy nhiên đã chạy thoát, nhưng hắn trong lòng cảm giác nguy cơ không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại như kim đâm mãnh liệt, để hắn tê cả da đầu. Hàn Phi Vũ sớm đã chuẩn bị đã lâu, trong tay trận kỳ vung dậy, trong nháy mắt kích hoạt lên trước đó tại lối vào lưu lại đảo ngược truyền tống trận văn. Ông, một đạo truyền tống quang môn chậm rãi thành hình, không gian pháp tắc bắt đầu ba động. Thế mà, liền tại đám người sắp bước vào quang môn trong nháy mắt, toàn bộ Xích Uyên đạo châu bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào tối xuống. Không phải mây đen che mặt trời, cũng không phải hắc dạ hàng lâm, mà là một loại càng bá đạo hơn, càng cao quý hơn màu tím quang mang, trong nháy mắt thay thế nguyên bản huyết sắc bầu trời, đem vương viên trăm vạn dặm đại địa đều nhuộm thành tôn quý màu tử kim. Thiên địa ở giữa chỗ có âm thanh đều biến mất, liền phong đô đỉnh chỉ lưu động. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung áp đảo vạn đạo phía trên kinh khủng uy áp, tự cửu thiên phía trên chậm rãi rủ xuống. Tại cỗ uy áp này trước mặt, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Khương Hạo bọn người, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, thể nội xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch cạch, dường như lưng meo toàn bộ thương cung. Cho dù là bọn hắn trong tay cực đạo đế binh, giờ phút này cũng giống như cảm ứng được cái gì, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, phát ra trận trận e ngại gào thét, bị áp chế gắt gao tại thể nội, căn bản là không có cách thôi động mảy may.